Chương 68, Thanh Sơn Trấn, đêm gặp ba quỷ. Chương 68, Thanh Sơn Trấn, đêm gặp ba quỷ. Thanh Sơn Trấn trong khách sạn. Tính danh, Lâm Huyền, giới tính, nam, cảnh giới, Hóa Kình hậu kỳ công pháp, Thuần Dương quyền tầng thứ 5, điểm số 625, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 88 ngày, 625 điểm. Giảm đi nguyên bản còn lại 5 điểm, ý vị này hai viên đăng thần trận, vì hắn sớm thu được dòng giá 5620, cộng thêm 285 thiên võ học điểm số. Bình quân xuống tới, mỗi khóa có thể cung cấp vượt qua 5310 cộng thêm hơn trăm trời to lớn điểm số. Cái số này, viễn siêu lúc trước hắn từ Phó Tinh Văn nơi đó đạt được viên kia đăng thần trận thu hoạch. Cả hai chênh lệch gần 60 năm điểm số ích lợi. Cái này không thể nghi ngờ ấn chứng một cái suy đoán, đăng thần trận ở giữa cũng có được đẳng cấp khác biệt. Sau đó, Lâm Huyền ánh mắt rơi vào võ học bảng công pháp Thuần Dương quyền tầng thứ 5 về sau. Nơi đó, cũng chưa từng xuất hiện mong muốn có thể đột phá ba chữ. 625 điểm vậy mà, vẫn không đủ để thôi động Thuần Dương quyền đột phá tới tầng thứ 5 đại thành. Từ khi Thuần Dương quyền đột phá đến tầng thứ 5 về sau, đến tiếp sau tu luyện cần thiết điểm số kinh khủng, viễn siêu hắn dự đoán. Hoặc là nói, từ tầng thứ 5 Thuần Dương quyền bắt đầu, mỗi một lần đột phá cần thiết điểm số đều đã đạt đến một cái có thể xưng thiên văn sổ tự cấp bậc. Đáng tiếc, còn chưa đủ. Đã cái này hai viên đăng thần trần liền có thể mang đến như thế lượng lớn võ học điểm số, kia tầng thứ cao hơn bụi tùy đâu. Trong truyền thuyết càng hư vô mở mịt bụi nguyên đâu. Đối với Tô Thanh Huyền trước đó lộ ra đăng thần trần hệ thống cấp bậc, Lâm Huyền nhưng không có quên. Hít sâu một hơi, hắn đem bước lên tâm chiều cùng tạp niệm đều đè xuống, tinh quang trong mắt dần dần nội liễm, phục quý nhất phiến trầm tĩnh. Khách sạn ngoài cửa sổ, sắc trời sớm đã triệt để đen như mực. Lâm Huyền từ Hoàng Sơn thôn trở về Thanh Sơn chân lúc, chính là cự ly chạm vạng tối không bao lâu, về sau, hắn liền một mực lưu tại trong phòng tính tọa điều tức, cho đến giờ phút này triệt để tiêu hao hết kia hai viên đăng thần trận. Đêm dần khuya, yên lặng như tờ, Lâm Huyền đứng dậy đẩy ra cửa sổ, nhìn một cái ngoài cửa sổ sơ tinh, trong lòng tính nhẩm lấy canh giờ. Giờ tí nhanh đến, lần này đến cẩn thận một chút mới được. Lần trước tại Tây Liễu Hạng cùng kia quỷ lão đầu tao nộ, đến nay để tâm hắn có sợ hãi. Nếu không phải là dựa vào Thuần Dương kinh khí đặc thù, lại thêm chính mình quả quyết rút lui, cái kia một lần chỉ sợ cũng thật muốn cắm cái ngã nhào. Đồng dạng sai lầm, tuyệt không thể phạm lần thứ hai. Ánh trăng thanh lãnh, là yên tĩnh đường đi trải lên một tầng thảm đạm ngân sương, Lâm Huyền cả người y mắng vọt rơi xuống khách sạn sau ngõ hẻm bóng ma bên trong. Vẫn là như cũ, hắn cố ý tránh ra trong trấn phủ bà miếu thờ hương hỏa bao phủ hạch tâm khu vực, đem phạm vi hoạt động hạn định tại thành trấn biên giới, ít hai lui tới vắng vẻ đường tắt. Trên đường đi, Lâm Huyền thu liễm khí tức, Thuần Dương kinh khí ở thể nội chậm rãi lưu chuyển, đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, tinh tế tìm kiếm lấy trong không khí bất luận cái gì một tia dị thường âm hàn ba độ. Một canh giờ sau, Lâm Huyền tuần săn cũng không thu hoạch, Thanh Sơn trấn bên ngoài ngoại trừ vài tiếng giã cầu nẹn ngào bên ngoài, còn lại tất cả đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay tại hắn chuẩn bị mở rộng phạm vi, hướng càng vắng vẻ ngoại ô dò xét lúc, một tia cực không cân đối, thanh thúy cạch âm thanh, đáp lấy gió đêm, chui vào Lâm Huyền trong tai. Thanh âm kia vô cùng có vật luật, khoảng cách ổn định, cũng không phải là tự nhiên tiếng vang, giống như là quân cờ gõ đánh cờ bình. Lâm Huyền bước chân dừng lại, Thuần Dương kinh khí tại nhị khiếu hơi đổi, đem thanh âm kia bắt giữ đến càng thêm rõ ràng. Âm thanh nguyên rõ ràng ở phía xa, theo phán đoán của hắn, chỉ ít cách ngàn mét cự ly. Tốt ra hỏa. Lâm Huyền hơi nhíu mày, chính mình tính giác cái gì thời điểm có thể nghe được ngoài ngàn mét thanh âm rất nhỏ. Hiển nhiên, thanh âm này là bị một ít ngoại lực đưa tới, có đồ vật tại ngoài ngàn mét xuống cờ, lại tận lực đem tiếng vang đưa tới bên tai của hắn. Có ý tứ. Lâm Huyền nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, đây là chờ không nổi, chính mình tìm tới cửa. Hắn không chần chờ nữa, lần theo kia quy luật đến quỷ dị xuống cờ âm thanh chậm rãi đi đến. Xuyên qua cỏ dại chôn bụi đường đá, vòng qua sụp đổ cửa tròn, một mảnh ở trong màn đêm càng lộ vẻ lạnh lẽo lâm viên phế tích dần dần hiện hiện trước mắt. Nhìn ra được, nơi này từng là đại hộ nhân gia học đòi văn vẽ chi địa, mà bây giờ trở nên lương trụ nghiêng lệch, song cửa sổ mục nát, chỉ có dây leo khô cây giả tại dưới ánh trăng phát ra dương nhanh múa vuốt bóng đen. Mà kia thanh thúy xuống cờ âm thanh đang từ lâm viên chỗ sâu một tòa còn coi song hảo thủy tại trong đỉnh đài truyền đến. Trong đỉnh, một chiếc lẻ loi chơi chọi màu trắng đèn lồng tản ra thảm đạm bừng sáng. Tại dưới đèn là một tên thân mang tắm đến trắng bệnh trường sam, thân hình gầy gò tóc trắng lão giả. Hắn chính đưa lưng về phía Lâm Huyền phương hướng, chuyên chú nhìn chằm chằm bàn cờ, khi thì xuống cờ, tư thái thong dong bên trong thậm chí mang theo văn nhân đặc hữu lịch sự tao nhã. Gặp đây, Lâm Huyền tại ngoài đình mấy bước chỗ dừng lại, Thuần Dương kinh khí lặng yên trải rộng toàn thân, tạo thành vô hình hộ thể khí tràng. Rốt cục, tại lần này hắn cảm giác được nồng đậm âm khí, là những cái kia quỷ đồ vật không thể nghi ngờ. Tựa hồ là nghe được tiếng bước chân, lão giả xuống cờ tay có chút dừng lại. Hắn không có lập tức quay đầu, mà là chậm rãi ngón tay giữa ở giữa hắc tử nhẹ nhàng đặt tại cờ bình một góc. Sau đó mới lấy một loại chậm gần như tận lực tốc độ, xoay người lại, nhìn thẳng Lâm Huyền. Lão giả sắc mặt tái nhợt, ngũ quan rõ ràng, thậm chí có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ tuấn nhã hình dáng. Nhưng này ánh mắt lại như hai cái sâu không thấy đáy giếng cổ, không có chút nào sinh cơ của loài người. Hắn nhìn xem Lâm Huyền, trên mặt chậm rãi tràn ra một cái tiêu chuẩn mà khách khí tiêu dung, thanh âm ôn hòa đến như là chiêu đãi cựu biệt lão hưu, di gió đêm lạnh, hoang viên tịch liêu, lão hủ độc dịch rất là không thú vị, vừa nghe tiếng chân thình thịch, trong lòng rất mừng. Nói xong, lão giả đột nhiên đưa tay, ưu nhã làm cái mời tư thế, chỉ hướng bàn cờ đối diện băng ghế đá. Như được không bỏ có thể hay không đến dự, cùng lão hủ tổng dịch một ván, lấy phái vĩnh dạng. Nôn từ văn nhã, cấp bậc lễ nghĩa chủ đáo. Lâm Huyền trong mắt hàn quang lóe lên, hữu quyền trên Thuần Dương kinh khí lặng yên ngưng tụ. Chít chít bên trong gùng ngục đang nói cái gì quỷ đồ vật, trước chịu ta một quyền lại nói. coi như Lâm Huyền sát ý bốc lên, muốn diệt trước mắt cái này giả thần giả quỷ lao già lúc, hắn tâm thần đột nhiên run lên. Thuần dương kinh khí đối âm sát cảm giác bén nhạy, để Lâm Huyền rõ ràng bắt được, ngoài đỉnh hai bên trái phải bóng ma chỗ sâu, lại còn ẩn nút hai sợi đồng dạng âm hàn khí tức. Bọn chúng cùng trong đỉnh lão giả âm hàn khí tức gần ẩn hô ứng, nhưng lại duy trì cự ly. Ba cái quỷ vật, mà lại mặt khác hai cái, giấu rất sâu. Lâm Huyền trong nháy mắt đè xuống xuất thủ xúc động, không thể đánh cọ động rắn. Như giờ phút này đối trước mắt cái lao quỷ này đạo thủ, mặt khác hai cái thấy tình thế không ổn, rất có thể lập tức trốn xa. Nếu là chui vào cái này lớn như vậy hoang biên phế tích chỗ sâu, lại nghĩ bắt tới liền khó khăn. Lâm Huyền mục đích chuyến đi này chính là săn giết những này quỷ vật, há có thể trơ mắt nhìn xem đến miệng bên cạnh con vịt từ ngay dưới mắt chạy đi. Nhất định phải chờ hai bọn chúng tới gần, tiến vào tuyệt đối nắm chắc cự ly, lại đem cái này ba cái quỷ đồ vật một mẹ hút gọn. Nghĩ tới đây, Lâm Huyền trong mắt sát ý đều thu liễm, chuyển biến làm trầm tĩnh bộ dáng như nước. Đã mông lão tiên sinh mời, nào dám không tầm mệnh. Hắn khẽ bước cằm, thần sắc tự nhiên đi vào trong đỉnh, tại kia lạnh buốt trên băng ghế đá thản nhiên ngồi xuống, chỉ là đang đánh cờ lực thô thiển, sợ có phụ nhã ý, di cười hào phóng. Không sao, không sao. Lão giả nụ cười trên mặt càng sâu, trong mắt kia xóa vung đi không được tịch liêu, bị một loại gần như tham lam, vậy trạng hưng phấn thay thế. Hắn đem đựng đầy quân trắng cờ tứ nhẹ nhàng đẩy lên Lâm Huyền trước mặt, động tác cẩn thận đến gần như thành kính. Kỳ đạo chi diệu, quý ở bạn chi kỷ, quý ở tìm một chi kỷ. Hắn tái diễn câu nói này, ánh mắt lại như câu tử khóa lại Lâm Huyền, mời đi. Lâm Huyền nhặt lên một viên lạnh buốt quân trắng, vững vàng rơi vào trên bàn cờ. Đánh cờ chính thức bắt đầu, xuống cờ âm thanh tại trong yên tĩnh phá lệ thanh thúy. Lâm Huyền nhìn như chuyên chú thế cuộc, kỳ thực toàn thân giác quan đã tăng lên đến cực hạn, thuần dương tinh khí như là vô hình mạng nhện, lặng yên bao phủ đỉnh tuần. Một mực tập trung vào kia hai sợi tại trong bóng tối chậm rãi nhúc nhích, giống như đang quan sát, lại như đang do dự phải chăng muốn tới gần âm hàn khí tức. Hắn đang chờ. Các loại hai cái này quỷ đồ vật tự cho là an toàn chờ bọn chúng tiến vào tuyệt sát phạm vi bên trong. Lâm Huyền đối kỳ đạo những đồ chơi này vốn là nhất khiếu bất thông, đánh cờ với hắn mà nói, bất quá là trông mèo vẽ hổ, lung tung xuống cờ. Ngắn ngủi mấy tay qua đi, Lâm Huyền ở dưới bàn cờ chính là sơ hở trăm chỗ, bị đối diện đánh quân lính tan rã. Thua. Lão giả rơi xuống cuối cùng một tử về sau, thanh âm bình tĩnh nói, ngay sau đó, trong đỉnh nhiệt độ bắt đầu chợt hạ xuống một phần. Ngươi thua. Ván thứ hai, càng nhanh, không khí lạnh dần dần ngưng trệ xuống tới. Ngươi lại thua. Ván thứ ba. Ván thứ tư. Thứ mười cục. Lão giả tuyên án âm thanh lần lượt vang lên, đơn điệu, băng lãnh, mang theo một loại gần như cố chấp nghi thức cảm giác. Mỗi một âm thanh thua trong đỉnh hàn ý liền tăng thêm một phần. Lúc này mới qua bao lâu, không khí liền dần dần ngưng ra trắng bệnh lạnh sương mù, liền liền trên bàn đá bài trí dùng chén trà mặt ngoài đều đã kết xuất tinh mịn băng xương. Mà mặt của lão giả sắc cũng theo lần lượt thắng lợi mà dần dần biến hóa, kia lúc ban đầu bệnh trạng hưng phấn biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một loại thâm trầm u ám cùng mơ hồ nổi giận. Trong mắt của hắn tịch liêu bị băng lãnh hàn ý thay thế, phản phất Lâm Huyền không chịu nổi một kích chẳng những không có mang đến vui vẻ, ngược lại thật sâu mạo phạm trong lòng hắn đánh cờ thần thành tính. Làm thứ 10 ván cờ lấy đồng dạng hoang đường tốc độ kết thúc lúc, toàn bộ cái đỉnh như rớt vào hờ băng. Mặt mũi ông lão tại đèn lồng trắng bệnh ánh lửa dưới, vặn mèo gần như dữ tợn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận Lâm Huyền, gàn từng chữ một người. Lại, nhưng mà, cái kia thua chữ còn chưa kịp lối ra. Đi ngươi sao? Lâm Huyền đột nhiên đứng dậy, cánh tay phải cơ bắp trong nháy mắt sôi sục, thuần dương kình khí ẩm vàng quấn chú. Hắn cũng không phải là đánh về phía lão giả, mà là hai tay bắt lấy kia nặng nề bằng đá cờ bên cạnh bàn duyên, đột nhiên hướng lên bén lên hất lên. Oeng! Mấy trăm cân bàn đá cách mặt đất bay lên. Trên bàn quân cờ cũng như mưa to vang khắp nơi bay vụt trên mặt đất, đinh đương loạn hưởng không ngừng. Kia lão giả căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, liền bị lăng không lật đổ bàn đá hung hăng đập trúng. Vang một tiếng vang, toàn bộ thân hình bị gắt gao đặt ở đáy bàn, chỉ lộ ra một nửa dãy rủa tái nhợt cánh tay cùng xốc xếp tóc dài. Lâm Huyền mặt không thay đổi đứng ở tại chỗ, không nên hiểu lầm, hắn không phải cờ phẩm chênh lệch, chỉ là đơn thuần không muốn chơi mà thôi. Cơ hội tại bàn đá rơi đập đồng thời, Lâm Huyền hai mắt phút chốc quét về phía ngoài đỉnh hai bên trái phải bóng ma. Kia hai sợi một mực gần nút rình mò âm hàn khí tức, hiển nhiên cũng bị bất thình lình bạo lực biến cố cả kinh bỗng nhiên chỉ trệ. Lập tức, bọn chúng trên người âm khí kịch liệt sóng gió nổi lên. Lâm Huyền bẻ bẻ cổ, phát ra rất nhỏ răng rắc âm thanh, thuần dương kình khí không giữ lại chút nào thấu thể mà ra, đại lượng bạch khí trong không khí sáng rực bay lên. Nhìn lâu như vậy, cũng nên cút ra đây, cùng lên đường. Lâm Huyền thoại âm rơi xuống sát na, cả tòa đỉnh đài đột nhiên chấn động. Ô, rét lạnh thấu xương âm phong không có dấu hiệu nào từ trong đỉnh mỗi cái nơi hẻo lánh tuôn trào ra, gào thét xoay quanh, đem kia chén nhỏ màu trắng đèn lồng thổi đến điên cuồng chập chờn, quang ảnh loạn vũ. Trên mặt đất vẩy xuống quân cờ đen trắng, như là bị bàn tay vô hình kích thích, kịch liệt rung động, đụng vào nhau phát ra dày đặc mà quỷ dị cùng cụm âm thanh. Mỗi một mai quân cờ mặt ngoài cũng bắt đầu chảy ra sền sệt đen như mực khí, tản mát ra đủ để đồng kết cốt tùy hàn ý ôi. Ôi, dưới bàn đá, truyền đến rợn người ma sát cùng gầm nhẹ. Kia bị đè ở phía dưới lao giả, thân thể không bình thường bành trướng, và mèo. Thẳng đến từng tia từng sợi đậm đặc hắc khí từ thứ bảy thiếu, trong lỗ chân lông điên cuồng tuôn ra, cấp tốc ăn mòn hắn nguyên bản gầy gò khuôn mặt. Lão giả trong mắt cuối cùng một tia lý trí cùng tịch liêu triệt để chôn bụi, thay vào đó là một loại hỗn loạn, ngang ngược, tràn ngập hủy diệt muốn tinh hồng qua mang. Cùng lúc đó, siêu, siêu. Ngoài đỉnh hai bên trái phải trong bóng tối, kia hai cố một mực gần nút âm hàn khí tức lại không che giấu, lôi cuốn lấy quần quần hắc vụ cùng thấu xương oán nghiệm, một trái một phải, hướng phía trong đỉnh Lâm Huyền mãnh liệt bắn mà đến. Tốc độ nhanh chóng, trên không trung lôi ra hai đạo mơ hồ tàn ảnh. Ba mặt vây kín, sát cục đã thành. Lâm Huyền con ngươi đột nhiên co lại, chẳng những không có lui lại, ngược lại bản chân bỗng nhiên đạp về mặt đất. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, hướng rắn bằng đá đỉnh tấm lên tiếng nổ tung, giống mạng nện vết rách hướng về lan tràn khắp nơi mà đi. Trong khoảnh khắc, quanh người hắn thuần dương kinh khí đột nhiên tăng gọn, bốc hơi bạch khí như khói báo động thẳng ngút trời, đem kia đập vào mặt lạnh lạnh âm phong, cứ thế mà bước lui. Xoay người, xoay eo, một mạch mà thành. Lâm Huyền Hưu quyền lôi cuốn lấy đốt người sóng nhiệt quyền phong, hướng phía bên trái tật nhào mà đến hắc ảnh ngang nhiên đánh tới. Kia hắc ảnh hình như tiểu tụy hải cốt, mười ngón như câu, móng gai hiện ra làm người ta sợ hãi xanh đen đũ quang. Gặp quyền phong đánh tới, nó không tránh không né, rít lên lấy trực tiếp chụp vào Lâm Huyền quyền xương. Suy, quyền chào cũng không có trực tiếp tiếp xúc, mà là cách một tầng vô hình kình khí cùng âm khí. Ngay một khắc này, chói hai thiêu đốt âm thanh bỗng nhiên vang lên. Quỷ ảnh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cháy đen thành than, qua trong giây lát liền hóa thành tro bụi, tiêu tán tại trong gió đêm. Đối với một quyền về sau, Lâm Huyền không còn bảo lưu. Song quyền tả hữu khai cùng, đầy trời quyền ảnh dày đặc như mưa, lôi cuốn lấy hải khiếu mãnh liệt thuần dương kình khí, ầm vang phun ra ngoài. Tả hữu cái này hai đạo quỷ ảnh né tránh không kịp, bị liên miên bất tuyệt thuần dương kình khí hung hăng vây chúng. Trong chốc lát, bọn chúng quanh thân dâng lên chói mắt khói trắng, thân thể giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, kịch liệt bắt đầu bặm mẹo, không ngừng phát ra trận trận làm cho người kinh dị tiếng gào thét. Thời gian trong nháy mắt, kia hai đạo quỷ ảnh liền tại thuần dương kình khí thiêu đốt dưới, triệt để hóa thành từng sợi khói đen, tiêu tán đến vô tung vô ảnh. Suýt nữa quên mất, còn có ngươi cái này lão giả. Lâm Huyền giống như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt đống nhiên khóa chặt đang từ dưới bàn đá dãy rủi lấy ra bên ngoài bò lão giả. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong, hữu quyền phía trên thuần dương kình khí ầm vang tăng gọn, nóng bỏng bốc hơi bạch khí cơ hồ muốn hòa tan tất cả đồ vật. Không đợi lão giả hoàn toàn tránh thoát, một đạo cô động đến cực hạn thuần dương quyền kình liền lôi cuốn lấy thanh âm xé gió, ngang nhiên bắn ra. Vâng. Quyền kình chính giữa lão giả lồng ngực, hắc khí kia lượn lờ thân thể trong nháy mắt như bị sét đánh, ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời thiêu đốt khói trắng. Lâm Huyền nhìn chằm chằm kia phiến phiêu tán hắc khí, không phải ưa thích đánh cờ sao? Ta cái này để ngươi thắng cái đủ, thắng đến trong địa ngục đi thôi. Chương 69, đột phá, hóa kình viên mãn. Thiết Nưu tới cửa muốn nhờ. Chương 69, đột phá, hóa kình viên mãn. Thiết Nưu tới cửa muốn nhờ. Thẳng đến cuối cùng một tia âm hàn khí tức tại thuần dương kình khí gột rửa hạ triệt để tiêu tán, xác nhận chúng quanh lại không quỷ vật ẩn nút về sau, Lâm Huyền cấp tốc phân ra một bộ phận ý thức, chỉ vào đến náo hải chỗ sâu. Tính danh: Lâm Huyền, giới tính: nam, cảnh giới: hóa kình hậu kỳ công pháp, thuần dương quyền tầng thứ 5, có thể đột phá điểm số 1825, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 87 ngày, 1825 điểm. Khấu trừ 4 có 625 điểm, ý vị này vừa rồi đánh giết ba cái kia quỷ vật, vì hắn mang đến dòng giá 1200 điểm kinh khủng ích lợi. Bình quân xuống tới, mỗi cái quỷ vật giá trị 400 điểm. Cái này đã so từ đăng thần trần bên trong thu hoạch điểm số còn muốn phong phú. Đây không thể nghi ngờ là Lâm Huyền săn giết quỷ vật đến nay, đơn lần thu hoạch nhất là to lớn một lần. Có thể đột phá. Thuần Dương quyền tầng thứ 5 về sau, giấc mộng kia ngủ để cầu ba chữ, rốt cục nổi lên. 1825 điểm lượng lớn điểm số, thình lình đạt đến đem Thuần Dương quyền công pháp đột phá tới cảnh giới kế tiếp ngưỡng cửa. Lâm Huyền hít sâu một hơi, đem trong đầu kia lập tức đột phá mãnh liệt xúc động đè xuống. Trước không nóng này, hắn dương mắt nhìn hướng vẫn như cũ thâm trầm sát trời, đêm dài đằng đẵng, cự ly hừng đồng còn có mấy canh giờ. Nhìn xem còn có hay không lạc đàn quỷ vật lại nói. Tâm niệm vừa động, Lâm Huyền liền không do dự nữa, từ nơi này phế tích bên trong cực nhanh mà ra, hướng phía Thanh Sơn chấn cái khác chưa rõ xét vắng vẻ khu vực tuần tra mà đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, thẳng đến phương đông chân trời nổi lên màu trắng bạc, sương sớm dần dần lên, xua tán đi cuối cùng một sợi bóng đêm. Lâm Huyền lúc này mới thu nạp khí tức, kết thúc cái này một đêm đi săn, đáng tiếc là về sau đều không có phát đương nhiệm gì quỷ vật tồn tại. Hắn lần theo đường cũ, không nhanh không chậm đi tại về khách sạn trên đường. Sắc trời tối tăm mờ mịt lúc, trên đường phố liền có đại lượng sáng sớm tiểu thương bắt đầu bận rộn, nhân gian khói lửa dần dần thay thế ban đêm tĩnh mịch. Trở lại đặt chân khách sạn lúc, Lâm Huyền vừa vặn gặp được tiểu nhị còn buồn ngủ rỡ xuống muôn bản, chính chuẩn bị mở cửa đón khách. "Ai, hoan nên khách quan. Ngài mời vào trong. Xin hỏi là dùng đồ ăn sáng vẫn là?" Khách sạn tiểu nhị theo thói quen chất lên tiếu dung chào hỏi. Chỉ là chờ hắn nói đến một nửa, đối thấy rõ người tới khuôn mặt về sau, khách sạn tiểu nhị thanh âm im bặt mà dừng, trên mặt hắn lộ ra 10 phần kinh ngạc. "A, khách quan ngài. Ngài không phải ở tại Thiên Tự số 3 phòng trên vị kia sao?" Khách sạn tiểu nhị mở to hai mắt nhìn, vô ý thức trở về nhìn một chút vừa mới mở ra cửa chính, lại nhìn một chút đứng tại nắng sớm bên trong, quần áo chỉnh tề Lâm Huyền. Hắn đầu góc đã có chút quay vòng vòng. "Nhỏ, lúc này mới vừa mở cửa. Khách quan ngài đây là cái gì thời điểm đi ra?" Hắn nhớ kỹ rõ ràng, ngày hôm qua chạm vạng tối bị khách quan kia trở về phòng sau liền lại không động tĩnh, chốt cửa cũng là từ trong then cài tốt. "Cái này sáng sớm, người làm sao lại từ bên ngoài trở về?" Lâm Huyền sắc mặt bình tĩnh, đối với khách sạn tiểu nhị nghi hoặc từ chối cho ý kiến, chỉ thản nhiên nói, "Lên được sớm, ra ngoài thấu thông khí." Dứt lời, không cần phải nhiều lời nữa, hắn trực tiếp xuyên qua còn có chút lạnh song đại đường, hướng phía thang lầu đi đến. Lưu lại tiểu nhị tại nguyên chỗ gãi đầu, nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng, nhỏ giọng thầm thì câu, hít thở không khí. Vấn đề là, hắn là thế nào ra khách sạn? Chẳng lẽ hắn còn có thể từ cửa sổ nhảy đi xuống hay sao? Được rồi, lười nhắc nghĩ nhiều như vậy, đến làm việc, không phải trưởng quỹ lại muốn quở trách. Lắc đầu, hắn liền đem điểm ấy nghi hoặc ném đến sau đầu, tiếp tục làm việc xuống đi. Lâm Huyền trở lại trong phòng, then cài tốt cửa phòng, sáng sớm vi quang xuyên thấu qua sòng cửa sổ, trong phòng bỏ ra màu vàng kim nhạt ngăn chứa. Hắn khoanh chân ngồi tại trên giường, hai mắt hơi khép, khí tức dần dần trầm ngưng xuống tới. Là thời điểm. Tâm niệm vừa động, Lâm Huyền không chần chờ nữa, tích xúc đã lâu 1825 điểm số giá trị bỗng nhiên sôi trào. To lớn điểm số tại trong nháy mắt liền giảm mạnh đến 25 điểm. Cùng lúc đó, ẩn nút tại ký ức chỗ sâu thuần dương quyền tất cả chiêu thức đồ lục, vận kinh pháp môn, tại trong đầu hắn ẩm vàng triển khai, gia tốc diễn hóa. Mỗi một thức quyền cước quy tích, mỗi một sợi kinh khí lưu chuyển, đều cùng thể nội tích xúc thuần dương kinh khí sinh ra kịch liệt cộng minh. Ách, dù là Lâm Huyền tâm trí kiên nghị, sớm có chuẩn bị, kia theo sát mà đến kịch biến vẫn để hắn kêu rên lên tiếng. Làn da trong nháy mắt nổi lên đỏ thẫm chi sắc, quanh thân hơi nước bốc lên, gân cốt phát ra dậy đặc như bạo đậu đôm đốt vang lên. Huyết dịch chảy xiết như sông lớn sóng dữ, tạng phủ tại sóng nhiệt bên trong không ngừng rung động cường hóa lấy. Lâm Huyền một thân thuần dương kinh khí bắt đầu hướng về tầng thứ cao hơn, càng thêm cô đọng bản chất thuế biến. Thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa, có lẽ là một cái chớp mắt, cũng có lẽ là hồi lâu. Làm hắn thể nội thuần dương kinh khí dần dần hướng tới bình ổn, làm tê tâm liệt phế thống khổ bắt đầu chậm rãi thủy chiều xuống, một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác mạnh mẽ tràn ngập Lâm Huyền toàn thân. Lực lượng, thuần túy, bàng bạc, chí dương chí cương lực lượng, phảng phất nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể vỡ nát núi đá. Trong đầu, bảng tin tức lại lần nữa đổi mới. Tính danh, Lâm Huyền, giới tính, nam, cảnh giới, hóa kình viên mãn công pháp, thuần dương quyền tầng thứ 5, đại thành, điểm số 25, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 87 ngày, hóa kình viên mãn, thuần dương quyền tầng thứ 5 đại thành. Lâm Huyền trong lòng khẽ nhúc đích, thực lực của mình so với đột phá trước đã tăng vọt không chỉ gấp 2. Vô luận là nhục thân cường độ, lực lượng, tốc độ, vẫn là thuần dương kình khí bí lực, đều không thể so sánh nổi. Chậm rãi phun ra một ngụm kéo dài khí tức, cái này khí tức vậy mà mang theo nhàn nhạt cảm giác nóng rực, thẳng đến ly thể 5 tấc mới tán, liền liền không khí nhiệt độ đều ẩn ẩn tăng lên mấy phần. Lâm Huyền cúi đầu nhìn một chút chính mình vẫn như cũ có chút đỏ lên làn da, cảm thụ được trong kinh mạch tùy thời có thể lấy bộc phát ra lôi đỉnh chi uy thuần dương kinh khí, nhanh, hắn rất nhanh liền có thể tiếp xúc đến tiên tiên chân nhân lực lượng. Cái này thời điểm, sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng rõ, phố xá cũng bắt đầu tiếng người huyên náo bắt đầu. Nên xuống dưới dùng chút đồ ăn sáng, nghĩ tới đây, Lâm Huyền trực tiếp đứng dậy, đơn giản sửa sang lại quần áo một chút, đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi xuống thang lầu. Khách sạn đại đường trở nên náo nhiệt, thực khách dần dần nhiều. Bên ngoài hai khách sạn tiểu nhị lay hoay chân không chạm đất, trong đó một cái khi nhìn đến Lâm Huyền xuống lầu về sau, vội vàng chào hỏi, "Khách quan, mời tới bên này." Lâm Huyền khẽ bước cằm, tại một trương gần cửa sổ bên cạnh bàn ngồi xuống, đồ ăn sáng đơn giản mà thực sự. Một chén lớn chịu đến đậm đặc cháo loãng, mấy đĩa nhẹ nhàng khoan khoái thức nhắm, cộng thêm một mâm lớn các gọn, phân lượng 10 phần màu tương thịt khô. Hắn một bên từ từ ăn, một bên thai nghe bốn phương tám hướng, thu thập đến từ chợ búa vụn bạc tin tức. Nghe nói không, đầu trấn Tây lão Lý Châu nhà hôm qua ban đêm không hiểu thấu mất tích, rất tà môn. Đầu chỉ ta sáng sớm đưa hàng, đi ngang qua bên ngoài trấn cho cốt bãi tha ma bên kia, luôn cảm thấy âm phong trận trận, giống như có cái gì đồ vật đang ngó chừng ta nhìn, dọa đến ta đồ vật đều nhanh rơi mất. Ai, thế đạo này, gần nhất đều ít đi ra ngoài đi. Đúng rồi, các ngươi biết không biết rõ, vong ưu cũ trai phế tích bên kia, tối hôm qua giống như có động tĩnh. Ta giống như nghe được bên kia truyền đến vài tiếng tiếng vang kỳ quái, chỉ là rất nhỏ giọng, mà lại về sau liền không có tiếng. Quỷ kia địa phương, bao nhiêu năm không ai dám tới gần, cũng đừng là thật lại náo ra cái gì yêu tiêu thân đi. Nghe những ngày mồm năm miệng mười nghị luận, Lâm Huyền sắc mặt bình tĩnh, trong lòng cũng không gợn sóng. Hắn sớm đã thành thói quen những ngày tràng diện, chợ búa đồn đại thường thường đều là 3 phần chân thực bọc lấy 7 phần phỏng đoán, chuyển đến về sau liền sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi. Một điểm gió thổi cỏ lay, trải qua đám người miệng, liền có thể diễn dịch ra các loại kỳ quái phiên bản. Cái gì khô cốt phục sinh, tinh quái quái phá, oan hồn lấy mạng, càng là ly kỳ kinh dị, càng là bị nói chuyện say sưa. Về phần chân tướng như thế nào, ngược lại không có bao nhiêu người để ý nói cho cùng, bất quá là tầm thường trong sinh hoạt tìm kiếm một tia kích thích để tài nói chuyện thôi. Lâm Huyền đem cuối cùng một mảnh thịt khô đưa vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm, tương hương thuần hậu, chất thịt tăng đầy, là bổ sung khí lực tốt đồ vật. Về phần bên thai những cái kia liên quan tới không giấu chân ném châu bãi tha ma ầm phòng cũ trai tiếng vang kỳ quái xì xào bàn tán, chỉ coi là thức ăn bối cảnh tạc âm, tiến hai trái, ra hai phải. Chỉ là tại cái này thời điểm, Lâm Huyền chén trà trong tay tại bên môi có chút dừng lại, ánh mắt vượt qua bát xôi heo, rơi vào khách sạn cửa ra vào nơi đó. Mấy người này xuất hiện, quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chính là lần trước hộ tống Lâm Huyền đi Hoàng Sơn thôn kia mấy tên trên trấn binh vệ, cùng dẫn đầu vị kia, Thanh Sơn trấn tuần cửa hàng nha bảo trưởng, Thiên Nhu. Thiên Nhu thân hình vẫn như cũ khôi ngô, giờ phút này trên mặt của hắn thiếu đi ngày thường thô hào, nhiều hơn mấy phần không che giấu được ngưng trọng cùng nội vàng. Hắn liếc mắt liền khóa chặt bên cửa sổ Lâm Huyền, bước nhanh xuyên qua hơi có vẻ ồn ào đại đường, đi vào trước bàn. Trung quanh thực khách thấy thế, trò chuyện âm thanh vô ý thức thấp mấy phần, hiếu kỳ ánh mắt như có như không liếc nhìn bên này. Thiên Nhu tại trước bàn đứng vững, không có khách sáo hàn huyên, thậm chí không để ý Lâm Huyền phải chăng sử dụng hết đồ ăn sáng. Hắn có chút không người, giảm thấp xuống vốn là thanh âm hùng hậu, chỉ nói một câu, có thể đơn độc nói một chút không? Tiền bối, có thể. Lâm Huyền đặt chén trà xuống, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào đến Thiết Nhu trong hai. Hai người về tới lầu hai khách phòng, cánh cửa khẽ che, ba tên binh vệ im lặng canh giữ ở ra ngoài. Trong phòng, Lâm Huyền cùng Thiết Nhu cách một cái bàn bông, ngồi đối diện nhau. Tiền bối Thiết Nhu cổ họng nhấp nô một cái, mang tới một tia không dễ dàng phát giác cầu khẩn, ngài có hay không nhìn thấy Vũ gia gia? Hán, thế nào? Chết rồi. Lâm Huyền dương mắt, ánh mắt bình tĩnh không lay động, hai cái đơn giản chữ từ hắn trong miệng thốt ra. Rõ ràng, dứt khoát, không mang theo chút nào huyền chuyển, hoang luôn sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao. Nghe vậy, Thiết Nhu thân thể Khôi Ngô đột nhiên cứng đờ, cặp kia thô đại thủ trưởng bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay từng cụm, kéo theo khớp xương phát ra rất nhỏ cái vang. Hắn đấy mắt tơ máu cơ hồ là trong nháy mắt bò đầy, đỏ bừng một mảnh, gắt gao nhìn chằm chằm mặt bản nơi nào đó hư vô điểm, hô hấp cũng bắt đầu biến thành ồ ồ, thời gian tại ngưng trệ trong không khí gian nan bỏ mấy hơi. Cuối cùng, Thiết Nhu kia kéo căng như sắt thân thể giống như là bỗng nhiên bị rút đi tất cả chèo chống khí lực, có chút quằn xuống tới. Một tiếng nặng nề đến cực hạn thở dài. Ai? Nhìn tới, những người kia trước đó nói đều là thật. Hắn dương mắt, đỏ như máu con ngươi nhìn về phía Lâm Huyền, bên trong bốc lên kịch liệt cảm xúc đã lắng đọng xuống dưới, chỉ còn lại đậm đến tan không ra cực kỳ bi ai. Hắn đang chát mở miệng, Vũ Gia Gia. Hắn, nguyên lai thật là khâm phạm của triều đình. Thoại âm rơi xuống, trong phòng một mảnh yên tĩnh, không có xúc động phẫn nộ gầm thét, không có cắn răng nghiến lợi báo thù lời thề, chỉ có một loại tín niệm sụp đổ về sau, trống rỗng, thuần túy bi thương. Trầm mặc cũng không có tiếp tục quá lâu. Thiết Nhu hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, đưa tay mò vào trong lòng. Tìm đòi một lát sau, hắn tay lấy ra chồng chất đến nhăn nhăn nhún nhún giấy trắng. Trang giấy biên giới mài mòn, hiển nhiên bị lặp đi lặp lại lấy ra lại giấu. Đây là Vũ Gia Gia, để lại cho ta, những người kia muốn từ ta chỗ này ép hỏi ra đến, ta không nói. Thiết Nhu ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Huyền, ngươi muốn tìm đồ vật, hẳn là đều ở nơi này. Nói, hắn đem tấm kia rúm gió chỉ, nhẹ nhàng đẩy lên mặt bàn trung ương. Lâm Huyền ánh mắt rơi vào tấm kia không đáng chú ý trên tờ giấy trắng, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, một cỗ mãnh liệt rung động từ đáy lòng dâng lên. Cái này thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Trải qua chắc trở về sau, chính mình sở cầu chi vật cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt. Nhưng mà, hắn trên mặt nhưng như cũng bình tĩnh không lay động, liền ánh mắt đều không có chút nào ba động. Lâm Huyền không có lập tức đưa tay đi lấy, chỉ là nâng tay phải lên, ngón trỏ cách không, ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, một cỗ vô hình lại ngưng thực tình khí từ đầu ngón tay lặng yên bắn ra, như là nhất linh xảo sợi tơ, trong nháy mắt cuốn lên tấm kia giấy trắng. Thiết Nhu nhìn thấy một màn này về sau, con người bỗng nhiên co vào, trên mặt hiện ra khó mà che giấu hoảng sợ. Hắn trợn mắt nhìn xem tấm kia nhẹ đồng bền chỉ, trái ngược lẽ thường tự hành từ mặt bàn dâng lên, lơ lửng giữa không trung. Sau đó, phản phất bị một cái vô hình thủ trưởng nâng, chấm dãi, bình ổn giãn ra. Trang giấy mở ra hoàn toàn, phía trên là lít nha lít nhít, hơi có vẻ viết máy lại nét chữ cứng cắp chữ nhỏ. Lâm Huyền ánh mắt như điện, cấp tốc đảo qua toàn thiên. Trên giấy nội dung hỗn tạp, tựa hồ ghi chép rất nhiều tin tức, nhưng hắn lực chú ý trước tiên liền khóa chặt trong đó liên quan tới đăng thần Trần Miêu tả đoạn. Giải rác mấy hàng, nhưng từng chữ mấu chốt trực chỉ hạch tâm. Tìm được. Trong lòng mặc niệm, Lâm Huyền trong mắt rốt cục lướt qua một tia cơ hồ không thể nhận ra cảm giác tinh mang. Đây chính là hắn muốn tìm đồ vật. Ngươi có chuyện tìm ta? Lâm Huyền xem hết trên giấy nội dung, tâm niệm hơi thu, kia cô nắm nâng giấy trắng vô hình kình khí lặng yên tán đi. Tờ giấy màu trắng nhẹ đồng bền rơi xuống, một lần nữa nằm ở trên bàn, phía trên vết nhăn vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Đối phương như thế sảng khoái giao ra người khác ép hỏi cũng không chiếm được đồ vật, hiển nhiên không phải không có chút nào nguyên do. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, đạo lý này Lâm Huyền vẫn là minh bạch. Cái bàn đối diện Thiết Nhu, giờ phút này nội tâm sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng, cách không nhất vật, kình khí ngoại phóng khống chế được như thế tinh diệu tùy tâm. Đây rõ ràng là trong truyền thuyết hóa kình tông sư thủ đoạn. Mặc dù lúc trước hắn cảm giác vị này tiền bối thâm bất khả chắc, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn sẽ là một vị trẻ tuổi như vậy tông sư. Bất quá, đang nghe Lâm Huyền kia bình thản tra hỏi về sau, Thiết Nhu vội vàng thu liễm lại phức tạp tâm thần, trên mặt chất lên hỗn tạp xấu hổ, kính sợ cũng khẩn thiết thân sắc. Tiền bối minh giám, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngài. Hắn ổn quyền, tư thái thả thấp hơn, ta thật có một chuyện muốn nhờ, nhưng việc này toàn bằng tiền bối tâm ý, cho dù không cho phép, vãn bối cũng tuyệt không nửa câu oán hận, bản này chính là vãn bối mạo muội tiến hành. Lâm Huyền không nói nhảm, chỉ phun ra một chữ, giảng. Thiết Nhu hít sâu một hơi, ổn ổn tâm thần, thử thăm dò hỏi, xin hỏi tiền bối, thế nhưng là từ huyện thành mà đến. Lâm Huyền ánh mắt ngưng lại, ngữ khí không thay đổi, ngươi điều tra ta. Không dám nói cha, chỉ là thêm chút nghe ngóng. Thiết Nhu trung thực thừa nhận, cũng không giấu giếm, hôm qua vãn bối từ khách sạn trưởng Quý Châu ngẫu nhiên biết được, tiền bối lộ dẫn trên ghi chú rõ là thành một huyện thành nhân sĩ. Hắn gặp Lâm Huyền không có lập tức phát tác, liền tiếp lấy nói ra, thực không dám giấu giếm, vãn bối trước kia cũng tại huyện thành đối qua mấy năm, về sau mới trở lại cái này Thanh Sơn trấn an thân. Ta có cái tiểu muội, gả tại huyện thành, nhà chồng là thành Nam Khánh nhà vừa gạo thiếu đông ra, mấy ngày trước đây, tiểu muội đột nhiên mang hộ đến tin gấp, nói trong nhà gặp được chút phiền phức, muốn cho ta đi qua giúp đỡ một hai. Có thể hết lần này tới lần khác. Ta bị những người kia dây dưa ép hỏi lúc, thụ chút nội thương, lang trung dặn dò ta, cần tính dưỡng hơn tháng, trong ngắn hạn thực sự không cách nào khởi hành chạy tới huyện thành. Nói đến chỗ này, Thiết Nhu ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Huyền, trong mắt lộ ra rõ ràng khẩn cầu, bởi vậy, văn bối mới cả gan, nghĩ mời tiền bối nếu là tiện đường về huyện thành, có thể hay không? Có thể hay không xem ở hôm nay điểm ấy không quan trọng tình cảm bên trên, thoáng trông nom một cái cánh ra. Không cần tiền bối làm to chuyện, chỉ cần lấy thân phận của ngài, làm sơ trấn nhiếp, để những cái kia gây hấn người biết khó mà lui là đủ. Đương nhiên, nhược tiền bối cảm thấy không tiện hoặc không muốn nhiệm những này tục vụ, chỉ coi ta chưa bao giờ nhắc tới, ta tuyệt không dám có chút oán hận. Hắn trên miệng nói thật nhẹ nhàng, phản phất thật sự là có giúp hay không theo ngài có thể cặp kia nhìn chằm chằm Lâm Huyền trong mắt, chờ đợi cùng thấp thỏm lại cơ hồ muốn tràn đầy ra. Lâm Huyền trầm mặc một lát. Khánh gia vừa gạo, nghe giống như là bình thường thương nhân, chấn nhiếp đạo trích, đối với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Dùng điểm ấy công phu, đổi lấy liên quan tới đăng thần trần chuẩn xác manh mối, khoản giao dịch này không tính thua thiệt. Có thể. Thiết Nưu trên mặt trong nháy mắt bắn ra to lớn kinh hỉ, phảng phất trong lòng một khối đại thạch rơi xuống đất, cả người đều dễ dàng rất nhiều. Hắn liên tục không ngừng lại từ trong ngực móc ra một cái phong đến nghiêm nghiêm thật thật phong thư, hai tay cung kính đưa lên, đa tạ tiền bối thanh toán. Đây là ta viết cho tiểu muội thư nhà, nàng nhìn thấy này tin, liền biết hết thảy, chắc chắn toàn lực phối hợp tiền bối, tuyệt không dám có bất kỳ lãnh đạo. Lâm Huyền tiếp nhận kia phong thư, ánh mắt tại Thiết Nưu kia hỗn hợp có cảm kích cùng như chút được gánh nặng trên mặt dừng lại một cái chớp mắt. Tin đều sớm chuẩn bị tốt, xem ra cái này ra hỏa là chắc chắn chính mình sẽ đáp ứng. Trên thực tế, Thiết Nưu trải qua mấy lần trước tiếp xúc cùng bí mật quan sát, đã sớm đem Lâm Huyền đã đưa vào lời ra tất thực hiện, có thể khinh thường sự tình loại này cao nhân hàng ngũ. Lần này nhìn như mạo hiểm phó thác, kỳ thực là hắn cân nhắc lợi hại sau lựa chọn. Chương 70, đột phá tiên tiên chân nhân. Thanh Thiên Cực Viêm Công. Chương 70, đột phá tiên tiên chân nhân. Thanh Thiên Cực Viêm Công. Đạt được đăng thần trần cụ thể vị trí tin tức về sau, Lâm Huyền không có tại Thanh Sơn trấn dừng lại lâu. Hắn rất mau ra thị trấn, phân biệt phương hướng, lần nữa hướng phía Hoàng Sơn thôn phương hướng đi nhanh mà đi. Lần này là xe nhẹ đường quen, đi lại mau lẹ. Không bao lâu, kia phiến bị chẳng lành khí tức bao phủ hoang phế thôn xóm xuất hiện lần nữa tại tầm mắt bên trong. Cùng lần trước so sánh, trong thôn âm trầm tĩnh mịch tựa hồ không khác nhiều. Lâm Huyền mặt không đổi sắc, trực tiếp bước vào cửa thôn. Lần này hắn không có cố kỵ, mục tiêu rõ ràng, hành động cũng càng là trực tiếp, thuần dương kình khí tự nhiên mà nhiên lưu chuyển quanh thân, như cùng ở tại quanh người bày ra một tầng vô hình nóng bỏng bình chứa. Lần theo Thiết Nưu đưa cho trong tin tức chỉ dẫn, Lâm Huyền trực tiếp tiến về trong thôn từ đường địa điểm cũ phía sau một chỗ bí ẩn hầm. Hầm cổng vào bị đổ sụp gạch đá nửa đậy, lộ ra nồng đậm mục nát cùng ẩm thấp khí tức. Lâm Huyền tay háo nhẹ phẩy, một cỗ cường đại vô hình kình khí quét ra vướng bận nát thạch trần đất, lộ ra phía dưới đen xỉ cửa hang. Hắn không do dự, thả người nhảy vào. Hầm cũng sâu, lại dị thường âm lãnh ẩm ướt, trong không khí tràn ngập bụi đất cùng một loại nào đó năm xưa dự tải, khoáng vật hỗn hợp cổ quái mùi. Mượn nhờ cửa hang thấu ở dưới ánh sáng nhạt cùng tự thân siêu phàm thị lực, Lâm Huyền rất nhanh tại hầm ngầm nơi hẻo lánh một cái không đáng chú ý, lấy đặc thù thủ pháp che giấu trong rãnh, tìm được mục tiêu. Kia là một cái bàn tay lớn nhỏ cổ xưa gỗ, chất gỗ đen nhánh, xúc tu lạnh buốt, mặt ngoài khắc lấy một chút sớm đã mơ hồ khó phân biệt đường vân. Hộp bản thân cũng không lạ thường, nhưng Lâm Huyền có thể cảm giác được, trong hộp chính nhận ẩn lộ ra hắn chỗ tìm kiếm kia cố đặc biệt yêu đất âm khí. Không có vội vã mở ra kiểm tra, Lâm Huyền tay trái hơi nâng, một cỗ nhu hòa kình khí liền nâng đỡ lên hộp gỗ, đem nó vững vàng thu hút trong bàn tay. Xác nhận không sai về sau, hắn không còn lưu lại, thân hình lóe lên liền ra hầm, mấy cái lên xuống ở giữa liền ly khai từ đường phạm vi, trực tiếp hướng ngoài thôn bước đi. Về phần trên đường, người quen biết cũ hoàng gia ba quỷ thế mà sớm hiện thân muốn tập kích Lâm Huyền, chỉ bất quá đều bị hắn tiện thể lấy một quyền cho đánh nổ. Toàn bộ quá trình gọn gàng mà linh hoạt, bất quá thời gian nháy mắt mà thôi. Lâm Huyền lần nữa đứng ở Hoàng Sơn thôn bên ngoài dưới ánh mặt trời, hắn trái lòng bàn tay trên vững vàng nâng cái kia không đáng chú ý màu đen hộp gỗ nhỏ. Ánh nắng về xuống, đem hộp gỗ mặt ngoài nhỏ bé đường vân chiếu rọi đến rõ ràng một chút. Lâm Huyền cúi đầu nhìn thoáng qua vật trong lòng bàn tay, trong mắt lướt qua vẻ hài lòng. Đồ vật cuối cùng cũng đến tay. Hộp bị nhẹ nhàng xốc lên, mười quả ước chừng đá cội lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, tính chất không phải vàng không phải đá, mặt ngoài ẩn ẩn có nhỏ bé ám ách quang trạch hắc thạch lặng lặng nằm tại mềm mại sấn trên nệm. Đây cũng là đăng thần trận. Lâm Huyền cũng không có lập tức đụng vào, hắn khép lại hộp gỗ, ánh mắt đảo qua chu vi, rất nhanh khóa chặt cách đó không xa một đầu từ trong núi chảy xuôi mà xuống thanh tịnh dòng suối. Hắn đi đến bên dòng suối, tìm một chỗ dòng nước chảy xiết, không ngừng cọ rửa lởm chởm hòn đá địa phương. Mở ra hộp gỗ, cẩn thận nghiêm túc đem 10 khỏa đăng thần trần nguyên thạch dần dần lấy ra, đặt dòng nước nhất gấp chỗ. Lạnh buốt thanh tịnh khê thủy lập tức bao trùm những này màu đen tảng đá, kịch liệt dòng nước đánh thẳng vào bọn chúng mặt ngoài, mang đi khả năng bám vào bụi đất, dơ bẩn, cùng có lẽ tồn tại, mắt thường không thể xem xét thai hoàng ẩm. Lâm Huyền kiên nhẫn để khê thủy cọ rửa hồi lâu, thẳng đến cảm giác mỗi một khỏa tảng đá đều bị lặp đi lặp lại gột rửa mấy chục hơn trăm lần. Sau đó, hắn tìm tới mấy khối bằng phẳng tảng đá, lâm thời dựng lên một cái giản dị bếp lò, giống ruột trúc tử thịnh đầy khê thủy, đem 10 khỏa đăng thần trần nguyên thạch đều để vào trong đó. Nhóm lửa, châm tuổi, hỏa diễm liếm láp lấy cây trúc ngọn nguồn, nước rất nhanh sôi trào, từ lực rung động. Lâm Huyền duy trì ổn định hòa hợp, để cái này 10 khỏa hắc thạch tại sôi sùng sục nước sôi bên trong trọn vẹn nấu chín mấy canh giờ. Hơi nước bốc hơi, trong lúc đó hắn mấy lần thêm nước, bảo đảm đăng thần trần từ đầu đến cuối bị nhiệt độ cao nước sôi đầy đủ thấm nấu. Thẳng đến trong nồi nước không biết đổi bao nhiêu lần, hắn mới triệt hồi củi lửa, đối nước sôi tự nhiên làm lạnh về sau, đem bên trong 10 khỏa đăng thần trần nguyên thạch từng cái vớt ra. Giờ phút này, những này hắc thạch trải qua dòng suối lao nhanh cùng nước sôi lâu nấu, mặt ngoài càng thêm lộ ra ô trầm sáng ngời. Lâm Huyền cẩn thận kiểm tra mỗi một khỏa tảng đá, xác nhận không có bất luận cái gì lưu lại bám vào vật sau mới yên tâm lại. Hết thảy vẫn là cẩn thận là hơn. Ai biết do Vũ Thịnh Tinh người này chân tàng chi vật, có thể hay không thiết hạ hậu thủ gì. Như thế cọ rửa chưng nấu, tuy là lại bí ẩn độc dược cũng nên gột rửa sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, trong lòng Lâm Huyền cuối cùng một tia lo nghĩ mới hoàn toàn tan đi. Sau đó, chính là phục dụng những này xử lý sạch sẽ đăng thần trận. Sau một khắc, Lâm Huyền ánh mắt ngưng tụ, quanh thân khí tức đống nhiên bùng lên. Nguyên bản bình tĩnh không khí phảng phất bị lực vô hình quái, phát ra trầm thấp bù bù. Hắn cũng không dùng tay đi bóp, cũng không mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật, chỉ là tâm niệm dẫn động phía dưới, thể nội hùng hồn tinh thuần thuần dương kình khí trong nháy mắt thấu thể mà ra. Cương mãnh cực kỳ nhỏ bé kinh khí, tinh chuẩn vô cùng bắn về phía trên tay 10 khỏa đăng thần trận. Phốc, 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 liên tiếp cực kỳ nhỏ lại trầm muộn tiếng bạo liệt vang lên. 10 khỏa đăng thần trận tại bực này cô đọng hóa kình tông sư khí kình trùng kích vào, như là yếu ớt lưu ly, trong nháy mắt đồng thời vỡ vụn. Không có tứ tán bẩy ra khối vụn, mà là tại khí kình chính xác khống chế dưới, trực tiếp hóa thành nhắn nhủi nhất đều đều màu đen một phấn, như là 10 đoàn nhỏ đột nhiên dâng lên hấp vụ, lơ lửng giữa không trung bên trong. Ngay sau đó, Lâm Huyền há miệng hút vào. Một cỗ hấp lực cường đại chống giống mà sinh, kia 10 đám lơ lửng màu đen một phấn, tại trong khoảnh khắc hội tụ thành một đạo mảnh khảnh màu đen cắt chảy, nhanh chóng đầu nhập Lâm Huyền trong miệng. Toàn bộ quá trình bất quá ngay tại trong nháy mắt. Nếu có người bên ngoài ở đây mắt thấy đến Lâm Huyền sở tố sở vi, nhất định sẽ kinh hãi đến hồn phi phách tán, coi là người này điên rồi, đang tự tìm đường chết. Duy nhất một lần nuốt 10 khỏa đăng thần trần biến thành một phấn. Như thế nghe rợn cả người liều lượng, đừng nói là bình thường võ giả, liền xem như dòng dã 100 cái hóa kình tông sư, cũng tuyệt đối tiếp nhận không được ở trong nháy mắt kia bộc phát, đủ để phá vỡ núi loạn nhạc cuồng bạo năng lượng. Trong khoảnh khắc liền sẽ kinh mạch vỡ vụn, tạng phủ thành cháo, bạo thể mà chết, liền một kia hài cốt cũng sẽ không còn lại, liền thi biến khả năng đều không có. Nhưng Lâm Huyền cứ như vậy làm. Hắn cũng không phải là lỗ mãng, cũng không phải đối với mình sức thừa nhận có vượt qua lẽ thường tự tin, mà là bởi vì hắn căn bản không cần lo lắng, cái này đủ để khiến bất luận cái gì tông sư trong nháy mắt hôi phi yên diệt cuồng bạo lực lượng. Trong dự đoán kinh mạch muốn nước, huyết nhục tiêu hủy thống khổ cũng chưa từng xuất hiện. Kia 10 khỏa đăng thần trần ẩn chứa lực lượng kinh khủng, như là đầu nhập vào sâu không thấy đáy lỗ đen, lại không đến tiếp sau xung kích. Hết thể gió êm sóng lặng. Chỉ có trong đầu bảng, tin tức đống nhiên đổi mới, quang hoa lưu chuyển. Tính danh, Lâm Huyền, giới tính, nam, cảnh giới, hóa kình viên mãn công pháp, thuần dương quyền tầng thứ 5, đại thành, có thể đột phá điểm số 3525, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 50 ngày, Lâm Huyền cấp tốc đảo qua, điểm số từ ban đầu 25 điểm, nhảy lên biến thành 3525 điểm. Ý vị này, 10 khỏa đăng thần trần, vì hắn cung cấp dòng dã 3500 điểm. Không chỉ có như thế, thu hoạch điểm số thời gian củng đồ, cũng từ 87 ngày rút ngắn đến 50 ngày. 3500 điểm. Trong lòng Lâm Huyền cấp tốc tính toán. Bình quân xuống tới, mỗi khỏa đăng thần trần ước cung cấp 350 điểm, cái này cùng lúc trước tại Hoàng Sơn thôn từ những cái kia quỷ vật bên trong đoạt được đăng thần trần không kém bao nhiêu, chỉ là hơi cao hơn một chút, cơ hồ có thể không cần tính. Lần này, võ học trên bản này công pháp cột đằng sau, chính lóe ra mê người ánh sáng nhạt chữ viết, có thể đột phá. Thuần Dương quyền tầng thứ 5 đại thành về sau con đường phía trước đã hiện. Lâm Huyền Dương mắt đảo qua sát trời, không lại trì hoãn, hắn trở mình lên ngựa, mau chóng đuổi theo, không bao lâu liền tại hoang vắng rừng núi tìm được một chỗ thiên nhiên hình thành chật hẹp sơn động. Đem ngựa dắt đến trong động nhất chỗ sâu độ tốt, hắn chuyển đến một khối nặng mấy trăm cân cự thạch, khó khăn lắm ngăn chặn cửa hang hơn phân nửa, chỉ để lại một đầu hẹp khe hở thông gió thông sáng. Trong động tia sáng lờ mờ, khí tức trầm muộn Lâm Huyền khoanh chân ngồi tại khô giáo chỗ, tâm thần trong nháy mắt chìm vào náo hải. Ý niệm tập trung ở công pháp cột kia có thể đột phá ba chữ phía trên, lựa chọn xác nhận. Đột phá. Võ học trên bản này, kia cao tới 3525 điểm số bắt đầu phi tốc nhảy lên, gấp gáp giảm bớt, cuối cùng vững vàng đứng tại 60 điểm. Dòng giá 3465 điểm bị tiêu hao không còn. Cơ hội tại điểm số đỉnh chỉ biến hóa trong nháy mắt, một cỗ trước nay chưa từng có, mênh mông như tinh hải huyền ảo tin tức hồng lưu, chống dông tràn vào Lâm Huyền thức hải chỗ sâu. Cái này không còn là đơn giản chiêu thức phá giải, toàn thân kinh khí vận chuyển đổ phổ. Kia là từng cái lóe ra hào quang màu vàng kim nhạt, ẩn chứa vô tận đạo lý cổ lão phù văn, là một vài bức phảng phất miêu tả lấy thiên địa sơ khai, âm dương lưu chuyển, vạn vật sinh diệt hùng vĩ cảnh tượng. Bọn chúng tự hành tổ hợp, diễn hóa, hóa thành hoàn toàn mới cảm ngộ, in dấu thật sâu ấn tiến Lâm Huyền linh hồn. Hoàn toàn mới thuần dương quyền áo nghĩa, như là vốn là thuộc về hắn một bộ phận, tự nhiên mà nhiên bị lý giải cùng triệt để nắm giữ. Lần này, thuần dương quyền đã vượt ra quyền pháp phạm chủ, không còn câu nệ tại cụ thể chiêu thức hình thái, mà là trực chỉ lực lượng bản nguyên, bày tỏ thuần dương chi khí sinh sôi, lớn mạnh, cùng thiên địa giao cảm, thậm chí thống ngự vạn khí chí lý. Đây càng giống như là một bộ trực chỉ đại đạo nội công tâm pháp tổng cương, bao quát vạn vật, biến hóa vô tận. Lâm Huyền triệt để đắm chìm trong cái này huyền diệu lĩnh ngộ bên trong, mặc cho thời gian không khô trôi qua. Trong sân động, dị tượng dần dần sinh. Mới đầu chỉ là quanh người hắn khí tức không bị khống chế tràn ra ngoài, dẫn động động nội khí lưu hỗn loạn, hình thành trận trận đánh lấy toàn nhi gió nhẹ. Dần dần, tiếng gió càng ngày càng nhanh, càng ngày càng vang, cuối cùng hóa thành cuồng phong gào thét, tại chật hẹp trong sơn động điên cuồng va chạm lượn vòng. Bụi đất tung bay, đá vụn nhấp nô. Lâm Huyền ngồi ngay ngắn phong nhãn trung tâm, lù lù bất động, da của hắn không còn là dĩ vãng đỏ thẫm, mà là bao trùm lên một tầng nhàn nhạt, giống như thực chất màu xanh vầng sáng. Cái này vầng sáng cũng không phải là đứng im, mà là tại hắn bên ngoài thân chậm rãi lưu chuyển, bốc lên, như là thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, tinh khiết thường ngực, lại dẫn một loại khó nói lên lời uy nghiêm cùng cảm giác thiêng liêng thần thánh. Chợt nhìn lại, phản phất giống như hỏa diễm thần linh phụ thể. Sơn động bên ngoài tuy không âm thanh, nhưng nếu có hóa kình tông sư ở đây, có lẽ có thể mơ hồ cảm thấy. Một cỗ hạo nhiên bàng bạc nóng rực chính khí, chính như vô hình trường hồng ẩn sâu thiên địa, mà hang núi kia trong khe hở lộ ra, cũng không phải là bình thường nhiệt khí, mà là phản phất có thể đốt sạch thế gian hết thảy âm tà ô uế màu xanh liệt diễm. Trong động cuồng phong gào thét chẳng biết lúc nào bình ổn lại, bay lên bụi bặm chậm rãi kết thúc. Một tiếng cực kỳ nhỏ, nguồn gốc từ huyệt khiếu quanh người quan hải giòn vang, như là một loại nào đó kiên cố hàng rào bị triệt để xuyên thủng. Quanh quẩn tại Lâm Huyền bên ngoài thân, tầng kia thần thánh uy nghiêm màu xanh quang diễm đột nhiên thu bảo, đều không có vào thể nội, một chút không còn. Hán mở hai mắt ra, đáy mắt chỗ sâu, một điểm thanh mang như kinh hồng lướt qua, chợt quy về thâm thúy bình tĩnh, nhưng này phần thần quang bên trong chứa cảm nhận đã cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Lâm Huyền chậm rãi nâng tay phải lên, mở ra lòng bàn tay, tâm niệm vừa động, hô, một đoàn tinh khiết, thường cực, đường hoàng chính đại ý vị ngọn lửa màu xanh, không có dấu hiệu nào từ hắn lòng bàn tay chống rông giấy lên. Hỏa diễm cũng không phải là hư ảo, mà là ngưng động như thực chất, lặng lặng tiêu đốt, tản mát ra cực độ đốt người nhiệt độ. Hắn sát như tẩy luyện sau bầu trời xanh, hắn thái như vĩnh hằng nhảy nhót tinh linh, mang theo một loại hoảng sợ như thanh thiên ở trên, đốt cháy vạn vật huyền ảo ý cảnh, thần thánh mà không thể khinh nhẫn. Cái này không còn là kinh khí mà là tầng thứ cao hơn lực lượng hiển hóa. Cùng lúc đó, Lâm Huyền trong đầu võ học bảng tin tức triệt để đổi mới. Tính danh, Lâm Huyền giới tính, nam cảnh giới, tiên tiên chân nhân, thiền kỳ, công pháp, thanh thiên cực viêm công tầng thứ nhất điểm số, 60, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 50 ngày, tiên tiên chân nhân. Bốn chữ, nặng như thiên quân. Hậu thiên trở lại tiên tiên, kinh khí hóa chân khí. Từ đây thoát ly phàm tục võ phu phạm chủ, bước vào đến chân chính siêu phàm lĩnh vực. Một cỗ trước nay chưa từng có cường đại lực lượng cảm giác, xung doanh Lâm Huyền thân thể mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Kia không chỉ là lực lượng tăng vọt, càng là một loại sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, một loại cảm giác thế giới chiều không gian bị triệt để mở ra. Lâm Huyền tâm niệm vừa động, không cần tận lực tập trung tinh thần, trung quanh trong vòng mấy trượng hết thảy liền rõ ràng chiếu rọi tại tâm hồ bên trong. Phía sau vách đá đường vân, đỉnh đầu khe hở thấu ở dưới trong cột ánh sáng bay múa hạt bụi nhỏ, cửa hàng cự thạch mặt sau cỏ xỉ rê, thậm chí càng chỗ sâu ngửa kia bình ổn hô hấp cùng nhịp tim. Hết thảy chi tiết, không phân trung quanh, như là có được một đôi có thể toàn phương vị trông thấy linh giác chi nhãn, 360 độ không góc chết, thấy rõ. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí có thể ẩn ẩn cảm giác đến trong không khí chảy xuôi, mỏng manh mà hoạt bát một loại nào đó năng lượng, thiên địa linh khí. Bọn chúng như là vô hình dòng suối, ở khắp mọi nơi, chỉ là di vãng chính mình còn không phải tiên thiên chân nhân, bị phàm thai mắt thường ngưng muội, không thể nhận ra cảm giác, càng không cách nào dẫn động mảy may. Mà bây giờ, Lâm Huyền không chỉ có thể cảm giác thể nội kia thuế biến mà thành thanh thiên chân khí càng là cùng những này thiên địa linh khí ẩn ẩn sinh ra lấy yêu đất của mình, phản phất tùy thời có thể lấy dẫn động, thu nạp bọn chúng, bổ sung tự thân, thi triển ra viễn siêu hóa kình thời kỳ tưởng tượng thủ đoạn. Tiên phàm có khác. Lâm Huyền thấp giọng tự nói, rốt cục sâu sắc cảm nhận được bốn chữ này phân lượng. Chắc không được thế nhân đều nói, vừa vào tiên thiên, chính là lý ngư hóa long, từ đây cùng phàm tục võ giả, lại không giống một mảnh thiên địa. Hắn thu nạp lòng bàn tay, đoàn kia mỹ lệ ngọn lửa màu xanh im ắng dập tắt, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Nhưng thể nội tuôn trào không ngừng, chất biến sau thanh thiên chân khí, cùng kia thoát thai hoàn cốt linh giác cảm giác, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy hắn. Cảnh giới toàn mới, hoàn toàn mới thiên địa. Từ thuần dương quyền, lột xác thành thanh thiên cực viêm công. Quả nhiên là huyền diệu khó lường. Lâm Huyền chậm rãi thu công, cảm thụ được thể nội kia khác hẳn với dĩ vãng thuần dương kinh khí, càng thêm tinh thuần mênh mông thanh thiên chân khí, trong lòng cũng là nổi lên một tia sợ hãi thán phục. Hắn vốn cho là võ đạo tu hành liền đem một môn công pháp làm từng bước, tầng tầng thúc đẩy, từ nhập môn đến tinh thông, lại đến đăng phong tạo cực. Thuần dương quyền luyện đến chỗ sâu, có lẽ uy lực càng lớn, chiêu thức tinh danh hơn, bản chất ứng vẫn là quyền pháp. Lâm Huyền không ngờ tới, thuần dương quyền lại sẽ phát sinh như thế căn bản tính tiến hóa. Cái này không chỉ là tăng lên mà là chất biến cùng thăng hoa. Chương 71, lại về Tây Liễu Hạ, Ngô người coi miếu xuất thủ trấn áp, về gia tộc. Chương 71, lại về Tây Liễu Hạ, Ngô người coi miếu xuất thủ trấn áp, về gia tộc. Hai ngày về sau, Loan Hà trấn vẫn là cái kia Thúy Trúc khách sạn. Lâm Huyền dắt ngựa đi đến khách sạn cánh cửa, quen thuộc huyên náo cùng đục ngầu khí tức đập vào mặt. "Là ngươi?" Cửa ra vào đón khách tiểu nhị mắt sắc, liếc mắt liền nhận ra hắn, lập tức giống gặp quỷ, trên mặt màu máu bá rút đi, thậm chí theo bản năng liền lùi lại mấy bước, kém chút đụng đổ sau lưng ghế dài. Trưởng quỹ nghe tiếng ngẩng đầu, đối thấy rõ người tới về sau, trên mặt con buôn tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ. Bất quá, hắn lại cấp tốc chất lên càng đậm, càng cẩn thận tiếu dung, chạy chậm đến tiến lên đón. "Ai u, là ngài nha." "Quý khách." "Quý khách lần nữa con lâm, tiểu điếm đồng tất sinh huy." Trưởng quỹ xoa xoa tay, ngữ khí thân thiện bên trong mang theo một tia không hiểu khẩn trương. Lần trước quý khách đi được vội vàng, thế nhưng là tiểu điếm có chiêu đãi bất chú chỗ. Đêm đó, vị gia này phá cửa sổ mà đi, thuận tay mượn đi lập tức cứu bên trong tốt nhất một tấc khoái mã. Nó bắt đầu động tĩnh cũng không nhỏ a, nếu không phải lúc ấy ở trọ phó ra mấy vị kia sắt thần tựa hồ có khác việc gấp, cũng không truy đến cùng, hắn bộ này lao cốt đầu sợ là còn phải ăn chút da thịt nỗi khổ. Lâm Huyền sắc mặt bình tĩnh, hai tay của hắn ôm quyền, một chút chắc tay, ngựa khí là nhạt, "Trưởng quý khách khí, lần trước thật có việc gấp, không kịp thông bẩm, vội vàng rời đi, xin hãy tha lỗi." "A, không dám nhận, không dám nhận." Trưởng quý liên tục khoát tay, lưng không đến thấp hơn, khách quý sự tình tự nhiên là khẩn yếu nhất. "Chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói." Hắn nào dám thứ lỗi. Chỉ mong vị gia này đừng có lại chỉnh ra cái gì yêu thiếu thân. Lúc này, trưởng quỹ trong lòng hơi định, vội vàng ân cần hỏi, ngài nhìn lần này là chuẩn bị một gian phòng trên Lâm Huyền đánh gây hắn, thanh tịnh chút, sáng sớm ngày mai liền đi. Được rồi, tuyệt đối thanh tịnh, bảo đảm ngài hài lòng. Trưởng quỹ như được đại xá, quay đầu đối còn tại sững sờ tiểu nhị quát, còn xử lấy làm gì? Nhanh đi đem thiên tự phòng số 2 thu thập ra, hương hương, nước nóng chuẩn bị đủ. Chậm trễ vị gia này, cẩn thận da của ngươi. Vâng, là. Tiểu nhân đi luôn. Tiểu nhị một cái giật mình, liền lăn bò hướng trên lầu chạy. Trưởng quỹ lúc này mới quay đầu lại, trên mặt chất đầy tiểu dung, nghiêng người dẫn đường, "Quý khách, ngài mời tới bên này, uống trước chén trà nghỉ chân một chút, gian phòng lập tức liền tốt." Lâm Huyền khẽ bước cằm, nhưng không có lập tức đi vào trong khách sạn. Hắn lần này trở về Loan Hà trấn, là vì Tây Liễu Hạng trở về, cái kia làm hắn lần đầu cảm thấy khó giải quyết, thậm chí cần vội vàng trong đêm chạy trốn quỷ lão đầu. Trưởng quỹ, ta còn có chút việc phải bận rộn. Lâm Huyền tiện tay ném ra ngoài một khối nhỏ bạc vụn, thay ta tốt nhất một điểm ngựa liệu, cẩn thận chút. Trưởng quỹ vội vàng tiếp được, trên mặt cười nở hoa, nhất định, nhất định. Khách quan ngài yên tâm trăm phần, tiểu nhân nhất định tự mình nhìn chằm chằm, đem ngài ngựa hầu hạ đến phiêu phì thể tráng. Lâm Huyền không tiếp tục để ý trưởng quỹ ân cần, chắp tay chậm rãi đi ra khách sạn. Giờ phút này chính là ban ngày, sát trời đại minh, Loan Hà trấn quét qua ban đêm tĩnh mịch, trên đường phố tiếng người huyên náo, chợ búa khí tức đập vào mặt. Các loại tiểu thương chen tại hai bên đường, giật ra cuống họng gào to. Theo thứ tự là buôn bán lấy trái cây rau quả, kim chỉ, nóng hôi hổi ăn uống, trong không khí hỗn tạp khói lửa, xúc vật cùng các loại đồ ăn hương liệu hương vị. Công tử, vừa ra lò bánh bao thịt, ra mỏng nhân bánh lớn, đến hai cái a. Vị gia này, nhìn xem tốt nhất vài dệt thủ công, dán chắc nhịn xuyên. Mấy cái phá lệ nhiệt tình người bán hàng rong, thậm chí chủ động tiến đến Lâm Huyền trước mặt mời chào sinh ý. Lâm Huyền sắc mặt bình tĩnh, từng cái khoát tay từ chối nhã nhặn, dưới chân bộ pháp không ngừng, thuận trong trí nhớ lộ tuyến, dần dần cách xa trong trấn phồn hoa ồn ào náo động. Càng đi bên ngoài đi, cảnh tượng liền càng là khác biệt. Lộ diện từ bàn đá xanh biến thành ổ ga lởm chởm hoàng thổ cứng rắn đường, hai bên phần lớn là thấp bé rách nát gạch một phòng xá. Chợt có quần áo một mạc bách tính vội vàng đi qua, thân xác phần lớn mang theo lao lực sau mọi bệnh. Tiếng giao hàng thưa thất xuống tới, thay vào đó là gà gãy chó sủa, cùng từ một ít trong sân truyền ra, trầm muộn dệt vải hoặc trẻ đuổi âm thanh. Rốt cục, trước mắt xuất hiện một mảnh tương đối khoáng đạt khu vực, bờ ruộng tung hành, đem đất đai chia cắt thành lớn nhỏ không đều khối lập phương, bên trong trồng chút hiệu xỉu đầu đạp náo thu hoạch. Mà liên tại mảnh này đồng ruộng biên giới, một đầu không đáng chú ý cái hẻm nhỏ lặng lặng kéo dài hướng vào phía trong. Cùng đêm đó thấy hoàn toàn khác biệt, thời khắc này cửa ngõ thình lình bị rất nhiều mới chặt cây không lâu, còn mang theo vỏ cây mới mẻ cọc gỗ cùng thô ráp tấm ván gỗ tạo thành rào chắn một mực phong bế. Càng làm người khác chú ý chính là rào chắn trước còn trông coi hai tên thân mang hơi cũ tạo phục, bên hông vác lấy xích sắt hán tử. Bọn hắn cách ăn mặc xen vào hương dũng cùng nha dịch ở giữa, thần tình nghiêm túc, ánh mắt không ngừng quét mắt tiếp cận cửa ngõ người đi đường, tay từ đầu đến cuối đặt tại xích sắt trôi bên trên, lộ ra một cỗ sinh ra chớ gần đề phòng. Một khối nghiêng lệch một bài đính tại rào chắn bắt mắt nhất chỗ, phía trên dùng thô đen ngọn bút viết vài cái chữ to. Tây Liễu hạng cấm địa, sinh ra chớ gần, người vi phạm nặng trừng phạt. Mà lại ngõ nhỏ hai bên cảnh tượng cũng biến thành cực kỳ lạ lẫm. Những cái kia thấp bé gạch một phòng xá trên vách tường, lít nha lít nhít vẽ đầy màu đỏ sậm mực đỏ phù văn. Phù văn bút họa vặn mẹo cổ sơ, chính là phù bà miếu thờ đặc hữu phù lục đường vân. Không chỉ có như thế, liên liên đường tắt bản thân đường đất vàng trên mặt, cũng dùng mực đỏ buộc vòng quanh từng đạo liên kết phù tuyến, như cùng ở tại trên mặt đất trải một chương to lớn phù lưới, đem trọn đầu ngõ nhỏ từ đầu tới đuôi đều bao trùm ở bên trong. Cùng đêm đó cảm giác không đến quỷ vực âm khí tình huống khác biệt chính là bây giờ đã bước vào tiên tiên chân nhân cảnh giới Lâm Huyền, cảm giác phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ngõ nhỏ chỗ sâu, kia lầm đặc đến như là thực chất, băng lanh thấu xương âm tà khí tức, đang bị tầng này tầng mực đỏ phủ lưới gắt gao áp chế, phong tỏa tại những cái kia phòng đất tử nội bộ bên trong, không cách nào giống trước đó như thế tùy ý tràn ngập, ảnh hưởng ngoại giới. Thủ bút thật lớn. Như thế quy mô phủ trận chân áp, tuyệt không phải bình thường người coi miếu có thể bố trí. Lâm Huyền ánh mắt đảo qua những cái kia phù bà lá bùa phù văn, trong lòng thầm nghĩ, xem ra là Thanh Mục huyện thành bên trong vị kia thâm bất khả trắc ngâu người coi miếu, tự mình đi qua. Uy, phía trước kia tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Giao chắn trước, một tên thủ vệ chú ý tới Lâm Huyền ngừng chân nhìn chăm chú ánh mắt, lập tức nghiêm nghị quát lớn, tay đã sở về phía bên hông xích sát. Nơi này là cấm địa, người không có phận sự tranh thủ thời gian ly khai, còn dám vò đầu ra nhìn, xem chừng bắt ngươi ngồi xổm đại lao. Khác một tên thủ vệ cũng quăng tới cảnh giác bất thiện ánh mắt. Lâm Huyền mặt không đổi sắc, thu tầm mắt lại, phản phất chỉ là đi ngang qua hiếu kỳ nhìn nhiều liếc mắt đường thường người. Hắn không có chút dừng lại, gọn gàng mà linh hoạt xoay người, dọc theo đường về không nhanh không chậm ly khai. Đã kia vị thần bí khó lường ngâu người coi miếu xuất thủ, hắn giờ phút này liền không nên lại cưỡng ép dò xét, để tránh đánh cỏ động rắn, cùng kia vị thần bí người coi miếu sinh ra xung đột không cần thiết. Về khách sạn trước, ban đêm lại tính toán sau. Trong lòng Lâm Huyền đã có so đo, thân ảnh rất nhanh biến mất tại đường đất cuối cùng, dung nhập bên ngoài khu vực thưa thớt trong dòng người. Lưu lại hai tên thủ vệ gặp người đi xa, thấp giọng nói mấy câu không biết sống chết may mắn chạy nhanh loại hình. Đó lấy, hai người bọn họ liền lại giữ vững tinh thần, tiếp tục cảnh giác thủ vệ mảnh này bị phụ lục bờn quanh yên tĩnh cửa ngõ. Giờ thí, yên lặng như tờ. Ánh trăng thanh lãnh, vào ban ngày ồn ào náo động chợ búa khí tức không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại gió đêm xuyên qua chợt hẹp đường tắt phát ra nghẹn nào, cùng nơi xa ngẫu nhiên vang lên, không biết tên chim đêm gáy gọi. Lâm Huyền thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Tây Liễu hạ miệng, kia hai tên vào ban ngày tinh thần phân chấn thủ vệ, giờ phút này sớm đã không tại. Thân hình hắn lay nhẹ nhàng vượt qua kia vòng mới thiết làm bằng gỗ rào chắn, rơi vào ngõ hẻm trong đường đất vàng trên mặt. Ngõ hẻm trong cùng ban ngày thấy lại có chỗ khác biệt. Dưới ánh trăng, hai bên phòng đất trên vách tường những cái kia mực đỏ phù văn lộ ra càng thêm đỏ sậm, phảng phất vết máu khô khốc. Dưới chân phủ tuyến tại ánh trăng bên trong ẩn ẩn hiện ra ánh sáng nhạt, như là từng đầu trói buộc đại địa xiềng xích. Toàn bộ ngõ nhỏ tĩnh mịch đến đáng sợ, liền côn trùng kêu vang đều nghe không được một tiếng, chỉ có một loại vô hình, làm người sợ hãi yên tĩnh. Lâm Huyền đi lại trầm ổn, dọc theo đường tắt hướng vào phía trong đi đến. Thanh thiên chân khí lưu chuyển quanh thân, đem hết thể khả năng quấy nhiễu tâm thần âm hàn cùng ngăn cách bên ngoài. Đi thẳng đến ngõ nhỏ nhất chỗ sâu. Nơi này chỉ có một gian phá lệ thấp bé rách nát đỉnh ngói phòng đất, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững lấy. Tường đất pha tạp, lộ ra bên trong cỏ, ngói nóc nhà tàn khuyết không đầy đủ. Một cái nghiêng lệch bụng nát, che kín trùng chú lỗ thủng cửa gỗ khép, phản phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn. Lâm Viễn tại cự ly cửa gỗ ước 3 trượng chỗ dừng lại bước chân, ngay tại hắn dừng bước trong nháy mắt. Khô khụ. Một tiếng giàn mua, khô khốc, phản phất từ rách dưới ống bê bên trong gạt ra tiếng ho khan, không có dấu hiệu nào từ gian kia đen như mực phòng đất bên trong truyền ra. Ngay sau đó, một cái khô gầy như củi, móng tay đen nhánh, dính đầy khô cạn bùn đất tay, cầm một cây lệnh ra xoay 1 trượng, trước từ bên trong cửa trong bóng tối nô ra, chậm rãi điểm vào ngưỡng cửa nơi khác trên mặt. Sau đó, một lưng gù đến cơ hồ gãy đôi thân ảnh, chậm rãi từ sau cửa trong bóng tối chuyển ra. Chính là đêm đó thấy, cơ hồ khiến Lâm Huyền Lâm vào tuyệt cảnh quỷ lão đầu. Nó vẫn như cũ xóa làm cho cứng bẩn thỉu khô phát, che khuất khuôn mặt, trên thân bọc lấy rách dưới ô trọng, khó mà phân biệt sắc áo vải. Nó cứ như vậy lặng lặng đứng tại tự mình rách nát cửa ra vào, trong tay 1 trượng chú trên mặt đất, không nhúc nhích. Ánh trăng chiếu trên người nó, nhưng không có trên mặt đất bỏ ra bất kỳ cái bóng. Lâm Huyền có thể rõ ràng cảm giác đến, kia rối tung khô phát về sau, hai đạo băng lãnh, trống rỗng, không có chút nào tức giận ánh mắt chính vững vàng khóa chặt trên người mình. Nhưng mà, cùng đêm đó có thể tùy ý độ địa, phân hóa quỷ ảnh, cơ hồ ở khắp mọi nơi kinh khủng khác biệt, thời khắc này quỷ lão đầu lại chỉ là đứng tại cửa ra vào. Nó tựa hồ bị một tầng bình chướng vô hình hạn chế tại gian kia thấp bé phòng đất phạm vi bên trong, không cách nào lại giống trước đó như thế, đem trọn đầu ngõ nhỏ thậm chí xung quanh khu vực đều hóa thành nó quỷ vực. Hẳn là bởi vì cái này trải rộng đường tắt phù bà trấn áp phù trận có tác dụng. Lâm Huyền nhìn chăm chú kia đứng tại ánh trăng cùng bóng ma chỗ giao giới còn xuống quỷ ảnh, thể nội thanh thiên chân khí tại thời khắc này ra tốc vận chuyển lại. Tiếp theo hơi thở, ngọn lửa màu xanh từ lòng bàn tay phải chống rông giấy lên, tinh khiết, thường ngực, mới xuất hiện trong nháy mắt, liền đem chung quanh mấy trượng bên trong hắc ám cùng âm lãnh xua tan trong không. Ánh lửa giống như là tẩy luyện qua thanh thiên chi sắc, mang theo một loại đường hoàng chính đại, sinh sinh bất tức hàm ý, đem cái này tĩnh mịch góc ngọ chiếu rọi đến thoáng như ban ngày. Không có thăm dò, không nói tiếng nào, Lâm Huyền ánh mắt băng lãnh, đối kia đứng tại rách nát cửa ra vào còn xuống quỷ ảnh, một trường bung ra. Hiu. Lòng bàn tay đoàn kia thanh diễm như là có được sinh mệnh, trong nháy mắt thoát ly, ở không trung đón gió căng phồng lên. Nó cũng không hóa thành ngập trời sóng lửa, mà là cô đọng, kiềm chế, hóa thành một đầu mạnh mẽ linh động, lại ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao cùng thuần dương phá tà chi lực màu xanh hỏa xạ, xé rách không khí, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, thẳng phệ quỷ lão đầu. Quỷ lão đầu tựa hồ bị bất thình lình công kích chấn nhiếp, hay là thụ phụ trận áp chế phản ứng châm chạm, vậy mà không có giống đêm đó đồng dạng nội địa. Màu xanh hỏa xạ không trở ngại chút nào quấn quanh mà lên, trong nháy mắt đem quỷ lão đầu còn xuống thân thể hoàn toàn nuốt hết. Suy, chói hai khói trắng nương theo lấy phản phất nước lạnh tưới nhập dầu nóng kịch liệt tiếng vang, từ kia bị thanh viêm bao khỏa quỷ ảnh trên thân điên cuồng toát ra. Phong đất nội bộ bị chiếu rọi đến một mảnh xanh bích trong suốt, nguyên bản lạnh lẽo tận xương nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Quỷ lao tóc ra một tiếng ngắn ngủi đến cơ hồ không cách nào bắt giữ, không phải người bén nhọn tê minh, thanh âm kia phảng phất trực tiếp phá xoa tại trên linh hồn, tràn đầy thống khổ. Tại trí dương trí thuần thanh tiên cực viêm đốt cháy dưới, nó kia từ nồng đậm âm khí cùng oán niệm ngưng tụ thân thể, cấp tốc tan rã, vỡ vụn. Bất quá mấy hơi thở, khói trắng tan hết, ngọn lửa màu xanh cũng theo đó thu liễm, dập tắt. Tại chỗ trống chân như vậy, kia từng để Lâm Huyền đều cảm thấy khó giải quyết, cần mượn ngựa đêm độn hung lệ quỷ lão đầu. Cứ như vậy triệt để biến thành hư vô, liền một tia cho tàn đều bội từng lưu lại. Ngõ nhỏ quay về yên tĩnh, Lâm Huyền đứng tại chỗ, lông mày lại có chút nhíu lên. Trong dự đoán đăng thần trần rơi xuống, cũng chưa từng xuất hiện. Quả nhiên là dạng này, cái này quỷ lão đầu, sợ là đã sớm bị vị kia ngâu người coi miếu giết qua một lần, trên người nó duy nhất khả năng ngưng kết đăng thần trần, hơn phân nửa cũng đã rơi vào hắn trong tay. Ngay tại Lâm Huyền đáng tiếc thời điểm, hắn tiên thiên linh giác đống nhiên bắt được một tia dị dạng. Gian kia vừa mới bị thanh viêm thiêu đốt qua, vốn nên vắng vẻ tĩnh mịch thấp bé phòng đất nội bộ. Một sợi cực kỳ yếu ớt âm hàn khí tức, lặng yên không tiếng động một lần nữa sinh sôi ra. Đồng thời, cái này sợi tân sinh âm khí đang lấy tốc độ cực nhanh, hấp thu quỷ vực bên trong âm khí, cấp tốc lớn mạnh, ngưng tụ. Quen thuộc, làm cho người không thích cảm giác âm lãnh lần nữa bắt đầu tràn ngập. Kia quỷ lão đầu, tại khôi phục. Bất quá cái này cùng Lâm Huyền không có quan hệ, đã cái này quỷ lão đầu không có đăng thần trần, vậy liền không cần thiết lãng phí thời gian cùng hắn dây dưa. Lâm Huyền không do dự nữa, thân hình thoát một cái, hướng về sau phiêu thối. Thể nội thanh tiên chân khí cấp tốc lưu chuyển tại hai chân phía trên, tốc độ nhanh chóng vô luân, mấy cái lên xuống ở giữa liền đã vượt qua cửa ngõ làm bằng gỗ rào chắn, đem kia lại bắt đầu lại từ đầu tràn ngập âm trầm khí tức tây liếu hạng bỏ lại đằng sau. Vào lúc giữa trưa, ngày chính liệt, tại Lâm Huyền một đường phi nhanh đi đường dưới, quen thuộc thanh một huyện huyện thành tường thành rốt cục đập vào mi mắt. Nghiệm qua đường dẫn, xuyên qua rộn ràng cửa thành động, ồn ào náo động mà quen thuộc chợ búa khí tức lần nữa đập vào mặt. Hắn không có trên đường dừng lại lâu, trực tiếp hướng phía Lâm phủ phương hướng bước đi. Vừa dạo bước tiến lên Lâm gia kia khí phái mà không mất đi xưa cũ cửa chính, vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, liền nghe được một trận hài đồng non nớt ế a âm thanh, cùng nữ tử nhẹ nhàng cổ vũ âm thanh lúc trước viện chuyển đến. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp nhị tẩu chính mang theo hai cái mặt mày lanh lợi nha hoàn, tại dưới hiên rộng rãi chỗ thoáng mát, xem chừng chiếu nhìn xem tập tễnh học theo tiểu chất nữ Lâm Ánh Ánh. Tiểu nha đầu ước chừng 2 tuổi, mặc một thân dùng tài liệu coi trọng, thêu lên tinh xảo hoa nhỏ tơ lụa y phục, nổi bật lên tấm kia thịt tốt tốt, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ càng thêm đáng yêu. Nàng đang cố gắng nện bước còn không chắc chắn nhỏ chân ngắn, giang hai cánh tay bảo trì cân bằng, lảo đảo hướng phía cách đó không xa nhị tẩu mở ra ôm ấp đi đến, miệng bên trong phát ra a. Nha thanh âm. Mỗi đi 2-3 bước, bên cạnh nha hoàn liền khẩn trương hư vị, sợ tiểu gia hỏa té ngã. Lâm Huyền chậm lại bước chân, tại chính mình tiểu chất nữ lúc, bất chi bất giác ở giữa nhu hòa rất nhiều. Nhị tẩu. Hắn đi đến trước, lên tiếng chào hỏi. Nhị tẩu nghe tiếng trở về, thấy là Lâm Huyền, trên mặt lập tức hiện ra rõ ràng tiểu dung, tam đệ trở về. Trên đường còn thuận lợi. Nàng vừa nói, một bên xoay người đem Lung La Lung Lay đi đến trước mặt, ôm chặt lấy nàng chân tiểu bánh bánh bế lên. Tiểu nha đầu mở to đen lung liếng mắt to, hiếu kỳ nhìn thấy Phong Trần mệt mỏi Lâm Huyền. "Ừm, trở về, hết thảy coi như thuận lợi." Lâm Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào tiểu chất nữ trên thân, duỗi vươn ngón tay, nhẹ nhàng đụng đụng nàng mềm mại gương mặt. Tiểu bánh bánh trừng mắt nhìn, đột nhiên nhếch miệng cười, lộ ra mấy quả nhỏ bé sữa răng, hàm hồ phát ra một cái âm tiết, thúc. Chương 72, Hứa gia biến cố, muội phu trọng thương. Lâm Huyền ra tay cứu trị. Chương 72, Hứa gia biến cố, muội phu trọng thương. Lâm Huyền ra tay cứu trị. "Nhị tẩu, mấy ngày nay trong nhà có chuyện gì sao?" Lâm Huyền ngón tay từ nhỏ chất nữ non mềm trên gương mặt thu hồi, hắn ánh mắt rơi vào nhị tẩu trên mặt. Tấm kia mang theo ý cười dưới khuôn mặt, hai đầu lông mày khóa lại khó mà tan ra vẻ u sầu. "Tam đệ, ngươi cũng đã nhìn ra." Nhị tẩu miễn cưỡng cười một tiếng, vô ý thức nhìn một chút chu vi. Dưới hiên ngoại trừ hai cái thiếp thân nha hoàn cùng trong ngực ngây thơ nữ nhi, cũng không người bên ngoài, nàng lúc này mới thấp giọng. "Là Hứa gia bên kia xảy ra chuyện, ngày hôm qua Doãn Anh phái người tới báo tin mới biết rõ, nàng phu quân Hứa Quý Hổ, ngày hôm qua ra ngoài thu sổ sách lúc, bị Lôi Hỏa hội một cái đường chủ dẫn người mai phục, bị thương không nhẹ. Ngươi nhị ca sáng sớm hôm nay liền tiến đến Hứa gia bên kia nhìn, đến bây giờ còn không có tin tức truyền về, ta cái này trong lòng luôn luôn bất ổn." Lâm Doãn Anh, Lâm Huyền ngũ muội, mới gả đi Hứa gia mấy năm, Hứa Quý Hổ chính là hắn muội phu. Lâm Huyền nghe xong, ánh mắt có chút trầm xuống, hắn chậm rãi thu tay lại, "Nhị tẩu, ta biết rõ, ta đợi chút nữa liền đi Hứa gia nhìn một cái." Hứa gia, Thanh Mục huyện lớn nhất trà thương cự giả một trong, hắn phủ đệ tọa lạc tại thành Bắc Phồn Hoa nhất thể diện khu vực. Nhà cao cửa rộng, cửa son tường cao, là danh phủ kỳ thực phú giáp một phương, căn cơ thâm hậu. Không chỉ có tài lực hùng hậu, Hứa gia càng giỏi về kinh doanh nhân mạch. Bây giờ Thanh Mục huyện thế lực mới, ba đại hắc bang một trong, chuyên ti là trà vận chuyển cùng bộ phận địa bàn bảo hộ Bạch trà bang, chính là từ Hứa gia dẫn đầu, liên hợp mặt khác mấy nhà lớn trà thương cộng đồng nâng đỡ bắt đầu. Hứa gia gia chủ Hứa Chính An cổ tay khéo đưa đẩy, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nghe nói còn cùng huyện tôn Lý Cương Thành quan hệ cá nhân rất sâu đậm, lấy gọi nhau huynh đệ. Huyện nha trên dưới, từ chủ bộ đến bộ khoái, hơn phân nửa đều là nhận qua Hứa gia chuẩn bị. Cho dù là trưởng không Thanh Mục huyện quản sát mệnh mạch quan lại thế gia Lâm gia, cũng cùng Hứa gia kết làm quan hệ thông gia, quan hệ rắc rối khó gỡ. Không bao lâu, Lâm Huyền đứng ở Hứa gia khí phái phi phàm trước phủ đệ. Hai tôn uy vũ sư tử đá ngồi thủ cửa chính hai bên, mà lại khoảng chừng 10 cái tinh tráng hán tử thủ cầm đao côn, cảnh giác thủ vệ tại cửa ra vào cùng xung quanh. Mỗi người đều thần sắc trang nghiêm, không ngừng quét mắt mặt đường bên trên qua lại người đi đường cùng xe ngựa. Trong đó không ít người mặc mang theo Bạch trà bang tiêu chí trang phục, hiển nhiên là Hứa gia điều động đến tự mình bang phái lực lượng, lấy ứng đối Lôi Hỏa hội có thể sẽ chó cùng rất dậu. Gần nhất Bạch trà bang cùng Lôi Hỏa hội xung đột tăng lên, làm Bạch trà bang phía sau lớn nhất ông chủ, Hứa gia tự nhiên thành Lôi Hỏa hội cái đinh trong mắt. Hôm qua Hứa gia nhị công tử Hứa Quý Hổ bị tập kích, càng đem loại này đối lập đẩy lên bên ngoài. Lâm Huyền nhìn lướt qua chiến trận này như lâm đại địch, sắc mặt bình thản, trực tiếp hướng phía cửa chính đi đến. "Người nào?" Cửa ra vào một tên Bạch trà bang thủ vệ gặp Lâm Huyền trực tiếp đi tới, lập tức vượt ngang một bước, tay đẻ chôi đao, nghiêm nghị quát. Cái khác thủ vệ cũng đồng loạt đem ánh mắt quan tới, bầu không khí trong nháy mắt căng cứng. "Lâm gia." Lâm Huyền bước chân chưa ngừng, chỉ phun ra ba chữ, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Thủ vệ kia sững sờ, hiển nhiên biết rõ Lâm gia cùng Hứa gia quan hệ, lại gặp Lâm Huyền khí độ trầm ổn, không giống bình thường, đội vàng nghiêng người tránh ra, ngựa khí hỏa hoạn không ít, nguyên lai là Lâm gia mời đến. Lâm Huyền khẽ bước cằm, xuyên qua sông nghiêm thủ vệ, bước vào Hứa phủ cửa chính. Đi vào Hứa phủ chính đường về sau, bên trong bầu không khí ngưng trọng. Nhị ca Lâm Phong ngồi tại quý vị khách quan dưới tay bên trái, cau mày, "Chủ vị, Hứa gia gia chủ Hứa Chính An thân lấy lộng lẫy tơ lụa, râu tóc đã hơi bạc, tuổi chừng 45 cho phép." Hắn mặt trầm như nước, phía bên phải theo thứ tự ngồi Hứa gia cái khác năm vị nhi tử, từng cái đều là sắc mặt khó coi. Ngoài ra, còn có một vị thân mang có thêu màu trắng lá trà đường vân cơ bảo, huyệt thái dương có chút nâng lên, ánh mắt sắc bén hán tử ngồi tại xa hơn một chút vị trí. Mà khi Lâm Huyền thân ảnh xuất hiện tại đại đường cửa ra vào lúc, trong phòng tất cả mọi người đều là khẽ giật mình. "Tam đệ." Lâm Phong dẫn đầu đứng người lên, trên mặt lộ ra kinh ngạc, "Ngươi tại sao trở lại?" Hắn nhớ kỹ Lâm Huyền nói qua muốn đi Thanh Sơn trấn làm việc, đi tới đi lui chí ít cần rất nhiều thiên tài đúng. Chủ bị Hứa Chính An cũng lập tức đứng lên, trên mặt gạt ra một tia nụ cười miễn cưỡng, "Là tiểu Huyền a. Ngươi nhị ca không phải nói ngươi có việc ra khỏi thành đi sao? Làm sao nhanh như vậy liền quay lại rồi?" "Nhanh, mau vào ngồi một hồi." Hứa ra mấy vị thiếu gia cũng nhao nhao đứng dậy chào, vị kia Bạch trà bàng cao thủ thì nheo lại mắt, quan sát tỉ mỉ Lâm Huyền một phen, tựa hồ nghĩ từ trên người hắn nhìn ra thứ gì. Lâm Huyền đi vào đường bên trong, đối Hứa Chính An cùng đám người một chút chắp tay, "Hứa ba phụ, nhị ca, sự tình làm được thuận lợi, liền sớm trở về." "Đúng rồi," Hứa ba phụ nói, hắn ánh mắt chuyển hướng chủ vị, "Ta nghĩ trước trông thấy Doan Anh cùng Quý Hổ." Lâm Phong nghe vậy lại là giật mình, "Tam đệ, ngươi cũng biết rõ?" "Ừm." Lâm Huyền ngắn gọn đáp. Hứa Chính An nụ cười trên mặt càng tăng lên mấy phần, vội vàng nói, "Hẳn là, hẳn là." Doan Anh ngay tại Bắc viện buổi tiếp Quý Hổ. Hắn nhìn về phía bên phải thủ vị trưởng tử, "Quý Long, ngươi mang tiểu Huyền đi một chuyến Bắc viện." "Vâng, phụ thân." Hứa Quý Long lên tiếng đứng dậy. Năm nào gần 30, khuôn mặt cùng Hứa Quý Hổ giống nhau đến mấy phần, nhưng khí chất càng hơi trầm xuống hơn ổn. Lúc này, vị kia Bạch trà bang cao thủ cũng đứng người lên, đối Hứa Chính An ôm quyền nói, "Ông chủ, bản bang chủ trước hết cáo từ." "Ngài yên tâm, ta Bạch trà bang trên dưới nhất định toàn lực truy tra, thề muốn đem Lãnh Thế Liệt cái kia hôn trướng bắt tới, cho Quý Hổ thiếu gia báo thù rửa hận." làm phiên Bạch Bang chủ. Hứa Chính An chắp tay đáp lễ. Bạch Bang chủ lại đối Lâm Phong, Lâm Huyền gật gật đầu, liền nhanh chân lưu tình ly khai. Hứa Quý Long dẫn Lâm Huyền đi tới hậu viện. Hành lang qua viện, trên đường, Lâm Huyền chủ động mở miệng, "Long ca có thể hay không nói với ta nói cụ thể tình huống?" Hứa Quý Long không do dự, hừ lạnh một tiếng, đè nén lửa giận tại trong ngôn ngữ bắn ra, "Là Lôi Hỏa hội đám kia tạp toái, đỏ mắt chúng ta mấy nhà trà thương lợi nhuận, nghĩ cứ thế mà kiếm một chén canh. Hôm qua hổ đệ ra ngoài làm ít chuyện, đường về đi tới thành Tây cùng Nam thành chỗ giao giới, liền bị kia vạn giang lôi tọa hạ đại đệ tử Lãnh Thế Liệt dẫn người phục kích. Lãnh Thế Liệt tên kia là ám kình trung kỳ võ giả, ra tay ngoan độc, hổ đệ vội vàng không kịp chuẩn bị, chúng hắn mấy trưởng, thể nội bị ám kình xâm nhập, tạng phủ chấn động, kinh mạch toàn thân bị hao tổn. Hắn càng nói càng kích động, hơn nữa còn có lưu lại trưởng lực ám kình chiếm cứ tại hổ đệ kinh mạch khiếu huyệt bên trong, không ngừng ăn mòn. Nguyên bản Bạch Bang chủ còn muốn lấy ám kình trợ hổ đệ khu trục, có thể hổ đệ thương thế quá nặng, kinh mạch yếu ớt, ngoại lực hơi chút tham gia liền có băng liệt nguy hiểm, hiện tại chỉ có thể dựa vào hổ đệ chính mình gượng chống đi qua. Hứa Quý Long nghiến răng nghiến lợi, đáng chết Lãnh Thế Liệt, đừng để ta bắt được hắn, nếu không nhất định phải đem hắn cho chém thành muôn mảnh. Lâm Huyền ánh mắt ngưng lại, việc này là kia Lôi Hỏa hội hội trưởng Vạn Giang Lôi ý tứ. Hừ. Hứa Quý Long cười lạnh, ai biết do có phải hay không tiên lão hồ ly ở sau lưng sai sự. Sự tình làm lớn chuyện về sau, huyện tôn đại nhân tức giận, tự mình tạo áp lực, Vạn Giang kẽ xịu là lão cá, lập tức bàn tiếng, công bố Lãnh Thế Liệt tự tiện hành động, trái với ban quy, đã xem hắn trục xuất Lôi Hỏa hội, không còn là Lôi Hỏa hội người, sinh tử tùy ý chúng ta Bạch Trà Bang xử trí. Nhưng người sáng suốt đều biết rõ, đây bất quá là bỏ xe giữ tướng, thạch sùng gây đôi trò xiếc. Lãnh Thế Liệt nhất định là bị hắn giấu đi. Chúng ta phát động bên trong thành tất cả có thể sử dụng quan hệ cùng nhân thủ, tại thành Bắc cùng Thiết Quyền giúp Đông Thành lục soát một mấy lần, liền cái bóng người đều không tìm được. Hắn hít sâu một hơi, kiềm chế lửa giận, kia hôn trướng 89 phần 10 liền trốn ở Tây Thành hoặc Nam Thành, nơi đó là Lôi Hỏa hội hang ổ, thâm căn cổ đế, chúng ta người rất khó thấm vào cẩn thận điều tra. Đang khi nói chuyện, hai người tới một chỗ thanh tĩnh viện lạc trước, chính là Bắc viện. Lấy Lâm Huyền Tiên Thiên chân nhân linh biết, có thể nghe được trong nội viện ẩn ẩn truyền đến nữ tử trầm thấp tiếng nức nở. Hứa Quý Long dừng lại bước chân, chỉ bên trong, thần sắc nặng nề, đệ muội liền tại bên trong, còn có hổ đệ hắn. Tình huống không tốt lắm, ngươi có cái tâm lý chuẩn bị. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, sắc mặt trầm tĩnh cất bước vào trong viện. Sân nhỏ chính phía trước cửa gian phòng phi hờ khép, chưa rơi khóa, hai tên nha hoàn sắc mặt buồn thương giữ ở ngoài cửa, gặp Lâm Huyền cùng Hứa Quý Long hai người đến về sau, vội vàng chỉnh đốn trang phục hành lễ. Hứa Quý Long đứng tại ngoài cửa, mà Lâm Huyền bước chân chưa ngừng, trực tiếp tiến lên, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Ngay từ đầu là mùi thuốc nồng nặng, cùng một tia như có như không mùi máu tanh. Dương một bên, thân mang ngũ hoàng y liễu váy Lâm Doan Anh đang ngồi ở bên giường, bả vai run nhẹ nhẹ, để nén tiếng khóc lóc đứt quãng. Nàng tóc đen co lại, đã là phụ nhân trang phục, tựa hồ nghe đến động tĩnh, Lâm Doan Anh tiếng khóc hơi ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hai mắt đẫm lệ trong mông lung, nàng đầu tiên là mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh tới gần bên giường, đối cặp kia khóc đỏ con mắt cố gắng tập trung, thấy rõ người tới khuôn mặt lúc. Lâm Doan Anh cả người trong nháy mắt ngây dại. Tấm kia quen thuộc, luôn luôn trầm tĩnh mặt, giờ phút này xuất hiện ở đây, phảng phất một đạo xé rách vẻ lo lắng ánh sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn ủy khuất, sợ hãi, cùng nhìn thấy trí thân lúc đống nhiên sụp đổ tâm phòng, để nàng đống nhiên đứng dậy, lảo đảo bổ nhào vào Lâm Huyền trước người, nắm chặt ống tay áo của hắn, phảng phất đã dùng hết toàn thân lực ý, lên tiếng khóc giống. Tam ca, ô ô ô, Tam ca ngươi đã đến. Hổ ca hắn có phải hay không? Có phải hay không không cứu nổi? Ừm, không có chuyện gì. Lâm Huyền thanh âm bình ổn trầm thấp, ý đồ chấn an muội muội gần như sụp đổ cảm xúc. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Doan Anh run rẩy bả vai, ánh mắt lại vượt qua nàng, nhìn về phía trên giường. Hứa Quý Hổ nằm ở nơi đó, thân trên trần trụi, hiện lộ ra trên da thình lình in năm cái nhìn thấy mà giật mình xanh màu đen đứa dấu tay máu. Nhất là lấy tim phụ cận hai nơi xấu nhất thúy đáng sợ biên giới thậm chí ẩn ẩn hiện ra màu tím đen. Hắn sát mặt héo hoàng như giấy vàng, hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hô hấp cực kỳ gian nan, phản phất mỗi một lần hấp khí đều đã dùng hết toàn thân lực khí, lồng ngực cũng theo đó kịch liệt chập trùng, phát ra kéo ống bê thô trọng mà ngắn ngủi tiếng vang. Trong không khí mùi thuốc nồng nặc, cơ hồ không lấn át được kia một tia từ trong phủ lộ ra, như có như không suy bại khí tức. Nếu không phải kia gian nan chập trùng lồng ngực cùng thống khổ khuôn mặt, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí sắc này cùng tĩnh mịch, cơ hồ sẽ cho người nghĩ lầm đây là một cỗ thi thể. Lâm Huyền ánh mắt tại thời khắc này triệt để trầm tĩnh lại, như là sâu không thấy đáy hàn đầm. Hắn nhẹ nhàng đem cơ hồ sủi lơ Lâm Doan Anh đỡ đến cái ghế một bên bên trên, thấp giọng nói, Doan Anh, người ngồi trước tốt. Lập tức Lâm Huyền đi đến bên giường, cúi người, tay phải nô ra, vững vàng bắt lấy Hứa Quý Hổ rũ xuống bên giường cổ tay. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc, tinh thuần, nóng rực, đường hoàng chính đại ý vị khí tức tự thân trên Lâm Huyền bay lên, mắt trần có thể thấy, như là màu xanh xương mù chân khí thấu thể mà ra, quanh quẩn tại quanh người hắn, đem Lâm Huyền làm nổi bật đến phảng phất giống như hàng lâm phạm trần thần chỉ, mang theo một loại khó nói lên lời uy nghiêm cùng thần thánh. Năm ngón tay có chút dùng sức, kia màu xanh chân khí lập tức thuận Lâm Huyền cánh tay, điều khiển như cánh tay mãnh liệt quán chu tiến Hứa Quý Hổ thể nội. Tiên thiên chân nhân chân khí, xa không phải nhục thể phàm thai ám kình có thể đánh đồng. Lâm Huyền linh giác, theo tiên thiên chân khí cấp tốc đảo qua Hứa Quý Hổ toàn thân, kinh mạch khiếu huyệt. Quả nhiên, vài luồng âm độc xảo trá, như là như giỏi trong xương ám kình, chính chiếm cứ tại Hứa Quý Hổ tâm mạch, phế kinh các loại chỗ yếu hại, không ngừng ăn mòn hắn sinh cơ, trở ngại khí huyết vận hành. Đây chính là dẫn đến Hứa Quý Hổ thương thế nặng nề, thoi thóp căn bản nguyên nhân. Hừ. Trong lòng Lâm Huyền hừ lạnh. Hơi thở tiếp theo ở giữa, tràn vào Hứa Quý Hổ thể nội thanh thiên chân khí, lấy thế tồi khô là hủ, tinh chuẩn nhào về phía những cái kia lưu lại ám kình. Những cái kia nhục thể phàm thai ám kình, tại cái này chí dương chí thuần thanh thiên chân khí trước mặt, cơ hồ không có chút nào sức chống cự, trong khoảnh khắc liền bị triệt để chôn vùi, tinh hóa, một chút không còn. Không chỉ có như thế, Lâm Huyền tâm niệm vừa động, kia bảng bạc thanh thiên chân khí cũng không lập tức rút về, ngược lại phân ra từng sợi nhu hòa lực lượng, như là nhất thượng đẳng tư dưỡng linh thuốc, chậm rãi thẩm thấu tiến Hứa Quý Hổ kinh mạch bị tổn thương. Trong khoảnh khắc, như kỳ tích biến hóa phát sinh. Hứa Quý Hổ nguyên bản gian nan thống khổ hô hấp, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên bình ổn, kéo dài. Trên mặt kia héo hoàng như giấy vàng tử khí cấp tốc rút đi, nổi lên một tia hư nhược, nhưng quả thật thuộc về người sống màu máu. Trên lồng ngực kia năm cái nhìn thấy mà giật mình xanh đen dấu tay máu, nhan sắc cũng cấp tốc trở thành nhạt, tiêu tán, chỉ còn lại một chút nhàn nhạt vết đỏ. Mặc dù Hứa Quý Hổ vẫn như cũng là trạng thái hôn mê, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, kia cố quanh quẩn không tiêu tan tử vong khí tức đã triệt để tan đi, sinh cơ cũng ngay tại dần dần trở về. Tam ca, ngươi đây là? Một bên Lâm Doan Anh sớm đã quên đi thút thít, nàng trừng lớn sưng đỏ con mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Tự mình Tam ca quanh thân kia không thể tưởng tượng nổi màu xanh khí diễm cùng phu quân trên thân phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đây hết thảy đều vượt ra khỏi nàng nhận biết. Tại trong ấn tượng của nàng, Tam ca mặc dù từ nhỏ không nói nhiều, tập võ khắc khổ, nhưng chưa từng có qua như vậy. Như vậy tựa như thần tiên thủ đoạn bản sự. Lâm Huyền chậm rãi thu hồi tay phải, quanh thân quanh quẩn màu xanh chân khí cũng theo đó liễm nhập thể nội. Hắn quay người nhìn về phía trận mắt hốc mồm muội, ngựa khí bình tĩnh như trước, Quý Hổ thể nội ám kình đã trừ, thương thế không có cái gì trở ngại, tiếp xuống chỉ cần tĩnh dưỡng uống thuốc, rất nhanh liền có thể khôi phục bình thường. Tiểu muội yên tâm, Lâm Huyền nhìn xem Lâm Doan Anh sưng đỏ con mắt, gàn từng chữ, ca ca sẽ thay ngươi làm chủ. Đơn giản mấy chữ, không có lời nói hùng hồn, không có phẫn nộ gào thét, lại so bất luận cái gì lời thề đều càng làm cho người ta an tâm. Lâm Doan Anh dùng sức nhẹ gật đầu, nàng nghẹn ngào, trùng điệp lên tiếng. Có ca ca tại, trời liền sập không xuống. Chương 73, đem lãnh thế liệt giao ra. Chương 73, đem lãnh thế liệt giao ra. Lâm Huyền ra khỏi phòng, giữ ở ngoài cửa Hứa Quý Long gặp hắn nhanh như vậy ra, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng nhìn thấy Lâm Huyền trầm tĩnh khuôn mặt, lại đem nghi vấn nuốt trở vào. Huyền đệ Hứa Quý Long nên tiến lên, thấp giọng nói, có chuyện. Trước đó phụ thân ta tức giận, vốn định lập tức triệu tập nhân thủ, trực tiếp đi lôi hỏa hội hang ổ muốn người, lấy thuyết pháp, nhưng bị phong đệ cản lại. Hắn nói, việc này cần chờ ngươi trở về, mới có hoàn toàn chắc chắn, sẽ không lại sinh ra những biến cố khác. Lâm Huyền nghe vậy, trong mắt không có ngoài ý muốn, nhị ca Lâm Phong làm việc xưa nay ổn thỏa, mà lại hắn đã sớm biết được chính mình là Hóa Kình tông sư tồn tại, có này lo lắng cũng là bình thường. Ừm, Lâm Huyền khẽ bước cằm, vậy ta liền cùng các ngươi đi một chuyến lôi hỏa hội. Hứa Quý Long mừng rỡ, tốt. Hai người trở về chính đường. Lúc này trong đường chỉ còn lại Lâm Phong cùng Hứa Chính An hai người. Hứa Chính An gặp bọn họ trở về, ánh mắt tại Lâm Huyền trên mặt băn khoăn, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, đã có chờ mong, lại khó nén sầu lo. Hắn nhìn một chút Lâm Phong, lại nhìn về phía Lâm Huyền. Lâm Huyền đưa cho chính mình nhị ca một cái an tâm ánh mắt, lập tức chuyển hướng Hứa Chính An, đi thẳng vào vấn đề, "Hứa ba phụ, ta bên này không có vấn đề, ngài nhìn, khi nào đi một chuyến lôi hỏa hội là nghi?" Hứa Chính An gặp Lâm Huyền như thế dứt khoát, hắn đứng người lên, trầm giọng nói, "Vậy là tốt rồi. Làm phiền tiểu Huyền ngươi. Việc này không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến. Kia lãnh thế liệt tiềm ẩn chỗ tối, lão phu lo lắng hắn tà tâm bất tử, sẽ còn tiếp tục hành hung, nhất định phải nhanh cùng bạn Giang Lôi kia lão hổ ly ở trước mặt nói rõ ràng. Lần này đi, không chỉ có muốn bức bách lôi hỏa hội giao ra hung thủ, càng phải nhờ vào đó cơ hội, cùng bạn Giang Lôi một lần nữa xác định giới hạn. Dù là tạm thời nhường ra một chút cực nhỏ lợi nhỏ, cũng muốn đổi lấy trong một khoảng thời gian an ổn, miễn cho một mực bị bọn này kẻ liều mạng như là như dọi trong xương nhìn chằm chằm. Quấy đến sinh ý không yên, người nhà bất an. Nếu như thế, hiện tại liền lên đường thôi." Lâm Huyền ngữ khí bình thản. Tây thành, lôi hỏa hội tổng đà chỗ. Nơi đây phủ đệ khí phái trình độ, không thua kém một chút nào Hứa ra tại thành Bắc Trạch viện. Đại viện tường cao, sơn son cửa chính, trước cửa thêm đá rộng lớn, chỉ là thiếu đi các quan văn trước sư từ đá, nhiều hơn mấy phần túc sát chi khí. Ra ra vào vào người, đều là thân mang đỏ thấm hai màu đoạn đà trang phục ban chúng. Từng cái thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh, ánh mắt tinh sáng, huyệt thái dương cao cao nâng lên người không phải số ít, lúc hành tẩu tự mang một cỗ nhanh nhẹn dũng mãnh khí tức. Trong thành dân chúng tầm thường, đi ngang qua nơi đây đều muốn đường vòng mà đi. Lâm Phong một thân huyện nha bộ đầu công phục, eo đeo đao khí, sắc mặt lạnh lùng đi ở đằng trước. Hứa Chính An thân mang cẩm bào, Hứa Quý Long cùng Lâm Huyền một trái một phải nương theo phía sau, lại đằng sau chính là hơn 10 tên tinh thiêu tế tuyển Hứa ra hộ vệ, người người tay đẻ chôi đao, thần sắc cảnh giác quét lấy chúng quanh. Bọn hắn đoàn người này xuất hiện, lập tức đưa tới lôi hỏa hội cửa ra vào thủ vệ chú ý nha, đây không phải là Lâm bổ đầu mà. Ngày hôm nay ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới chúng ta tòa miếu nhỏ này tới? Một tên nhìn như đầu mục bang chúng nhận ra Lâm Phong, ngoài cười nhưng trong không cười tiến lên đáp lời. Nhìn như lấy lòng lời nói, kỳ thực cũng không bao nhiêu chân chính kính sợ. Tại Tây Thành, Nam Thành mảnh đất này giới, lôi hỏa hội chính là thổ hoàng đế, liền xem như huyện nha lực uy hiếp, tại cái này địa phương đều muốn đánh không ít chiếc gấu. Cái khác bang chúng cũng dừng lại bước chân, hoặc ôm cánh tay đứng ngoài quan sát, hoặc băng tới không có hảo ý dò xét ánh mắt, ẩn ẩn đem Lâm Phong một đoàn người nửa bao vây lại. Lâm Phong thấy thế, trên mặt thần sắc trở nên càng thêm lãnh đạm. Ngày xưa hắn tuần sát Tây Thành, những này gia hỏa mặc dù cũng chưa chắc cỡ nào cung kính, nhưng ít ra mặt ngoài công phu sẽ còn làm một chút. Bây giờ xem ra, là cảm thấy vẻ mặt, liền chút mặt mũi này đều chẳng muốn cho. Bớt nói nhảm. Lâm Phong lười nhắc cùng những này lâu la lá mặt lá trái, trực tiếp quát, đi thông báo Vạn Giang Lôi, liền nói Lâm gia Lâm Phong cùng Hứa gia gia chủ Hứa Chính An có chuyện tìm hắn. Hắn tận lực chỉ ra Lâm gia cùng Hứa gia gia chủ thân phận, đã là làm áp lực, cũng là phân rõ huyện nha giới hạn. Huống chi, Lâm Phong khẽ mắt liếc qua đảo qua bên cạnh thân khuôn mặt bình tĩnh Lâm Huyền, trong lòng lực lượng càng đầy. Có tam đệ vị này thâm bất khả trắc hóa kình tông sư tọa trấn, đừng nói là cái này Lôi Hỏa hội tổng đà, chính là toàn bộ Thanh Mục huyện, hắn hôm nay cũng có đi ngang lực lượng. Lôi Hỏa hội dám động hắn Lâm gia có liên quan người, nhất định phải trả giá đắt. Đám kia chúng đầu mục gặp Lâm Phong ngựa khí cường ngạnh, lại liếc qua đằng sau sắc mặt khó coi Hứa Chính An cùng kia 10 cái hộ vệ, con mắt đi lòng vòng, hắc hắc gượng cười hai tiếng. Lâm bộ đầu, Hứa lao ra, ngài hai vị chờ một chút, tiểu nhân đi luôn bẩm báo hội trưởng. Nói xong, hắn hướng bên cạnh mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu xem trọng những người này, chính mình thì quay người bước nhanh chạy vào trong cửa lớn. Phủ đệ chỗ sâu, một gian thủ vệ nghiêm ngặt, bày biện xa hoa trong tính đường. Lôi Hỏa hội hội trưởng Vạn Giang Lôi ngồi ngay ngắn chủ vị trên ghế bành. Năm nào ước ngũ tuần, thân hình cũng không đặc biệt khôi ngô, nhưng khung xương rộng lớn, một đôi thủ trưởng khớp xương đột xuất, che kín vết chai, nhất là miệng hổ chỗ kén tử hậu thực tỏa sáng, hiện nhiên chìm đắm đao pháp nhiều năm. Trên mặt một đôi mắt tam giác đang mở hí tinh quang lấp lóe, nhưng giờ phút này lại chính nhận hàm tức giận. Tại hắn dưới tay, đứng đấy năm tên khí thế điêu luyện hắn tử, đều là hắn thân truyền đệ tử. Trong đó một người càng dễ thấy, chính là mặt kia trên nằm ngang một đạo giữ tận mặt sẹo, lưng dài vai rộng, thần sắc ngoan lệ chẳng hán, lanh thế liệt. Cái này bây giờ bị huyện nha mệnh lệnh rõ ràng truy nã, bị Bạch Trà Bang hận thấu xương trọng phạm, vậy mà nên ngang đối tại Lôi Hỏa hội tổng đà, ngay tại sư phụ hắn bên người. Sư phụ lanh thế liệt liếm môi một cái, trong mắt hung quang không giảm, ta nhìn kia Hứa gia còn tại chết kiêng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu không, Đỗ Nhi lại đi hầu hạ Hứa gia vị kia đại công tử. Lần này cam đoan chỉ đánh gãy hắn một cái chân, để hắn ghi nhớ thật lâu. Ngậm miệng, Vạn Giang Lôi bỗng nhiên vỗ bên cạnh bàn trà, tốt nhất sứ chén nhỏ ẩm nhảy lên, bên trong nước trà văng khắp nơi ra. Hắn căm tức nhìn lãnh thế liệt, trong mắt tàn khốc bức người, hỗn trướng đổ bật. Vị sư cho ngươi đi cho Hứa gia kia tiểu tử một chút giáo huấn, để Hứa gia biết rõ tiến thối, ai bảo ngươi hạ nặng như vậy tay, kém chút đem hắn đánh chết. Như thật náo ra nhân mạng, ngươi cho rằng Lý Cương Thành cái kia lão hồ ly sẽ từ bỏ ý đồ? Đến thời điểm cũng không phải là trục xuất bang hội đơn giản như vậy, ngay cả vi sư đều muốn bắt người trên cổ đầu người đi cho huyện tôn đại nhân cùng Hứa ra bồi tội. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận nói, nếu không phải vi sư nửa năm trước may mắn đột phá kia đạo môn hạng, bước vào ám kình biến mãn chi cảnh, để Lý Cương Thành kia lão hồ ly nhiều hơn mấy phần cố kỵ. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này? Ám kình biến mãn, cự ly hóa kình tông sư chỉ có cách xa một bước, thực lực viễn siêu phổ thông ám kình, đủ để cho huyện tôn Lý Cương Thành tại tạo áp lực lúc cũng muốn nhiều đước lượng mấy phần, không dám làm cho Vạn Giang Lôi quá đáng. Đây cũng là Vạn Giang Lôi có can đảm tại huyện tôn cảnh cáo về sau, vẫn như cũ lá mặt lá trái, đem Lãnh Thế Liệt giấu kín bắt đầu lực lượng một trong. Lãnh Thế Liệt gặp sư phụ thật nổi giận, vội vàng thu hồi bộ kia kiệt ngạo thần thái, cúi đầu xuống, "Vâng, sư phụ, là đồ nhi lô mãng, đồ nhi biết sai." Nhưng hắn buông xuống đôi mắt bên trong, vẻ ngoan lệ cũng không có chân chính biến mất. Trong khoảng thời gian này, không có vị sư mệnh lệnh, ngươi cho lão tử thành thật thật đợi, không chính xác bước ra viện này nửa bước. Vạn Giang Lôi nhìn mình lom lom cái này đại đệ tử, không yên tâm lần nữa căn dặn. Hắn hiểu rất rõ Lãnh Thế Liệt tính tình, ngang ngược càng rỡ, khát máu yêu chiến, hơi bất lưu thần liền có thể lại dẫn xuất đại họa. Ngày hôm qua liền có nhãn tuyến báo cáo, tên khốn này đổ vật thế mà còn dám nên ngang đi Tây Thành nơi trốn trăng hoa tầm hoan tác nhạc. May mắn là tại chính mình địa bàn bên trên, tin tức che cực kỳ, cho dù có chút tiếng gió tiết lộ ra ngoài, không có chứng cứ xác thực, huyện nha cùng Bạch Trà Bang nhất thời cũng không làm gì được. Nếu không, những người kia đã sớm đánh tới cửa rồi. Vâng, sư phụ, đồ nhi nhớ kỹ. Lãnh Thế Liệt mặt ngoài kính cẩn nghe theo đáp ứng, đáy mắt lại lướt qua một tia không kiên nhẫn. Trở lại chính mình chỗ kia ở vào tổng đá chỗ sâu độc lập biệt lạc, Lãnh Thế Liệt trong lòng tà hỏa không những không có tiêu, ngược lại bùng nổ. Bị sư phụ gian dạy bị đè nén, đối Hứa gia, Bạch Trà Bang thậm chí huyện nha căm hận, hôn tạp ngang ngược dục vọng, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách nữ nhân tới phát tiết chính mình lửa giận. "Đều lăn tới đây cho ta." Lãnh Thế Liệt gầm nhẹ một tiếng. Mấy tên đã chờ từ sớm ở trong phòng, quần áo bại lộ, trang dung xinh đẹp nữ tử lập tức lắc ngông chi tiến lên đón, đều là hắn gần đây mới nhập thiếp thất hoặc giành được đồ chơi. Các nàng trên mặt chất đống lấy lòng mỹ thiếu, nhưng trong mắt lại cất giấu sợ hãi thật sâu. Lãnh Thế Liệt ánh nắng đảo qua các nàng, cuối cùng dừng lại tại một cái đứng tại nơi hẻo lánh, sắc mặt lãnh đạm, thậm chí mang theo một tia khó mà che giấu chán ghét trên người nữ tử. Cái này nữ nhân là Nam Thành Khánh gia gia chủ nữ nhi một trong, nguyên bản đã cho phép người ta. Lãnh Thế Liệt nhìn chúng nàng tư sắc cùng kia cỗ thanh lãnh sức lực, trực tiếp dẫn người giết chết nàng kia không may vị hôn phu, tìm lý do đưa nàng trắng trợn cướp đoạt đi qua. Đúng lúc Lôi Hỏa hội gần nhất cũng đang đánh Khánh gia vợ gạo sản nghiệp chủ ý, kia lão gia hỏa không tức thời, Lãnh Thế Liệt đoạt hắn một cái nữ nhi, cũng coi là trước thu chút lợi tức kém chút không có đem kia Khánh lao đầu tức chết. Ngày bình thường, Lãnh Thế Liệt liền phá lệ sủng ái cái này bị ép khuất phục, nội tâm kháng cự nhưng lại không thể thế nhưng nữ nhân, thưởng thụ loại kia chinh phục khoái cảm. Giờ phút này, bị sư phụ mắng nổi giận trong bụng, lại nhìn thấy cái này nữ nhân vẫn như cũ bộ kia lãnh đạm, thậm chí ẩn ẩn mang theo hận ý biểu lộ, Lãnh Thế Liệt trong lòng tà hỏa vụt lùa lên. Bày bộ này mặt chết cho ai nhìn? Hắn đẩy ra bên người dính đi lên hắn nữ nhân hắn, nhanh chân tiến lên, quạt hương bổ bàn tay lớn trực tiếp nắm lấy kia Khánh gia nữ tử cổ tay, thô bạo đưa nàng kéo tới trước người. Nữ nhân bị đau, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng hơn, lại cắn chặt môi dưới, không chịu cầu xin tha thứ, chỉ là dùng cặp kia vằn bệnh tia máu con mắt gắt gao trừng mắt Lãnh Thế Liệt. Ánh mắt này càng thêm chọc giận Lãnh Thế Liệt. Thiện nhân, người kia lão bất tử cha không biết điều, cùng Hứa ra một cái tính tình. Bản đại gia ngược lại muốn xem, các ngươi Khánh gia còn có thể kiên cường mấy ngày. Hắn cười gằn, trên tay dùng sức, cơ hồ muốn đem nữ nhân xương cổ tay bóp nát, một cái tay khác đã thô bạo xé rách lên quần áo của nàng. Chờ lao tử chơi trắng ngươi, liền đem ngươi ném cho phía dưới các minh đệ vui à, nhìn cha ngươi kia mặt mò đặt ở nơi nào. Ha 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 ha. Trung quanh các thị thiếp dọa đến run lẩy bẩy, núp ở một bên, không người dám tiến lên, càng không người dám lên tiếng. Cái gì? Nghe nói thủ hạ Lâu La bẩm báo, Vạn Giang Lôi đầu tiên là sững sờ. Lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, khoe miệng khó mà ức chế hướng lên câu lên, hắn cùng tọa hạ mấy tên đệ tử trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, trên mặt đều lộ ra đắc ý tiêu dung. Hứa ra gia chủ Hứa Chính An, vậy mà chủ động tới cửa, còn mang theo huyện nha bộ đầu Lâm Phong. Tại cái này trong lúc mấu chốt, đây không thể nghi ngờ là một cái lại rõ ràng bất quá tín hiệu. Hứa ra, gánh không được. Đây là tới đàm phán, đến thỏa hiệp, thậm chí là tới cầu hòa. Ha ha ha. Rất tốt. Vạn Giang Lôi tâm tình lớn sướng, vỗ tay cười to, mời. Mau mời Hứa lao ra cùng Lâm bộ đầu tiến đến. Dân trà, tốt nhất trà. Không bao lâu, Lâm Phong, Hứa Chính An, Lâm Huyền, Hứa Quý Long bọn người, tại Lôi Hỏa hội bang chúng hoặc sáng hoặc tối nhìn chăm chú, đi vào căn này bầu không khí vi diệu phòng. Vạn Giang Lôi sớm đã thay đổi một bộ đầy nhiệt tình, thậm chí mang theo vài phần thụ sủng nhược kinh biểu lộ, từ chủ vị đứng dậy, chủ động đón lấy cửa ra vào, đôi Hứa Chính An thở dài cười nói: "Ai nha nha, Hứa lao ra đại gia quan lâm, vạn mô không có từ xa tiếp đón, thật sự là sai lầm, sai lầm. Mau mời thượng tọa. Ngài có thể đến ta cái này phòng ốc sơ sài, thật sự là bổng tất sinh huy a." Hắn lại đối Lâm Phong chắp tay, Lâm bổ đầu, đã lâu không gặp, hôm nay công vụ sau khi quang lâm tệ sẽ, vạn mộ hết sức vinh hạnh. Hắn lần này lễ ngộ đái khách làm dáng, phản phất song phương chưa bao giờ có khập khiễng xung đột, chỉ là một trận bình thường hữu hảo bái phòng. Hứa Chính An sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, cũng chắp tay hoàn lễ, vạn bang chủ khách khí, Hứa mộ mạo muội tới chơi, làm phiền. Lâm Phong chỉ là khẽ gật đầu, thần sắc lãnh đạm. Lâm Huyền cùng Hứa Quý Long càng là giữ im lặng, theo Hứa Chính An tại quý vị khách quan ngồi xuống, ánh mắt trầm tĩnh đánh giá trong sảnh đám người. Vạn Giang Lôi cùng Hứa Chính An phân chủ khách ngồi xuống, thủ hạ của hắn lập tức dâng lên trà thơm. Hứa lao ra Vạn Giang Lôi nâng chén trà lên, thổi thổi phù mạn, thiếu dung chân thành, ngài có thể tự mình đến đây, chắc là đối vạn mộ trước đó đề nghị. Ai, cái này Thanh Mục huyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chúng ta những này kiếm ăn người, hòa khí mới có thể phát tài nhà. Trước đó có chút hiểu lầm, đều là người phía dưới không hiểu chuyện, ta đã đem tên lịch đồ kia trục xuất sư môn mặc cho Hứa lao ra ngài xử trí. Nghe vậy, Hứa Chính An buông xuống chén trà, trên mặt cũng mang theo thương nhân quen có, nhìn không ra sâu cạn thiếu dung, vạn bang chủ nói đúng lắm. Hòa khí sinh tài. Hứa mỗi này đến, cũng chính là muốn cùng bạn bang chủ hảo hảo nói một chút, làm sao có thể để cái này Thanh Mục huyện mua bán. Càng an ổn một chút. Dễ nói, dễ nói. Vạn Giang Lôi nụ cười trên mặt không thay đổi, mang theo vài phần ngoài cười nhưng trong không cười xem kỹ, không biết Hứa lao ra muốn làm sao cái an ổn pháp. Vạn mỗ rửa thai lắng nghe. Hứa Chính An không nhanh không chậm nâng chén trà lên, nhấp một miếng, tựa hồ tại tinh tế phẩm vị, lại giống là tại châm chức từ ngữ. Vung xuống chén trà về sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Vạn bang chủ, Tây Thành cùng Nam Thành là quý bang địa bàn. Chúng ta những này trà thương muốn tại trong huyện buôn bán, tự nhiên là muốn dựa vào quý bang duy trì mặt đất an ổn. Như vậy đi." Hứa Chính An dừng một chút, rồi ra một cái tay, dựng thẳng lên một ngón tay, "Về sau hàng năm, ta cho quý bang số này, tính là nước trà tiền, cũng mời quý bang dơ cao đánh khẽ, để tất cả mọi người có thể thuận thuận lợi lợi làm ăn mua bán." Vạn Giang Lôi thấy thế, con mắt có chút sáng lên, thân thể không tự chủ nghiêng về phía trước chút, "Ồ, Hứa lao ra có ý tứ là một vạn lưỡng." Con số này mặc dù ngoài ý liệu, nhưng cũng có thể hiện ra Hứa gia thành ý. Một vạn lưỡng bạc ngân, đối với Lôi Hỏa hội mà nói, thế nhưng là một bút tương đương khả quan tuổi cống. Nhưng mà, Hứa Chính An lại khe khẽ lắc đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia ôn hòa thường nhân cười cho, vạn bang chủ hiểu lầm, không có bằng chữ. Hắn thu hồi cây kia dựng thẳng lên ngón tay, lại lần nữa rôi ra, vẫn như cũ là cây kia ngón tay, ngựa khí bình thản không gợn sóng, không có bằng chữ, đó chính là ngàn, là một ngàn lượng. Một ngàn lượng. Vạn Giang Lôi nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là một loại bị lường gạt sau ngạc nhiên. Ngay sau đó, hắn không đè nén được tức giận, cơ hồ là cắn răng, từ trong cổ họng gạt ra vài tiếng niệm ai cười lạnh, "A, ha ha, Hứa lao ra, ngươi tốt nhất là cùng bạn mô đang nói đùa." Ánh mắt của hắn đông nhiên trở nên ấm lãnh, mới giả vờ nhiệt tình cùng khách khí không còn sót lại chút gì, "Một ngàn lượng bạc. Hứa lao ra, ngươi đây là tại buổi ăn mày sao? Vẫn cảm thấy ta Lôi Hỏa hội các minh đệ cũng chỉ đáng cái giá này. Nếu là như vậy, tiên Hứa lao ra, mời trở về đi. Ta Lôi Hỏa hội miếu nhỏ, dùng không được ngài tôn này lại Phật, tha thứ bạn mô." Chiều đãi bất chu. Lệnh đuổi khách hạ đạt, phong nội khí phân trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, Vạn Giang Lôi sau lưng mấy tên đệ tử, ánh mắt bất thiện khóa chặt tại Hứa Chính An một đoàn người trên thân. Hứa Chính An tựa hồ đối với Vạn Giang Lôi phản ứng sớm có đón trước, trên mặt cũng không có lộ ra kinh hoàng, ngược lại vẫn như cũ duy trì kia phần thương nhân thong dong. Hắn khe khẽ thở dài, phản phất làm ra rất lớn nhượng bộ, ngựa khí thành khẩn tiếp tục nói: "Vạn bang chủ làm gì độc khí? Xin ý mua bán nha, vốn chính là có thương có lượng. Đã Vạn bang chủ cảm thấy 1000 lượng không ổn, kia 3000 lượng như thế nào? Đây đã là Hứa Mỗ có thể đưa ra lớn nhất thành ý." Hứa Chính An dùng chính là thương nhân thường dùng mánh khóe, trước ném ra ngoài một cái cực thấp giá cả thăm dò ranh giới cuối cùng, lại cố mà làm nâng giá, làm cho đối phương cảm giác chiếm được tiện nghi, đồng thời cũng có thể thăm dò đối phương khẩu vị. Nhưng mà, hắn hiển nhiên đánh giá thấp Vạn Giang Lôi tham lam, cũng đánh giá cao đối phương giờ phút này nguyện ý đàm phán kiên nhẫn. Vạn Giang Lôi liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một cái, chỉ là từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng càng thêm coi nhẹ hừ lạnh, trực tiếp đối sau lưng một tên đệ tử phất tay, lạnh tối đời, tiên khách. Tên kia gọi lạnh tối đời đệ tử lập tức tiến lên một bước, thần sắc lạnh lẽo cứng rắn, đưa tay làm cái mời tư thế. Cái này đến phiên Hứa Chính An ngây ngẩn cả người. 3000 lượng bạch ngân đã là con số không nhỏ, hắn muốn cho rằng đối phương sẽ thuận thế có kẻ mặc cả một phen, thật không nghĩ đến Vạn Giang Lôi liền nói đều không muốn nói, trực tiếp muốn đuổi người. Mắt thấy cục diện muốn cương, Hứa Chính An vội vàng chuyển ra sau cùng át chủ bài, ý đồ làm áp lực, Vạn Bang chủ. Mọi người cùng ở tại Thanh Mục huyện kiếm ăn, nói cho cùng, đều là đang vì huyện tôn đại nhân làm việc, duy trì địa phương an ổn mới là hàng đầu. Làm gì đem sự tình làm tuyệt? Ít cùng lao tử dùng bài này. Vạn Giang Lôi rốt cục không để mặt mũi, vỗ mạnh một cái chỗ ngồi lan can, đột nhiên đứng lên, mắt tam giác trung hung ánh sáng lộ ra, cũng không tiếp tục che giấu hắn công phu sư tử ngoạn. Cái gì 3000 lượng, 5000 lượng? Bản bang chủ muốn, là ngươi hứa ra trả lợi một thành. Nghe rõ ràng sao? Một thành lợi nhuận. Nếu không, ngươi hứa ra trả xe, cửa hàng, cũng đừng nghĩ tại Tây thành, Nam thành, thậm chí ra khỏi thành trên đường sống yên ổn. Một thành lợi nhuận. Lần này, liền luôn luôn trầm ổn Hứa Quý Long cũng nhịn không được, hắn tức đến xanh mét cả mặt mày, đột nhiên đứng người lên, nhìn hằm hằm Vạn Giang Lôi. Khẩu vị thật là lớn. Vạn Giang Lôi, ta hứa ra coi như dám cho, ngươi lôi hỏa hội. Nuốt đến hạ sao? Cũng không sợ nghẹn chết. Trong tính đường Dương cung bạc kiếm, Vạn Giang Lôi sau lưng nhóm đệ tử cùng nhau tiến lên một bước, từng cái bàn tay lớn lặng lẽ theo trên binh khí. Đồng thời, Hứa gia hộ vệ cũng lập tức thần kinh căng thẳng. Ha ha ha. Vạn Giang Lôi phát ra một trận tùy tiện cười to, phảng phất nghe được chuyện cười lớn, ánh mắt bệ nghệ đảo qua Hứa Quý Long. An không vô. Tại cái này Thanh Mục huyện, còn không có ta Vạn Giang Lôi an không vô đồ vật. Còn có, tiểu tử, nơi này cái gì thời điểm đến phiên ngươi đến chen miệng vào? Vừa dứt lời, hắn nhìn như tùy ý quét qua trong tay chén trà. Ba. Một tiếng vang nhỏ, cái kia sứ trắng chén trà lên tiếng vỡ vụn, vỡ vụn sứ hóa thành mấy đạo mắt thường cơ hồ khó mà bắt giữ màu trắng lệ mang, trực tiếp bắn về phía Hứa Quý Long đùi phải đầu gối. Tốc độ nhanh chóng, lực đạo chi hung ác, hiển nhiên là muốn cho Hứa ra một cái thật sự ra vai phủ đầu, phế bỏ Hứa ra đại công tử một cái chân. Làm cản. Lâm Phong sắc mặt đột biến, Hứa Chính An cùng Hứa Quý Long càng là con người co bảo, vừa kinh vừa sợ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia chí mạng mảnh vỡ đánh tới. Chỉ gặp ngồi tại Hứa Chính An bên cạnh thần, một mực nhắm mắt dưỡng thần Lâm Huyền, chẳng biết lúc nào bấm tay gậy nhẹ chính một cái trong tay chén trà. Đồng dạng ba một tiếng vang nhỏ, cái kia chỉ chén trà cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Vỡ vụn mảnh sứ vỡ số lượng, lại cùng Vạn Giang Lôi bắn ra mảnh vỡ không sai chút nào. Mỗi một phiến vỡ vụn góc độ, bay vụt tốc độ, ẩn chứa kinh lực, như là kính tượng phục chế, tinh chuẩn vô cùng đón nhận Vạn Giang Lôi bắn ra mỗi một phiến mảnh vỡ. Đinh, 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 đinh. Liên tiếp thanh thúy dày đặc, như là châu rơi khay ngọc tiếng va đập, tại Hứa Quý Long trước người không đến một thước chỗ đống nhiên vang lên. Hai đồng mảnh sứ vỡ tại giữa không trung lấy chỉ trong gang tấc quý tích đụng nhau, phát ra liên tiếp nhỏ bé lại rõ ràng giòn vang, sau đó đồng thời nổ tung, hóa thành càng mảnh mảnh vỡ, dì rào rớt xuống đất. Hứa Quý Long bình yên vô sự. Cái gì? Vạn Giang Lôi trên mặt cuồng tiếu trong nháy mắt ngưng kết, miệng há to thậm chí quên khép lại. Cặp kia mắt tam giác bên trong tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, phản phất ban ngày thấy mà. Bên cạnh hắn lạnh tối đời các đệ tử, càng là nghẹn họng nhìn chân chối, liền hô hấp đều phản phất dừng lại. Hứa Chính An, Hứa Quý Long, Lâm Phong, thậm chí Hứa gia mang tới hộ vệ, cũng tất cả đều đứng chết chân tại chỗ, đại não một mảnh trống không. Cái này sao có thể? Cách không nát chén, lấy mảnh vỡ đánh nát phiến, có lẽ trên đời có cao thủ có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng mảnh vỡ số lượng như lúc đồng dạng, phi hành quỹ tích không sai chút nào, kinh lực khống chế tinh chuẩn đụng nhau. Cái này cần đối lực lượng, góc độ, thời cơ có được kinh khủng nhập vi lực khống chế. Cái này căn bản liền không phải nhân loại võ giả có thể làm được sự tình. Chỉ tuyệt không phải ám kình cảnh giới, thậm chí không phải bình thường hóa kình tông sư có thể với tới cấp độ. Ý nghĩ này vừa lên, Vạn Giang Lôi lưng trong nháy mắt cảm thấy có một cỗ hàn ý đang từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Hắn mới phách lối khí diễm không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại sợ hãi vô ngần cùng nghĩ mà sợ. Mẹ nó, cái này tiểu tử đến tột cùng là từ đâu xuất hiện quái vật ta? Chương 74, Thủy Diệt Lôi Hỏa Hội. Lâm Huyền Chi Danh. Lâm gia vấn đỉnh đệ nhất. Chương 74, Thủy Diệt Lôi Hỏa Hội. Lâm Huyền Chi Danh. Lâm gia vấn đỉnh đệ nhất. Cao thủ. Trong chớp mắt, Vạn Giang Lôi trong lòng chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu, cùng tùy theo mà đến, đối tử vong cực độ sợ hãi cùng bùng vây dây chết điên cuồng. Hắn biết rõ, đối mặt loại tầng thứ này tồn tại, bất luận cái gì giải thích, cầu xin tha thứ đều là phi công, duy nhất khả năng bảo mệnh thẻ đánh bạc chính là con tin. Không có bất cứ chút do dự nào, Vạn Giang Lôi thể nội ám kình viên mãn tu vi ẩm vàng một phát, thân hình như quỷ mị bạo khởi, năm ngón tay thành trảo, mang theo lăng lệ tiếng xé gió, thẳng đến gần trong gang tấc Hứa Chính An cái cổ. Hắn hiện tại muốn làm, chính là cưỡng ép Hứa ra gia chủ Hứa Chính An, làm đàm phán thậm chí chạy chối chết át chủ bài. Nhưng mà, Lâm Huyền phản ứng nhanh hơn hắn. Ngay tại Vạn Giang Lôi thân hình khẽ nhúc nhích trong nháy mắt, Lâm Huyền giơ lên tay phải, cách không hời hợt một trường vô ra. Ông không khí phảng phất bị vô hình cự lực đột nhiên đè ép, chấn động, phát ra trầm thấp anh minh. Một đạo cô động như thực chất, sáng chói như thanh thiên bích ngọc bàng bạc chân khí, từ Lâm Huyền lòng bàn tay bắn ra. Phát sau mà đến trước, lấy vượt xa Vạn Giang Lôi tốc độ di động, vượt qua mấy trượng cự ly, tinh chuẩn vô cùng đánh vào trên ngực hắn. Phúc. Vạn Giang Lôi trên mặt ngất lệ, trong nháy mắt bị vô biên hoảng sợ cùng kịch liệt đau nhức thay thế. Hắn cảm giác chính mình phảng phất bị một tòa di động cao tốc núi cao đối diện đụng trúng, hộ thể ám kình như là giấy đồng dạng vỡ vụn. Xương ngực trong khoảnh khắc phát ra răng rắc âm thanh, cả người như là diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, Vạn Giang Lôi thân thể khôi ngô hung hăng đụng nát phòng nặng nề bức tường, gạch thạch một mảnh tứ tán bay ra, bụi mù tràn ngập. Hắn ngã vào nội đường chỗ sâu, khí cơ thình lình bạc tuyệt, chết đến mức không thể chết thêm. Đây hết thảy phát sinh ở động tác mau lẹ ở giữa. Vạn Giang Lôi mấy tên đệ tử, tại sư phụ động thủ trong nháy mắt cũng bản năng muốn đột nhiên gây khó khăn, hoặc là trốn bán sống bán chết. Nhưng mà, động tác của bọn hắn ở trong mắt Lâm Huyền, chấm như là đứng im đồng dạng. Lâm Huyền tay trái tùy ý phất một cái, mấy đạo yếu ớt dây tóc lại lăng lệ vô song màu xanh chân khí bắn ra, xuyên thấu Vạn Giang Lôi các đệ tử mi tâm, tim các loại chỗ yếu hại, toàn bộ trong cùng một lúc ngã xuống, khí tuyệt bỏ mình. Từ Lâm Huyền đứng dậy, đến Vạn Giang Lôi bị đánh bay, đệ tử đều mất mạng, toàn bộ quá trình bất quá thời gian mấy mắt. Trong thính đường, nguyên bản dương cung bạc kiếm, túc sát ngưng trọng bầu không khí, đột nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Hứa Trinh An, Hứa Quý Long, Lâm Phong bọn người, thậm chí còn không hoàn toàn từ mới kia thần hồ kỳ kỹ mảnh vỡ đụng nhau bên trong lấy lại tinh thần, liền lại mắt thấy cái này Lôi đỉnh bạc quân, tối khô lạc hủ một màn. Bọn hắn từng cái đều là trợn mắt hốt mồm. Lúc này, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi cùng gạch đá cho bụi khí tức. Lâm Huyền chậm rãi thu tay lại, quanh thân kia làm người sợ hãi bàng bạc khí tức cũng theo đó thu lại, khôi phục trước đó bình tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua trên vách tường phá động, lại đảo qua ngổn ngang trên đất thi thể, không nói gì. Lâm Huyền vốn chỉ muốn cầm nã Lãnh Thế Liệt cái này hung đồ, tiểu trường đại giới. Thế nhưng Vạn Giang Lôi người này gian ngoan mất linh, tự tìm đường chết. Đầu tiên là ý đồ phế Hứa Quý Long một cái chân, sau lại nghị cưỡng ép Hứa Chính An, như thế hành vi, xúc động ranh giới cuối cùng của hắn. Đã như vậy, không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Lâm Huyền dứt khoát đem những khả năng này ghi hận trong lòng, ngày sau trả thù đầu sỏ cùng nhau diệt trừ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mà lại Lâm Huyền tại đến Lôi Hỏa hội trước đó, đại khái hiểu rõ Vạn Giang Lôi nội tình. Người này trước kia cũng là nhân vật hung ác, tại cùng đã từng Hắc Thủy Bang bang chủ Đường Vũ Đồng sống mái với nhau trong chém giết cuối cùng là bại. Dẫn đến tự thân cũng thụ nội thương rất nặng, rơi xuống không cách nào chữa trị thân thể thiếu hụt, dẫn đến hắn không cách nào sinh dục, cũng không máu thân tử tự. Có lẽ là vì đền bù phần này khuyết điểm, hoặc là vì củng cố tự thân thế lực, bồi dưỡng tử trung. Vạn Giang Lôi sau đó liền thu môn đồ khắp nơi, nhất là tỉ mỉ chọn lựa mấy thiên phú, tâm tính đều hợp tâm ý của hắn đệ tử, dốc túi tương thụ, cơ hồ coi như mình ra. Lãnh Thế Liệt, lạnh đói đời bọn người, chính là trong đó nhất đến hắn coi trọng, cũng hung hãn nhất mấy vị. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Vạn Giang Lôi đối mấy cái này đệ tử bao che khuyết điểm đến cực điểm, cho dù bọn hắn trêu ra đại họa, hắn cũng cam mạo phong hiểm, đem nó giấu kín bắt đầu, ý đồ cùng huyện tôn Lý Cương thành chu toàn, không tiếc bạch mặt. Bây giờ, Lâm Huyền Lôi đỉnh xuất thủ, đem Vạn Giang Lôi cùng hắn coi là nhi tử hạch tâm đệ tử cùng nhau diệt trừ chẳng khác gì là chạm thảo trừ căn. Kể từ đó, Lôi Hỏa hội rắn mất đầu, thừa hạ không được là năm bẻ bảy mảng, lại khó có thành tựu. Sau đó lại để cho Bạch Trà ba người đi tự mình giải quyết còn lại Lôi Hỏa hội nhân viên cao tầng là đủ. Lâm Huyền nhìn về phía còn chưa hoàn toàn từ trong rung động khôi phục như cũ Hứa Chính An cùng Lâm Phong, bình tĩnh nói, đầu đảng tội ác đã chu, còn lại sự tình, Hứa ba phụ, nhị ca, các ngươi cùng huyện nha thương nghị xử lý là được. Lôi Hỏa hội lưu lại địa bàn cùng sản nghiệp, chắc hẳn không ít người sẽ cảm thấy hứng thú. Hứa Chính An hít sâu mấy hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt đã triệt để khác biệt, tràn đầy kính sợ cùng khó nói lên lời phức tạp. Hắn vội vàng chắp tay, đa tạ tiểu Huyền. Lần này đã tỉnh, Hứa gia suốt đời khó quên. Đến tiếp sau công việc, lão phu nhất định sẽ cùng tiểu Phong, huyện tôn đại nhân thích đáng xử trí, tuyệt không để tiểu Huyền ngươi lại hao tâm tổn trí. Lâm Phong cũng trùng điệp vỗ vỗ Lâm Huyền bả vai, thiên luôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một câu, tam đệ, làm tốt. Lâm Huyền quát tay, Hứa ba phụ, chúng ta đi trước tìm ra Lãnh Thế Liệt, bên ngoài những cái kia Lôi Hỏa hội người chắc hẳn rất rõ ràng hắn chỗ ẩn thân. A, nha. Đúng. Hứa Chính An như ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng gật đầu. Giải quyết Vạn Giang Lôi chỉ là bước đầu tiên, cái kia trực tiếp trọng thương con trai mình hung thủ Lãnh Thế Liệt, nhất định phải bắt tới. Một đoàn người cấp tốc đi ra phòng, phía ngoài Lôi Hỏa hội bang chúng đã sớm bị động tĩnh bên trong, cùng mơ hồ truyền ra kêu thảm dọa đến hồn bất phụ thể. Lại gặp sẽ trưởng hòa mấy vị hạch tâm đệ tử chậm chạp không ra, Hứa gia một đoàn người lại bình yên vô sự đi ra, nơi nào còn dám ngăn cản. Lâm Huyền tiện tay bắt lấy một cái nhìn như đầu mục, mà không còn chút máu Lôi Hỏa hội cao tầng, ánh mắt bình tĩnh, dẫn đường, đi Lãnh Thế Liệt tận thân địa phương. Người kia toàn thân run rẩy, nào dám nói nửa chữ không, vội vàng run giọng nói, là Liệt đường chủ hắn. Hắn tại hậu viện phía đông độc lập tiểu viện. Tại tên kia cao tầng nơm nớp lo sợ dẫn dắt dưới, đám người rất mau tới đến Lôi Hỏa hội tổng đà chỗ sâu một chỗ có chút u tĩnh, thủ vệ rõ ràng so cái khác địa phương xâm nghiêm tiểu viện. Cửa viện đóng kín, bên trong mơ hồ truyền đến nam tử thô hào tiếng cười. Lâm Huyền ra hiệu hộ vệ tiến lên, trực tiếp đạp ra cửa sân, trong nội viện cảnh tượng đập vào mi mắt. Chỉ gặp Lãnh Thế Liệt chính mở lấy cường tráng lồng ngực, chỉ mặc một đầu váy lụa, đại mã kim đao ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá, trong tay mang theo một cái bình rượu, chính ngựa đầu nâng ly. Trên bàn chén bàn bừa bộn, hiển nhiên là uống đã lâu. Hắn sát mặt từng hồng, ánh mắt mê ly, mang theo 7-8 phần men say, thần thái tùy tiện. Nghe được phá cửa âm thanh, Lãnh Thế Liệt manh quay đầu, mắt say lờ đờ nhập nhèm nhìn về phía cửa ra vào tràn vào một đám người. Hắn đầu tiên là sửng sốt một cái, lập tức giận tím mặt, đem trên tay bình rượu đập xuống đất. Ầm. Bình rượu vỡ vụn, nước rượu văng khắp nơi. Mẹ nó, các ngươi là ai? Cái nào không có mắt hôn đã dám xông vào lão tử sân nhỏ. Lãnh Thế Liệt lung la lung lay đứng người lên, chỉ vào cửa ra vào nghiêm nghị quát mắng. Đối hắn meo lại mắt say lờ đờ, thấy rõ trong đám người sắc mặt xanh xám Hứa Chính An lúc. Lãnh Thế Liệt chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại nhếch môi, lộ ra một ngụm hoàng nha, cười nhạo bắt đầu. Nha a, ta tưởng là ai chứ? Đây không phải là Hứa lao ra sao? Làm sao, rốt cục nghĩ thông suốt, khẳng lạp hạ ngươi kia mặt mò, tự thân lên cửa đến bồi tội rồi. Hắn hiển nhiên coi là Hứa Chính An là tiếp nhận không được ở áp lực, đến đây chịu thua đàm phán. Chến choáng cùng một quan phách lối, để Lãnh Thế Liệt đã mất đi cơ bản nhất cảnh giác cùng sức phán đoán, hắn căn bản không có chú ý tới Hứa Chính An sau lưng những người kia bằng lãnh ánh mắt. Lão bất tử, bản đại gia đã sớm đã cảnh cáo ngươi. Lãnh Thế Liệt phun mùi rượu, ngữ khí càng phát ra càng rỡ, cùng chúng ta lôi hỏa hội đối nghịch, không có các ngươi hứa ra quả ngon để ăn. Lần này tính ngươi thất thời. Bất quá, hắn ở rượu, trong mắt hung quang lóe lên, hung tợn uy hiếp nói, cho lão tử thông minh, cơ linh một chút. Nếu là còn dám có lần sau, cũng không chỉ là để ngươi nhi tử nằm trên giường đơn giản như vậy. Bản đại gia để ngươi cái này lão bất tử tự mình nếm thử. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh tư vị. Ha 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 ha. Lãnh Thế Liệt tùy ý cùng tiếu, phản phất đã thấy Hứa Chính An quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Hứa gia hoàn toàn thần phục chẳng cảnh. Trước đây huyện tôn Lý Cương Thành để hắn đi Hứa gia đến nhà bồi tội, hắn tức sôi ruột. Giờ phút này mượn tiểu tình cùng tự cho là đúng thắng lợi, Lãnh Thế Liệt đem kia cỗ tà hỏa đều phát tiết ra ngoài. Xuy, xuy. Hai tiếng cực kỳ nhỏ tiếng xé gió gần như đồng thời vang lên, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể phản ứng. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền nhìn thấy Lãnh Thế Liệt kia hai đầu cường tráng trên bàn chân, riêng phần mình nổ tung một đoàn huyết hoa. Hai viên không biết từ đâu mà đến cục đá, đã thật sâu khảm vào xương chân của hắn, đem dưới đầu gối phương triệt để xuyên qua. Ê! Lãnh Thế Liệt tiếng cùng tiếu im bặt mà dừng, trên mặt còn lưu lại men say cùng phách lối. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, túi đầu nhìn một chút chính mình cốt cốt bốc lên máu, trong nháy mắt mất đi trèo chống lực hai chân, trong mắt đầu tiên là mở mịt. Lập tức, a! Thê lương đến không giống tiếng người rú thảm, từ Lãnh Thế Liệt trong cổ họng tán phát ra. Đến chậm kịch liệt đau nhức giống như là biển gầm che mất hắn tất cả cảm giác, Lãnh Thế Liệt hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Chến choáng trong nháy mắt bị kịch liệt đau nhức xua tan, mồ hôi lạnh hỗn hợp có nước mắt nước mũi cùng một chỗ tuôn ra. Mới còn không ai bị nổi hung đồ, giờ phút này như là một bãi bùn nhão co quắp trên mặt đất, nước mắt chảy ngang, phát ra như rết heo kêu rên. Đám người ánh mắt cùng nhau chuyển hướng Lâm Huyền. Chỉ gặp hắn chậm rãi thu hồi vừa mới tùy ý đá ra cục đá chân, sắc mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng. "Để cho ta tới, Huyền đệ." Hứa Quý Long sớm đã hai mắt đỏ thẫm, hắn gầm nhẹ một tiếng, rút ra bên hông sớm đã chuẩn bị tốt hậu bối thiết đao, nhanh chân đi hướng co quắp trên mặt đất, kêu rên không chỉ Lãnh Thế Liệt. Không có bất luận cái gì nói nhảm, cũng không có bất luận cái gì dư thừa tra tấn. Hứa Quý Long tại Lãnh Thế Liệt tràn ngập sợ hãi cùng cầu khẩn trong ánh mắt, giơ lên cao cao trong tay thiết đao. Đao quang lóe lên, phốc phốc, giơ tay chém xuống, gọn gàng mà linh hoạt. Lãnh Thế Liệt viên kia giữ tợn, mặt sẹo tung hoành đầu lâu lên tiếng lăn xuống trên mặt đất, trên mặt hắn biểu lộ vĩnh viễn dừng lại tại cực hạn thống khổ, cùng khó có thể tin hoảng sợ bên trong. Không đầu thi thể tại nguyên chỗ co quắp hai lần, dâng trào tiên huyết nhuộm đỏ trong viện phiến đá mặt đất, lập tức triệt để bất động. Hết thảy đều kết thúc, trong viện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập trong không khí. Đúng lúc này, sân nhỏ chính phòng cửa phòng kẹt kẹt một tiếng, bị đột nhiên từ bên trong đẩy ra. Mấy cái quần áo không chỉnh tề, tóc hai bù xù, trên mặt còn mang nước mắt cùng sợ hãi tuổi trẻ nữ tử, lảo đảo nghiêng ngã chạy ra. Các nàng hiển nhiên là bị bên ngoài động tĩnh kinh động. Là mấy cái này nữ nhân nhìn thấy trong viện phơi thây Lãnh Thế Liệt, cùng xâm nhập bọn này người xa lạ lúc. Các nàng đầu tiên là sững sờ, đôi ánh mắt đảo qua Lâm Phong trên thân kia dễ thấy huyện nha bộ đầu công phục lúc, trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra khó nói lên lời hy vọng chi quang. Quan gia, cứu mạng a! Quan gia cứu mạng! Mấy cái này nữ nhân như là gặp được chúa cứu thế, kêu khóc nhào quỳ gối điện. Chúng ta là bị Lãnh Thế Liệt cái này ác tặc cưỡng ép bắt trở về, cầu quan gia cứu chúng ta ra ngoài. Trong đó một người tuổi chừng 20, khuôn mặt mỹ lệ lại tái nhợt tiểu thụy nữ tử càng là vội vàng nói, phụ thân ta là Khánh gia vừa gạo ông chủ. Quan gia, cầu ngài mau cứu ta, thiên ta về nhà nhà. Khánh gia tiệm thuốc. Lâm Huyền trong lòng hơi động, ánh mắt rơi trên người nữ tử kia. Khánh gia vừa gạo, đây chẳng phải là Thanh Sơn Trấn Thiết Nhu, nắm hắn trông nom cái kia Khánh gia sao? Thiết Nhu tiểu muội gả cho Khánh gia vừa gạo trưởng quỹ đại công tử, mà nữ tử này là Khánh gia tiệm thuốc ông chủ trí nữ. Xem ra cái này Khánh gia tại huyện thành sinh ý làm được không nhỏ, nhưng cũng bởi vậy cây to đón gió, liền nữ nhi đều bị lôi hỏa hội Lãnh Thế Liệt loại này ác bá cướp giật. Bất quá Lâm Huyền cũng không có lập tức lộ ra, việc này sau đó lại tra cũng không muộn. Lâm Phong thân là huyện nha bộ đầu, chỗ chức trách tự nhiên không thể không quản. Hắn tiến lên một bước, trầm giọng nói, đều đứng lên đi, lôi hỏa hội làm nhiều việc ác, bây giờ đầu đảng tội ác đền tội, các ngươi đều là khổ chủ. Trước theo bản bộ đầu về huyện nha ghi lại khẩu cung, đối tra rõ thân phận, tự sẽ thông chi các ngươi người thân đến đây tiếp lĩnh. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn thanh tiên đại lao gia. Mấy tên nữ tử nghe vậy, kích động đến cuốn quýt giật đầu, khóc không thành tiếng. Đặt ở các nàng trong lòng kinh khủng vẻ lo lắng rốt cục tán đi, Lãnh Thế Liệt cái này ác ma đã chết, các nàng rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời, thoát ly cái này nhân gian luyện ngục. Lâm Phong an bài hai tên hứa ra hộ vệ, trước đem cái này mấy tên nữ tử đưa đến một bên chân an, trông giữ. Sau đó, hắn nhìn về phía Hứa Chính An cùng Lâm Huyền, Hứa Bá Phụ, Tam Đệ, nơi đây đầu đảng tội ác đã trừ, dư đảng rắn mất đầu, là không nổi sóng lớn. Chúng ta cần lập tức trở về huyện nha, báo cáo huyện tôn đại nhân, phái người đến đây tiếp quản lôi hỏa hội sản nghiệp, dọn dẹp dương nghiệt, trấn an bách tính, để tránh sinh ra nhiễu loạn. Hứa Chính An liên tục gật đầu, Tiểu Phong nói cực phải. Hắn nhìn về phía Lâm Huyền, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Tiểu Huyền, lần này nhờ có ngươi, còn lại những ngày việc vặt liền giao cho chúng ta Hứa ra cùng huyện nha xử lý đi, không cần lại cực khổ ngươi hao tâm tốn sức. Lâm Huyền khẽ bước cằm, hắn mục đích đã đạt tới, về phần đến tiếp sau thế lực rửa sạch, lợi ích phân chia các loại tục vụ, hắn cũng không hứng thú. Như thế, ta liền về trước phủ. Sau đó mấy ngày, Lâm Huyền cái tên này như là bình địa kinh lôi, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Thanh Mục huyện thành, trở thành đầu đường cuối ngõ, trà lâu tiểu quán duy nhất nhiệt nghị tiêu điểm. Trên phố đồn đại lấy tốc độ kinh người lên men, diễn biến sớm đã thoát ly lúc ban đầu sự thật, bị thêm mắm thêm muối, bôi lên lên vô số sắc thái thần thoại. Có người nói, Lâm Huyền chỉ là cách không nhẹ đồng bền vỗ một trường, kia không ai bị nổi Lôi Hỏa hội hội trưởng Vạn Giang Lôi, tính cả phía sau hắn dày đặc bất tưởng, liền bị vênh thành một miệng. Có người nói, Lâm Huyền căn bản cũng không có độc thủ, chỉ là đứng ở nơi đó, ánh mắt quét qua, Vạn Giang Lôi cùng với tọa hạ hung danh hiển hách đệ tử liền sợ đến vỡ mật, tự tuyệt mà chết. Càng không hợp thói thường đồn đại là, Lâm Huyền chính là trên trời tinh túc hạ phàm, há miệng thổi ra một ngụm tiên khí, toàn bộ Lôi Hỏa hội tổng đà liền cắt bay đá chạy, quỷ khóc thần hào, đợi cho gió êm sóng lặng, bên trong liền không có người sống. Cứ việc phiên bản đủ loại, khoa trương ly kỳ, nhưng hoạch tâm tin tức lại vô cùng rõ ràng, rung động lòng người. Lâm gia tam tử Lâm Huyền lấy sức một mình hủy diệt chiếm cư Thanh Mục huyện tây nam hai thành, thế lực thâm căn cố đế Lôi Hỏa hội, hội trưởng Vạn Giang Lôi cùng với hoạch tâm vây cánh đều đền tội. Tin tức này mang đến xung kích viễn siêu chi tiền nhiệm gì một lần thế lực thay đổi. Lôi Hỏa hội cũng không phải cái gì tôm kép, kia là có thể cùng Bạch Trà Bang, Thiết Quyền rút ba chân mà đứng quái vật khổng lồ, còn có giải Vạn Giang Lôi càng là công nhận ám kình viên mãn cao thủ, cự ly hóa kình tông sư vẹn vẹn cách xa một bước. Như thế nhân vật, như thế thế lực, lại trong khoảnh khắc sụp đổ, mà làm được đây hết thảy, đúng là trước đây thanh danh không hiện, tuổi gần 20 năm ra mặt Lâm gia tam thiếu gia. Điều này có ý vị gì? Tất cả mọi người trong lòng đều phải ra một cái làm bọn hắn run rẩy lại hưng phấn kết luận, Lâm gia ra một vị chân chính, thực lực thâm bất khả chắc hóa kình tông sư, thậm chí khả năng càng mạnh. Từ ngày hôm nay, Lâm gia chính là Thanh Mục huyện hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc, không thể tranh cãi loại kia. Phiếu giác nhạy cảm thế lực khắp nơi, phú thương thân hảo, cơ hội tại tin tức đạt được sơ bộ xác nhận cùng ngày, tựa như cùng người được mật đường bảy hóng, chen chúc mà tới Lâm gia phủ đệ. Lâm gia trước cổng chính, xe ngựa như rồng, dòng người nối liền không dứt. Đến đây tiếp, chúc mừng, trèo dao, thậm chí tìm kiếm che chở thiếp mời cùng lễ vật, cơ hội chất đầy người gác cổng. Nguyên bản cần tọa trấn ngoài thành quan sát, sự vụ bận rộn Lâm bá, mấy ngày nay đều không thể không lưu tại trong phủ, tự mình tiếp đãi các lộ có mặt mũi quý khách, ứng phó đáp ứng không xuể giao tiếp. Lâm phủ trên dưới, mặc dù bận rộn mọi bệnh, nhưng người người trên mặt đều tràn đầy cùng có vinh yên phấn chấn cùng tiêu ngạo. Ngày hôm nay, Lâm phủ trước cửa chiến trận, càng là đạt đến đỉnh phong. Bởi vì đến, là Thanh Mục huyện chân chính cao cấp nhất, nắm giữ lấy quyền hành cùng lực lượng thần bí trọng lượng cấp nhân vật. Phù bà bà miếu thờ ngâu người coi miếu, một thân một mạc áo vải, cầm trong tay một ngạn, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt thâm thúy khó dò. Huyện nha huyện tôn Lý Cương Thành, quan phục chỉnh tề, sắc mặt phức tạp, mang theo quen có uy nghiêm, chỉ là cái này thời điểm so ngày thường nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác trị trọng. Theo sát phía sau, là huyện úy, chủ bộ các huyện nha tất cả có phẩm cấp còn lại, cơ hồ toàn viên đến đông đủ. Chương 75, Lâm gia đứng vững gót chân, hộ chất tử vào phủ thành đi thi. Chương 75, Lâm gia đứng vững gót chân, hộ chất tử vào phủ thành đi thi. Trong lòng Lâm Huyền kỳ thật tồn lấy một phần cảnh giác, đêm đó, hắn nhưng là xử lý vị này ngô người coi miếu tọa hạ đệ tử thân đồ. Việc này mặc dù bí ẩn, nhưng khó đảm bảo không bị vị này thâm bất khả chắc ngô người coi miếu phát giác được mánh khỏe. Cho nên, Lâm Huyền hiện tại thậm chí âm thầm làm xong đối mới có thể nổi lên chuẩn bị. Nhưng mà, ngô người coi miếu phản ứng lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vị này ngô người coi miếu chỉ là khuôn mặt bình thản đưa lên một cái nhỏ nhắn cầm nang, bên trong cũng không phải là bình thường giấy vàng mực đỏ phủ, mà là một trường xúc tu lạnh bớt, tính chất kỳ dị, toàn thân đen nhánh như mực lá bùa. Trên lá bùa đường vân không còn là màu son, mà là màu vàng sậm, lưu chuyển lên một loại càng thêm nội liễm, thâm thúy linh quang. Đây là từ phù bà đại thần tự mình hàng linh huyền âm chấn sát phủ không hề tầm thường. Ngô người coi miếu thanh âm bình tĩnh không lay động, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, bình thường khí huyết thôi động hiệu quả có hạn, cần lấy hóa kình tông sư chi tinh huyết gọt giũa phù đảm mới có thể kích phát hắn toàn bộ uy năng. Hắn chấn áp tâm tà, bảo vệ tâm thần hiệu quả hơn xa bữa chú bình thường gấp 10. Về sau, hắn cũng không tiếp tục nói nhiều một câu, phản phất thật chỉ là một lần làm theo thông lệ tặng phù đối tượng là huyện thành Tân Tấn, đáng giá coi trọng hóa kình tông sư. Lâm Huyền ý niệm trong lòng xoay nhanh, trên mặt bất động thanh sắc, thậm chí hợp thời lộ ra một tia thụ sủng nhược kinh cùng như nhặt được trí bảo thân sắc. Hai tay của hắn tiếp nhận cầm nang, chính trọng nói, đa tạ ngô người coi miếu trọng thưởng, văn bối ổn thỏa thích đáng sử dụng, không phụ đại sư nhờ bà. Ngô người coi miếu khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, phản phất hắn chuyến này duy nhất mục đích đúng là đưa ra trương này màu đen lá bửa. Sau đó, ngô người coi miếu liền tại Lâm gia đám người cung kính đưa tiền dưới, nhẹ lướt đi. Kia phần siêu nhiên vật ngoại khí độ, đích thật là để cho người ta khó mà nắm lấy. Ngô người coi miếu vừa đi, trong đường nguyên bản loại kia vô hình, làm cho người nín hơi cảm giác đè nén lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Liên huyện tôn Lý Cương Thành tựa hồ cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tư thái cũng buông lỏng rất nhiều. Lý Cương Thành ngồi xuống lần nữa cùng Lâm Huyền tương đối, trên mặt hắn mang theo quen có, thuộc về quan viên khách sáo tiếu dung. Chỉ là ánh mắt của hắn chỗ sâu đối Lâm Huyền coi trọng, cùng kiên kỵ lại không che giấu chút nào. Lâm Tông sư Lý Cương Thành mở miệng nói, lần này Lôi Hỏa hội hủy diệt, quả thật làm bản huyện diệt trừ một lớn ưu ác tính, Lâm Tông sư không thể bỏ qua công lao. Bản quan đại biểu huyện nha, cũng đại biểu Thanh Mục huyện bách tính, đa tạ Lâm Tông sư vì dân trừ hại. Dừng một chút, hắn chuyện hơi đổi, ngữ khí càng thêm thân thiện, bản quan hôm nay đến đây, một là chúc mừng, hai cũng là nghĩ cùng Lâm tông sư kết bạn một phen, ngày sau Lâm gia như tại trong huyện có gì cần huyện nha tạo thuận lợi chỗ, chỉ cần không trái với luật lệ, cứ mở miệng. Đây đã là tương đương rõ ràng lấy lòng cùng hứa hẹn. Lâm Huyền sắc mặt bình tĩnh, chắp tay hoàn lễ, huyện tôn đại nhân nói quá lời, Lâm mộ thân là thành một huyện một viên, tự nhiên hết sức. Tại hạ đại ca thân là huyện nha còn lại, nhị ca cũng là huyện nha bộ đầu, ngày sau còn cần huyện tôn đại nhân, cũng chư vị đồng liêu nhiều hơn trong nom. Hắn không tiêu ngạo không tự ti, tiếp nhận đối phương thiện ý Lý Cương Thành ngay vậy, nụ cười trên mặt càng rõ ràng mấy phần, hắn muốn chính là cái này thái độ. Một vị thực lực mạnh mẽ lại hiểu đạt được tất hóa kình tông sư, đối thanh một huyện nha mà nói, là ổn định nhân tố, mà không phải uy hiếp. Lại khách sáo hàn huyên vài câu, Lý Cương Thành liền đứng dậy cáo tử, Lâm tông sư trong phủ hôm nay khách đông, bản quan liền không nhiều làm phiền, cáo tử. Huyện tôn đại nhân đi thong thả. Theo Lý Cương Thành dẫn đầu, trong đường còn lại mấy cái bên kia có mặt mũi tân khách, vô luận là phú thương thân hảo, vẫn là những bang phái khác thế lực đại biểu, cũng nhao nhao thức thời đứng dậy cáo tử. Bọn hắn hôm nay đến đây, mục đích chủ yếu chính là tại vị này tân tân hóa kình tông sư, thay một huyện tân nhiệm vua không ngay trước mặt lộ cái mặt hốn cái quen mặt, biểu đạt thiện ý cùng phục tùng, cũng không phải là thật muốn nói chuyện cái gì. Mục đích đã tới, tự nhiên thấy tốt thì lấy. Dù sao, hóa kình tông sư cấp độ tồn tại, tại Bình An phủ thành đều coi là một phương nhân vật, cực ít sẽ trưởng kỳ dừng lại tại thanh một huyện bực này nơi chật hẹp nhỏ bé. Có thể cùng bực này nhân vật trèo lên một tia giao tình, cũng đã là lớn lao may mắn. Không bao lâu, nguyên bản náo nhiệt phi phàm Lâm phủ chính đường, liền dần dần an tĩnh lại, chỉ còn lại Lâm gia người. Lâm Bá nhìn xem đệ đệ Lâm Huyền, thật dài thoải mái một hơi, mang trên mặt khó mà ức chế kích động cùng tự hào, đồng thời cũng có một tia như chút được gánh nặng. Tam đệ, sau ngày hôm nay, ta Lâm gia xem như chân chính đứng vững vàng. Lâm Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía ngoài cửa. Thanh một huyện sân khấu, đối với hắn mà nói, tựa hồ đã có vẻ hơi nhỏ. Về phần Tiết Nhu tại Thanh Sơn chấn nhờ và sự tình, trông nom hắn muội phu Châu Khánh ra bờ gạo, Lâm Huyền cũng không có quên. Lôi hỏa hội bị diệt về sau, hắn cố ý để nhị ca Lâm Phong đi nghe ngóng Khánh ra tình hình gần đây. Quả nhiên, trước đó Khánh ra gặp phải phiền phức đầu nguồn chính là Lôi hỏa hội lãnh thế liệt thuộc hạ một chút đường cầu. Bọn hắn ý đồ lấy các loại thủ đoạn bức hiếp, bắt chẹt, chia lại Khánh ra phong phú thóc gạo sinh ý lợi nhuận. Nhưng mà, theo Vạn Giang Lôi cùng với Hạch Tâm Vây cánh bị Lâm Huyền nhất cử diệt trừ, to lớn Lôi hỏa hội cây đổ bầy khỉ chạy. Còn lại số lớn bang chúng, hoặc là bị huyện nha liên thủ với Bạch Trà bang dọn dẹp, bắt, hoặc là vì kế sinh ai, nhao nhao thay đổi địa vị, đại bộ phận bị thế lực cấp tốc huyết trương Bạch Trà bang thu nạp, cũng có một bộ phận nhìn về phía một cái khác đại bang phái thiết quyền rút. Những cái kia trước kia quay rối Khánh ra Lôi hỏa hội dương nghiệt, hoặc là mai danh nhận tích, hoặc là tự thân khó đảm bảo, tự nhiên rốt cuộc bất lực gây hấn. Khánh ra vừa gạo phiền phức tự sụp đổ. Hiểu rõ đến những này tình huống về sau, Lâm Huyền liền phân phó người đem thiết nhu trước đây giao cho hắn kia phong thư nhà, y nguyên không thay đổi trả lại đến Khánh ra vừa gạo, giao cho hắn thiếu đông gia trong tay thế tử. Cử động lần này đã là đối thiết như cam kết bàn giao, cũng mang ý nghĩa phần này từ đăng thần trần tin tức đổi lấy ân tình, như vậy thành toàn xong. Lâm Huyền làm việc ân đoán rõ ràng, nên chấm dứt nhân quả, tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng. Sau đó hơn nửa tháng, hắn đều tại củng cố cảnh giới cùng xử lý chút hứa gia tộc việc vặt bên trong vượt qua. Trong đầu, võ học bảng tin tức xuất hiện. Tính danh, Lâm Huyền giới tính, nam cảnh giới, tiên tiên chân nhân, tiền kỳ, công pháp, thanh thiên cực viêm công tầng thứ nhất điểm số, 60, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số, 30 ngày, ngày này, Lâm phủ tiền viện hành lý xe ngựa chuẩn bị tốt. Lâm Bá tự mình đem trưởng tử Lâm Giai Húc đưa đến cửa ra vào, dùng sức vô vô nhi tử bà bay, trong mắt tràn đầy đối trưởng tử đi xa nhà lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại phó thác trách nhiệm mong đợi. Hắn quay người nhìn về phía bên cạnh Lâm Huyền, trịnh trọng nói: "Tam đệ, có ngươi tự mình đưa Giai Húc đi phủ thành bên kia đi thì, đại ca ta cái này trong lòng liền triệt để an tâm." Lâm Giai Húc, Lâm Bá đích trưởng tử, Lâm Huyền đại chất tử, năm nay vừa đầy 15 tuổi. Hắn mục đích của chuyến này là tiến về Bình An phủ thành tham gia thi phủ, khảo thủ công danh. Lâm gia thế hệ là lại đảm nhiệm thanh một huyện thiết quan trưởng quản quặng sắt khai thác, đồ sắt chế tạo các loại mệnh mạch sản nghiệp. Mặc dù thoạt nhìn là tay cầm thực quyền, uy phong bát diện, nhưng Lâm gia lòng của mọi người bên trong mười phần rõ ràng. Cái này uy phong là xây dựng ở các đời huyện tôn đại nhân tín nhiệm cùng bổ nhiệm phía trên, Lâm gia cũng không có chính thức quan thân phẩm cấp. Nói cho cùng là lại mà không phải quan giống như Lục Bình cũng dễ, an nhờ ở đầu. Có thể nói, huyện tôn Lý Cương Thành một câu, liền có thể tức đoạt Lâm gia bây giờ có được hết thảy. Lâm Bá thân là Lâm gia trưởng tử, tự nhiên là thấy mười phần thấu triệt. Bây giờ huyện tôn Lý Cương Thành chấp trưởng thanh một huyện đã có hơn 20 năm, thâm căn cổ đế, nhưng hắn nhiệm kỳ cũng không phải là vô hạn. Quan trưởng phong vân biến ảo, một khi Lý Cương Thành điều nhiệm hoặc từ nhiệm, mới tới huyện tôn đại nhân sẽ hay không tiếp tục phân công Lâm gia. Chương 75, Lâm gia đứng bước gót chân, hộ chất tử vào phủ thành đi thi. Hai chương 75, Lâm gia đứng bước gót chân, hộ chất tử vào phủ thành đi thi. Sẽ hay không đem quặng sắt bực này công việc nhéo bở, giao cho không biết dễ biết rõ Lâm gia. Ở trong đó biến số quá lớn, đem gia tộc tương lai hoàn toàn ký thác tại tân nhiệm huyện tôn đại nhân thưởng thức, phong hiểm cực cao. Lâm gia nhất định phải đi ra mới con đường. Khảo thủ công danh, thu hoạch được chính thức quan thân, chính là ổn thỏa nhất, cũng là nhất quang minh đừng ra. Chỉ có chính Lâm gia người chân chính bước vào hỏa lộ, nắm giữ quyền nói chuyện, Lâm gia mới có thể thoát khỏi lại hộ cực hạn, chân chính đưa thân thân sĩ giai tầng, thu hoạch được lâu dài hơn an ổn cùng phát triển. Lâm Giai Húc thở nhỏ thông tuệ, đọc sách khắc khổ, là Lâm gia thế hệ này nhất có hy vọng đi thông khoa cử con đường đệ tử. Không chỉ có như thế, hắn không có bởi vì đọc sách mà hoang phế võ nghệ, thường xuyên tu tập Lâm gia tuyệt học phá phong trưởng. Năm gần 15 tuổi, Lâm Dài Húc liền chính thức bước vào Minh Kình sơ kỳ, văn võ kiêm toàn, tiền đồ đều có thể. Đại ca yên tâm, Lâm Huyền đối Lâm Bá gật đầu, ánh mắt đảo qua một bên thân hình thẳng tắp, ánh mắt thanh tịnh bên trong mang theo vài phần chờ mong cùng khẩn trương thiếu niên. Dài Húc là cháu của ta, ta tự sẽ bảo vệ hắn chu toàn, bình an đến phủ thành bên kia. Ừm, tam đệ ngươi làm việc ta yên tâm, Dài Húc, ngươi trên đường phải nghe ngươi tam thúc, dụng tâm khảo thí, cũng muốn chú ý an toàn. Lâm Bá cuối cùng dặn dò Lâm Dài Húc nói. Vâng, phụ thân. Xe ngựa khởi động, chậm rãi lái rời Lâm phủ, đội ngũ từ hai chiếc xe ngựa cùng bốn tên tinh anh hạ nhân tạo thành. Lâm Huyền độc thừa một cỗ, Lâm Dài Húc cùng bộ phận khẩn yếu thư tịch, hành lý ngồi chung một cái khác chiếc. Tiếp lấy từ hai tên hạ nhân chăm sóc lái xe, còn thừa hai tên hạ nhân thì cưỡi ngựa trước sau chiếu ứng. Trước chuyến này hướng Bình An phủ thành, đường xá xa xôi, cần xuyên qua hai huyện chi cảnh, trong đó không thiếu núi rừng ra nói, hoang vắng khu vực. Bình thường thương khách thường thường cần thuê tiêu sư hộ vệ, nhưng đối có Lâm Huyền vị này tiên tiên chân nhân chấn giữ đội xe mà nói, cái gọi là đạo phỉ sơ tặc, bất quá là gà đất chó sành, chuyến này có thể xưng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Liên tục 4 ngày ngày đi đêm nghỉ, phong trần mệt mỏi. Một ngày này, đội xe rốt cục lái ra khỏi Thanh Mục huyện địa giới, tiến vào huyện lân cận. Vân Chức huyện cảnh nội, Tam gia lái xe hạ nhân xuyên thấu qua cửa sổ xe bẩm báo, sắc trời sắp muộn, phía trước không xa chính là gió rừng trấn, là cái đại trấn điện, nhìn có chút phồn hoa. Trong xe, ngay tại nhắm mắt điều tức Lâm Huyền chậm rãi mở mắt ra, xuyên thấu qua cửa sổ xe quan sát ngã về tây này. Ừm, ngay tại gió rừng trấn xuống chân đi. Hắn nhạt âm thanh phân phó. Vân Chức huyện lấy dệt nghiệp nghe tiếng, so Thanh Mục huyện càng thêm giàu có. Mà gió rừng trấn làm giao thông quan trọng trên đại trấn, chắc hẳn khách sạn tiểu quán đầy đủ mọi thứ, vừa vận chỉnh đốn một phen. Sau đó lộ trình còn cần xuyên qua toàn bộ Vân Chức huyện, lại tiến vào Lan Xuyên huyện, cuối cùng mới có thể đến Bình An phủ thành. Cho dù hết thảy thuận lợi ấn xe ngựa bình thường tốc độ, cũng còn cần hơn 10 ngày bốn ba. Đội xe ép qua đất vàng con đạo, hướng phía xa xa thị trấn chạy tới. Thị trấn quả nhiên so ven đường thấy thôn xóm phồn hoa rất nhiều, bàn đá xanh lắt thành đường phố chính hai bên cửa hàng san sát. Mặc dù đến trạm vào tối, nhưng trên đường phố vẫn như cũ người đến người đi, tiếng huyên náo bên tai không dứt. Nhưng mà, vừa mới tiến đầu trấn không bao xa, một trận ồn ào quát mắng cùng ẩu đả âm thanh truyền đến. Chỉ thấy phía trước nơi góc đường, 4-5 cái mặc vải thô đoàn đả, thần sát hung hãn du côn, chính vây quanh một người quần áo lam lũ, xương mặt xương mũi trung niên nam tử quyền đấm cước đá. Nam tử kia chỉ có thể ôm đầu co quắp tại địa, không ngừng cầu xin tha thứ. Mẹ nó, cho thể diện mà không cần. Thiếu chúng ta thương lang bang tiền dám kéo tới hiện tại. Muốn chết đúng không? Cầm đầu một cái mặt thẹo hán tử một bên đạp, một bên hung tận mắng. Cho ngươi thêm cuối cùng 3 ngày. Đập nồi bán sắt cũng phải đem tiền cho lão tử gom góp trả hết. Không phải, lần sau đánh gãy ngươi chân chó, đem ngươi vợ con bán được kỹ viện bên trong đi gắn nợ. Đồng bọn bên cạnh cũng đi theo nào, nhục mạ, ra tay lúc không lưu tình chút nào. Trung quanh người đi đường nhao nhao né tránh, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, thương lang bang, hiển nhiên là cái này gió rừng trấn, thậm chí Vân Chức huyện đều rất có thế lực địa đầu xà. Lâm Huyền đội xe vừa lúc đi tới phụ cận, tốc độ không khỏi chậm dần, kia lái xe Lâm gia hộ vệ nhướng mày, đang nghĩ ngợi xin chỉ thị trong xe ngựa Lâm Huyền phải chăng muốn đi vòng. Mấy cái kia du côn đánh cho khởi kình, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn có xe đội dừng lại vây xem lập tức cảm thấy bị mạo phạm vi phong. Nhất là nhìn thấy xe ngựa kia trang trí không tầm thường, không giống bản địa phổ biến kiểu dáng. Sống lại ra một cỗ ma cũ bắt nạt ma mới ngang ngược. Mặt theo hán tử dừng chân lại, quay đầu hướng về phía Lâm Huyền xe ngựa phương hướng, gắt một cái nước bọn, phách lối mắng, nhìn cái gì vậy? Các ngươi những này xứ khác tới phế bận. Chưa thấy qua thương lang bang làm việc à? Tranh thủ thời gian cho lão tử xéo đi. Đừng cản đường. Kỳ đồng băng cũng nhao nhao phụ họa, ấu nôn huế ngữ bên thai không dứt. Lái xe Lâm gia hộ vệ đâu chịu nổi bực này khí. Tại Thanh Mục huyện, bây giờ ai không biết rõ Lâm gia Tam gia là không tầm thường đại nhân vật. Liên huyện tôn đều muốn lễ kính ba phần. Mấy cái này không biết sống chết lưu manh, dám bên đường nhục mạ Tam gia xe ngựa. Con mẹ nó ngươi muốn chết, ta quản ngươi nhóm là ai, dám cản ba chúng ta ra xe ngựa, ta giết chết các ngươi những này thằng danh con. Lâm gia mã phu hộ vệ lập tức giận tím mặt mắng lên, hắn bỗng nhiên kéo một phát dây cương, dừng lại xe ngựa, liền muốn nhảy đi xuống giáo huấn mấy cái này không biết trời cao đất rộng tạp mái. Nhưng mà, hắn vừa có động tác, toa xe bên trong liền truyền đến Lâm Huyền bình thản thanh âm, không cần. Thanh âm không lớn, lại làm cho Lâm gia mã phu hộ vệ động tác trong nháy mắt cứng đờ, hắn đầy ngập lửa giận cũng cưỡng ép xuống. Kia mấy tên thương lang bang dù côn gặp xa phu khí thế hùng hổ như muốn động thủ, đầu tiên là sức sở, lập tức lại gặp đối phương bị xe nội nhân một câu quát bảo ngưng lại, trong lòng ngược lại càng hư mấy phần. Bọn hắn tuy là lưu manh, nhưng cũng hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Xe này phu rõ ràng là người luyện võ, khí thế bất phàm, mà trong xe người một câu không cần liền có thể để hắn lập tức thu tay lại, hiển nhiên địa vị cao hơn, nhìn không phải bình thường phú hộ. Chỉ sợ thật sự là cái gì mánh long quá giang đi. Mặt theo hán tử cùng đồng bạn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh nghi. Bọn hắn những này tầng dưới chốt ban chúng, ngày bình thường khi dễ bình dân bách tính, bắt chẹt điểm tiểu tiền vẫn được, thật chọc tới không rõ lai lịch, khả năng bối cảnh thâm hậu nơi khác cường nhân, cho trong bang đưa tới phiền phải lớn. Sau khi trở về tuyệt đối chịu không nổi, bang vi cũng không phải bài trí lấy chơi. Suối quẩy. Mặt theo hán tử thấp giọng mắng một câu, ngoài mạnh trong yếu hướng trên mặt đất quận mình nam tử lại đá một cước, nhớ kỹ. 3 ngày. Đi. Dứt lời, hắn hướng đồng bạn vung tay lên, mấy người xám xịt tiến vào hẻm nhỏ bên cạnh, trong chớp mắt chạy vô tung vô ảnh. Trên mặt đất kia bị đánh nam tử dãy rủa lấy đứng lên, hướng phía xe ngựa phương hướng lung tung làm cái bái chào, cũng khập khiễng cuốn quýt trốn. Đường đi rất nhanh khôi phục thông hành, chỉ có hai bên đường phố người đứng xem đang nhỏ giọng bàn luận. Lâm Huyền ngồi ở trong xe, đối với hắn mà nói, bực này chợ bữa phân tranh, như là sâu kiến lẫn nhau mổ, thực sự không đáng giá nhắc tới. Tiếp tục đi, tìm ở giữa sạch sẽ khách sạn. Hắn phân phó nói. Vâng, tham gia. Mã Phu hộ vệ vội vàng lên tiếng, một lần nữa khu động lập tức xe. Chương 76, quỷ dị pho tượng lại xuất hiện. Chương 76, quỷ dị pho tượng lại xuất hiện. Đội xe tại gió rừng chấn đường lớn ngược lên chạy một đoạn, cuối cùng tại một nhà quy mô khá lớn, bề ngoài ngăn nắp khách sạn trước dừng lại. Khách sạn trên biển hiệu viết Phong Lai khách sạn bốn chữ lớn, đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, nhìn sinh ý không tệ, cũng đầy đủ sạch sẽ thể diện. Lâm Huyền dẫn đầu xuống xe ngựa, Lâm Trường Húc theo sát phía sau, bốn tên Lâm gia hộ vệ cũng cấp tốc sắp xếp cẩn thận xe ngựa, đứng hầu một bên. Đi vào khách sạn đại đường, bên trong huyên náo vô cùng. Trưởng quỹ là cái khoảng 40 tuổi, tướng mạo tinh minh trung nhân nhân, gặp Lâm Huyền một đoàn người quần áo khí độ bất phàm, nhất là Lâm Huyền mặc dù tuổi trẻ, nhưng đi lại trầm ngưng, ánh mắt đảo qua chỗ tự có một cố làm người sợ hai bình tĩnh uy nghi. Ánh mắt hắn lập tức sáng lên, biết rõ tới quý khách, vội vàng từ sau quầy quần ra, tự mình lên tiếp. Lâm Huyền không có nhiều lời, trực tiếp đối trưởng quỹ nói, đến ba gian phòng trên. Hắn cùng Lâm Trường Húc tự nhiên các cần một gian thanh tịnh, bốn tên hộ vệ thì chen một gian phòng trên cũng đầy đủ, về phần xe ngựa những cái kia tự có khách sạn tiểu nhị chăm sóc. Được rồi, quý khách mời vào bên trong. Trưởng quỹ trên mặt chất đầy nhiệt tình tiêu dung, cất giọng đối bên trong hô, nhanh, nhanh, có khách quý tới cửa. Ba gian tốt nhất khách phòng dự bị lấy. Lại quay đầu đối bên cạnh chờ lấy tiểu nhị liên thanh phân phó, ngươi đi chuồng ngựa, chọn nhất khô mát thông gió vị trí, dùng tới tốt tinh liệu bã đậu hầu hạ rất đắt khách ngựa. Ngươi mang mấy vị ra đi khách phòng, tay chân lanh lẹ chút, cẩn thận chiếu khán khách quý xe ngựa, nếu có nửa phần sai lầm, cẩn thận ra cắt của các ngươi. Bọn tiểu nhị vội vàng lên tiếng, riêng phần mình bận rộn ra. Một tên lanh lợi tiểu nhị không người dẫn đường, mấy vị ra, mời lên lầu. Xem chừng bậc thang. Trưởng quỹ thì tự mình bồi tiếp Lâm Huyền cùng Lâm Trường Húc, vừa đi vừa ân cần giới thiệu, quý khách yên tâm, tiểu điếm phòng trên đều là gần đây thu thập qua, đệm chăn sạch sẽ, nước nóng tùy thời cung ứng. Dưới lầu đại đường có thịt rượu, cũng có thể đưa đến trong phòng dùng, mấy vị ra cần phải dùng nữa. Lâm Huyền khẽ bước cằm, trước đưa chút nước nóng đến trong phòng. Bữa tối sau đó đưa đến trong phòng là đủ. Lâm Trường Húc cũng nói bổ sung, làm phiền trưởng quỹ. Hẳn là, hẳn là. Quý khách chờ một chút, lập tức tới ngay. Trưởng quỹ liên tục đáp ứng, đem hai người dẫn đến lầu hai cuối hành lang hai gian liền nhau, rõ ràng càng thêm rộng rãi an tĩnh phòng trên trước. Hắn lúc này mới cáo lui xuống dưới an bài. Rất nhanh, nước nóng, sạch sẽ khăn vải những vật này liền đưa đi lên. Lâm Huyền trong phòng tĩnh tọa một lát, linh giác theo thói quen trải rộng ra, đem khách sạn cùng xung quanh đại khái tình huống đặt vào cảm giác bên trong. Bóng đêm dần dần sâu, gió rừng chấn huyên náo dần dần lắng lại, khách sạn trong chuồng ngựa, vài thất tuấn mã ngẫu nhiên phát ra vài tiếng nhẹ tê, tại trong yên tĩnh truyền đi rất xa. Nhưng mà, hôm nay trên đường phố bị thương lang bang ẩu đả cái kia trung niên nam tử, hắn không có mang theo đầy người đau xót về nhà. Bóng đêm như mực, trung niên nam tử tránh đi đại đạo, đi xuyên qua vắng vẻ trong hẻm nhỏ, cuối cùng đi vào thị trấn biên giới một mảnh bị hỏa thiêu đến cháy đen, sớm đã biến thành phế tích trạch về trước. Đổ nát thê lương tại dưới ánh trăng như là giữ tợn bị ảnh, trong không khí tựa hồ còn lưu lại nhiều năm trước trận kia đại hỏa sau khét lẹt khí tức. Trung niên nam tử mang trên mặt một loại gần như cố chấp cùng nhiệt, thấp giọng tự nói, phảng phất tại cho mình động viên, có phủ bà miếu trúc đại nhân tự mình vẽ tịch tà phù ở trên người, không có chuyện gì. Ban ngày nhiều người phức tạp, không tốt độc thủ. Tử quỷ lão cha tắt thở trước nói qua, kia liếu ra dưới mặt đất, chôn lấy vàng bạc châu báu. Hắn tay trái dẫn theo một chiếc tia sáng yếu đất giấy dầu đèn lồng, tay phải nắm chặt một thanh rắn chắc quốc. Mờ nhạt ánh đến miễn cưỡng chiếu sáng dưới chân cháy đen thổ địa, cùng tiêu đến bận bẹo lương trụ hải cốt. Mảnh này phế tích hiển nhiên bị vô số mang đồng dạng tham lam suy nghĩ người vào xem qua, trên mặt đất bị lật đảo đến mất mô. Liêu gia đã từng là gió rừng chấn thậm chí vân chức huyện đều ít có phú quý người ta, vẫn là trưởng chấn quan hệ thông gia, quyền thế lừng lẫy. Nhưng mà ba năm trước đây một buổi tối, Liêu gia trên dưới mấy chục cái người ly kỳ chết bất đắc kỳ tử trạng thê thảm, lại hải cốt không còn. Sau đó trên chấn phủ bà miếu người coi miếu tự mình đến đây xem xét, lập tức hạ lệnh đem chọn tòa trạch viện cho một mùi lửa, đốt đi cái làm sạch sẽ tịnh, cũng tuyên bố nơi đây chẳng lành nghiêm cấm dân chấn tới gần. Dân gia nơi này liền trở thành ít ai lui tới phế tích, chỉ có liên quan tới Liêu gia không hiểu diệt môn cùng dưới mặt đất có chôn cự bảo đồ đại, trong bóng tối lặng lẽ lưu truyền. Hừ, những thứ ngu xuẩn kia, cho bọn hắn đào cả một đời cũng không đào được. Nam tử nhìn xem trên mặt đất những cái kia lướt qua liền thôi cái hố, trên mặt lộ ra coi nhẹ nhẹ răng cười. Hắn chết đi lão cha, năm đó chính là Liêu gia quản gia một trong, cũng cùng nhau chết tại trận kia diệt môn thảm họa bên trong. Nhưng trước khi chết, lão nhân từng bụng trộm nói cho nhi tử. Hắn vô tình thấy qua chủ nhà thường xuyên mang theo tín nhiệm nhất trực hệ tử tôn, quỷ quái tùy tiến về phủ đệ chỗ sâu một cái thủ vệ nghiêm ngặt, liền hắn cũng không thể tùy tiện đến gần độc lập vị lạc. Cho nên, trung niên nam nhân hoài nghi nơi đó chính là Liêu gia ẩn tàng chân chính tài phú mật thất chỗ. Hắn dựa vào ký ức cùng lão cha miêu tả, vòng qua chủ trạch phế tích, đi vào phía sau một chỗ tương đối độc lập, đồng dạng bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi vị lạc. Nơi này mặt đất đồng dạng bị lật qua lật lại qua, nhưng vết tích không bằng trước viện tới dày đặc. Trung niên nam tử không thèm để ý chút nào, hắn ánh mắt sáng rực quét mắt xung quanh, cuối cùng khóa chặt tại sân nhỏ nơi hẻo lánh một chỗ bị người đào qua, nhưng cái hố rất nhạt, hiển nhiên là nửa đường từ bỏ. Trực giác nói cho hắn biết, chính là chỗ này. Cùng đường mặt lộ. Đêm nay, liền xem như đào sâu ba thước, đem mệnh dự bảo, lao tử cũng phải đem kia bảo tàng móc ra. Nam tử gắt một cái mang máu nước bọn, trong mắt lóe ra dân cờ bạc điên cuồng, cùng đối tài phú cực hạn khát vọng. Thương lang bang ép trả nợ như là treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, hắn không có đường lui. Vung lên quốc, nam tử bắt đầu ra sức đào móc, bùn đất bị cái sẻn dơ lên, mồ hôi hỗn hợp có trước đó vết máu chảy xuống. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua, hắn không ngủ không nghỉ, phản phất không biết mệt mỏi đồng dạng. Rốt cục, đang đào ra một cái ước chừng một mét sâu hố đất lúc, quốc mũi nhọn đông nhiên truyền đến một tiếng trầm mượn, không giống với bùn đất cùng hòn đá tiếng va đập. Keng, nam tử động tác trong nháy mắt cứng đờ, tim đập loạn bắt đầu, hắn tay run run, ném đi quốc, bổ nhào vào bờ hố, dùng tay điên cuồng gỡ ra xốp đất mặt. Một cái băng lãnh, cứng rắn biên giới ngay ngắn đổ vật, dần dần hiện lộ ra. Là cái dương, thật là cái dương. Ha, ha ha ha, tìm được, tìm được. Nam tử phát ra không đè nén được kêu gọi, tiếng cười chói tai tại yên tĩnh phế tích bên trong quanh quẩn. Hắn giống như điên, dùng tay, dùng đoạn mục, dùng hết thể có thể sử dụng đồ vật, điên cuồng dọn dẹp cái dương trùng quanh bùn đất, không kịp chờ đợi muốn mở ra cái này cải biến vận mệnh bảo tàng. Nam tử dùng hết toàn thân lực khí, rốt cục đem kia nặng nghề mà dị dạng nắp vali đột nhiên sốc lên. Hoa, chỉ một thoáng, ánh nến nhảy vọt qua mang, chiếu rọi ra một mảnh làm cho người hoa mắt thần mê màu vàng kim óng ánh cùng màu trắng bạc. Trong dương tình lình chỉnh tề xếp chồng chất lấy tầng tầng lớp lớp thoi vàng, nén bạc, cùng một chút khảm nạm lấy bảo thạch đồ trang sức, ngọc khí. Bảo quang lưu chuyển, đem đáy hố chiếu rọi đến như là vàng son lộng lẫy, cũng trong nháy mắt đốt lên nam tử trong mắt cực hạn tham lam cùng mừng rỡ. Phát tài, lao tử phát tài. Ha ha ha. Hắn mừng như điên nhào về phía những cái kia vàng bạc. Hai tay run rẩy nắm lên chiếu nặng thoi vàng, cảm thụ được kia băng lãnh xúc cảm cùng không có gì sánh kịp trọng lượng. Trung niên nam nhân cơ hồ muốn vui đến phát khóc. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị đem trọn dương tài bảo chiếm làm của riêng lúc, ánh mắt lơ đãng đảo qua cái dương tầng dưới chót nhất, bị vàng bạc che giấu một cái nơi hẻo lánh. Nơi đó, lặng lặng nằm một kiện cùng chung quanh phục trang đẹp đẽ không hợp nhau đồ vật. Kia là một cái chỉ có trưởng thành hai cái năm đấm lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh pho tượng. Nó chất liệu hết sức kỳ lạ, đá cũng không phải đá, ngọc cũng không phải ngọc, mặt ngoài hiện ra một tầng u ám, phảng phất có thể hấp thu tia sáng chống phản quang. Cái này pho tượng tạo hình, rõ ràng là một cái vòng tròn đầu tròn não, ngây thơ chân thành béo bé con. Pho tượng chạm trổ có chút tinh tế, béo bé con ngũ quan rõ ràng, hai mắt tròn trịa, khóe miệng hơi nhếch lên, ngưng kết lấy một loại cố định không đổi, thiên chân vô tả cười mỉm biểu lộ. Ở trung quanh vàng bạc châu đáo làm nổi bật dưới, nụ cười này vốn nên lộ ra vui mừng đáng yêu, nhưng chẳng biết tại sao, nam tử nhìn chằm chằm nụ cười kia nhìn mấy giây, vậy mà cảm thấy nụ cười kia phảng phất đọc lại ngàn năm và năm, lộ ra một cố quỷ dị không nói lên lời cùng cứng ngắc. Cặp kia tròn căng con mắt, cũng giống như chính xuyên thấu qua hắc ám, lặng lặng nhìn chăm chú lấy hắn. Cái này, đây là cái quái gì? Nam tử nhíu mày, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bất an. Liệu ra vì cái gì đem như thế cái cổ quái bé con pho tượng, cùng vàng bạc tài bảo cùng một chỗ giấu trong mặt thất, là một loại nào đó linh vật? Vẫn là, hắn theo bản năng duỗi xuất thủ, muốn đem cái này chướng mắt màu đen bé con đẩy ra, tốt chuyên tâm kiểm kê phía dưới tài bảo. Lúc này, kỳ hỉ, một tiếng cực kỳ nhỏ, phản phất hài đồng vui cười, lại như tiếng gió xuyên qua khe hở tiếng cười, không có dấu hiệu nào tại trung niên nam tử vang lên bên hai. Hắn toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng đấy, đột nhiên rút tay về, kinh hãi nhìn ngó xung quanh. Phế tích tĩnh mịch, chỉ có gió đêm thổi qua tiếng ô ô, cùng chính hắn thô trọng như trâu thở tiếng hít thở. Là ảo giác? Vẫn là? Trung niên nam nhân ánh mắt lần nữa trở xuống trong giường, rơi vào kia màu đen béo bé con pho tượng khuôn mặt tươi cười bên trên. Lần này, hắn rõ ràng nhìn thấy, kia bé con nguyên bản đứng im bất động, cười mỉm khoe miệng, tựa hồ cực kỳ nhỏ điện, lại hướng lên quét ra một tia. Phản phất, cười đến càng thêm vui vẻ. Nếu như Lâm Huyền giờ phút này thân ở nơi đây mắt thấy bật này, chắc chắn sẽ ăn nhiều giật mình. Cái này đầu tròn tròn não, cười mỉm màu đen béo bé con pho tượng, hắn hình thái đặc thù hắn nhưng là hết sức quen thuộc. Đại ca Lâm Bá thủ hạ kia ba tên ly kỳ chết thảm, sau khi chết còn bị điều khiển công kích người sống tận mỏ, không phải liền là cái này quỷ dị vật tạo thành sao? Mà lại, cái đồ chơi này là có thể điều khiển thi thể, cũng lấy quỷ dị âm khí đả thương người tà vật. Cho tới hôm nay, Lâm Huyền đối cái này tà môn đồ vật lai lịch cùng bản chất, vẫn như cũ trong lòng còn có lấy cực lớn nghi vấn. Kỳ hỉ, kỳ hỉ ha ha. Một tiếng tiếp theo một tiếng, giống như hài đồng vui đùa ở mỹ, lại như oan hồn khóc nức nở nụ cười quỷ quệ, không ngừng từ xung quanh bốn phương tám hướng truyền đến, tầng tầng lớp lớp, tiến vào nam tử lốt hai, cuốn quanh tinh thần của hắn. Thanh âm lơ lửng không cố định, khi thì xa cuối chân trời, khi thì gần bên hai bờ, tại cái này tĩnh mịch phế tích bên trong phá lệ khiếp người. Nam tử sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, vãi cả linh hồn. Hắn rốt cục xác định, chính mình thật đụng vào những cái kia tạng đồ vật. Phù, phù bà phù hộ. Trung niên nam nhân luống cuống tay chân từ trong ngực móc ra tấm kia sát người chân tảng, coi như hộ thân phù màu vàng tam giác lá bùa. Đây là hắn từ trên trấn phù bà người coi miếu nơi đó cầu tới. Màu vàng tam giác lá bùa vừa mới lấy ra, quả nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản thường thường không có gì lạ màu vàng trên lá bùa, tự phát nổi lên một tầng cực kỳ ảm đạm, cơ hồ khó mà phát giác ánh sáng nhạt, đồng thời ẩn ẩn trở nên nóng lên. Cái này dấu hiệu chính nói rõ chung quanh có mãnh liệt âm tà chi khí. Phù ba tịch tà phù chỉ lên phản ứng. Nhưng mà nam tử còn chưa tới đến không kịp may mắn lá bùa hữu hiệu, tiếp xuống phát sinh một màn, liền để hắn triệt để lâm vào tuyệt vọng. Chỉ gặp lá bùa kia trên ánh sáng nhạt vẹn vẹn lấp lóe không đến một hơi, liền bỗng nhiên dập tắt. Ngay sau đó, toàn bộ tam giác lá bùa không lửa tự đốt biên giới cấp tốc cháy đen, quan xoắn, bất quá thời gian nháy mắt, liền tại nam tử trong tay hóa thành một nắm tốc thoa bay xuống cho tàn. Không, không có khả năng. Nam tử muốn rách cả mí mắt, chính không thể tin được sau cùng ý bảo sẽ như thế không chịu nổi một kích. Đúng lúc này, kia lẳng lặng nằm tại vàng bạc chồng lên màu đen béo bé con pho tượng phát sinh quỷ dị biến hóa. từng vòng đồng đậm như mực, sền sệt giống như dịch hắc vụ, không có dấu hiệu nào từ pho tượng nội bộ tràn ngập ra, cấp tốc tại giữa không trung ngưng tụ, lan lộn. Trong hắc vụ, ẩn ẩn truyền đến trống rỗng mà quỷ dị tụ niệm, thanh âm không phải nam không phải nữ, không phải lao phi điếu, mang theo một loại coi thường hết thảy bằng lãnh. Hồng chân đều khổ, vạn tượng đều hư, duy tịch diệt mới là thật. Tụ niệm dứt tiếng, đoàn kia lăn lộn hắc vụ trung ương, đột nhiên huyễn hóa ra một cái mơ hồ, cùng pho tượng như lúc đồng dạng béo bé con hư ảnh, chính thoát miệng, phát ra tham lam ha ha tiếng cười. Ngay sau đó, béo bé con hư ảnh bỗng nhiên nhất chuyển, cặp kia trống rỗng con mắt gắt gao khóa chặt trên mặt đất kia hoảng sợ muôn dạng nam tử. Không, đừng tới đây. Nam tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền lăn bò muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng đã quá muộn. Đoàn kia béo bé con hư ảnh hắc vụ bỗng nhiên nhào về phía nam tử, không nhìn hắn phí công rẽ rủa cùng kêu thảm, trong nháy mắt đem hắn cả người triệt để nuốt hết. Hắc vụ điên cuồng chui vào nam tử thất hiếu, lỗ chân lông, dung nhập hắn toàn thân. Không bao lâu, trung niên nam tử kêu thảm im bặt mà dừng. Hắn dãy rủa động tác dừng lại, trên mặt cực hạn sợ hãi cũng cấp tốc rút đi, trở nên một mảnh trống không, chết lặng. Ánh mắt đã mất đi tất cả thần thái, trống rông không có gì, như là hai đầm nước động đồng dạng. Đón lấy, trung niên nam nhân cứng ngắc đứng người lên, đối bên người kia đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng đẩy dương vàng bạc châu báu nhìn như không thấy. Hắn ánh mắt chỉ dừng lại ở đáy hố cái kia một lần nữa trở nên yên tĩnh, tiếu dung vẫn như cũ màu đen béo bé con pho tượng bên trên. Trung niên nam nhân như là thành tín nhất tín đồ, lại giống là nghe lời nhất khối lỗi, cúi người, hắn cẩn thận nghiêm túc nâng lên cái kia màu đen pho tượng. Sau đó, trung niên nam tử xoay người, từng bước một, như là cái xác không hồn, chậm rãi ly khai mảnh này cháy đen phế tích, dung nhập vào bên ngoài càng thâm trầm trong bóng đêm. Sáng sớm, sắc trời sơ sáng, làm gió rừng chấn phồn hoa nhất khu vực Phong Lai khách sạn, dưới lầu đường đi nguyên bản nên là tiểu thương giao hàng, người đi đường như dệt cảnh tượng nhiệt náo. Nhưng mà hôm nay, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Tiếng người huyên náo không phải tới từ mua bán, mà là một mạch hướng phía thị trấn đầu đông phương hướng dũng mãnh lao tới. Mọi người top 5 top 3, thần sắc kinh hoàng, bước chân bội vàng, giữa lẫn nhau châu đầu ghé thai, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin sợ hãi. Nghe nói không, xảy ra chuyện lớn. Nào chỉ là đại sự, tối hôm qua chết thật nhiều người, quá dọa người. Liên liên tuần bổ nha môn bên kia gặp chuyện không may. Lao thiên gia của ta a, cái này, đây chẳng lẽ là náo loạn kinh khủng yêu ma sao? Xuyệt. Nói nhỏ chút, chớ có nói hiệu nói vượng. Có phù bà đại thần chấn thủ chúng ta gió rừng chấn, làm sao có thể có yêu ma dám đến hại người? Nhưng có thể ta nghe nói, những cái kia người đã chết, trên thân đều mang phù bà trong miếu cầu tới tịch tà phù chỉ a. Chẳng lẽ liền lá bùa đều vô dụng? T, thật hay giả? Cái này, đừng tại đây mà đoán, đi đi đi, nhanh đi tuần bổ nha bên kia nhìn xem, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đúng, nhanh đi. Chen đến phía trước đi xem một chút. Khủng hoảng trong đám người lan tràn, lên men, cứ việc có người ý đồ dùng đúng phù bà tín ngưỡng tới dỗ dành chính mình, nhưng người chết người mang tịch tà phù nhưng như cũ chết tin tức, không thể nghi ngờ đánh xuyên rất nhiều trong lòng người phòng tuyến cuối cùng. Lòng hiếu kỳ cùng cảm giác sợ hãi sẽ lẫn, khu xử càng nhiều người hướng phía trong truyền thuyết nơi khởi nguồn. Tuần bổ nha phương hướng dũng manh lao tới. Duyệt Lai khách sạn lầu 2, sát đường cửa sổ đẩy ra một cái khe hở, Lâm Huyền đứng yên ở sau cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh đảo qua dưới lầu trên đường phố mãnh liệt biển người. Lấy hắn tiên thiên chân nhân nhĩ lực, những cái kia hạ giọng nghị luận rõ ràng có thể nghe. Chết rất nhiều người, liên tuân bổ nhà gặp chuyện không may, tịch tà phù mất đi hiệu lực. Những mấu chốt này từ tổ hợp lại cùng nhau, để hắn lông mày nhỏ không thể thấy nhíu lên. Tam thúc căn phòng cách vách cánh cửa mở ra, Lâm Trường Húc cũng đi ra, mang trên mặt người thiếu niên đặc lưu hiếu kỳ cùng một tia khẩn trương, dưới lầu giống như xảy ra chuyện gì. Rất nhiều người đều tại hướng phía đông chạy. Lâm Huyền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chất tử, trên trấn tựa hồ ra chút nhiễu loạn, hôm nay chúng ta như thường lệ đi đường, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, cũng không cần tùy tiện tới gần đám người tụ tập chỗ. Vâng, tam thúc. Lâm Trường Húc nhu thuận đáp, nhưng ánh mắt vẫn là không nhịn được liếc về phía ngoài cửa sổ huyên náo đường đi. Lâm Huyền không cần phải nhiều lời nữa, quay người đối đợi ở ngoài cửa hộ vệ trầm giọng phân phó, nhanh đi chuẩn bị tốt xe ngựa, kết toán tiền thuê nhà, chúng ta lập tức lên đường. Vâng, tham gia. Hộ vệ lĩnh mệnh, lập tức quay người xuống lầu an bài. Đặt ở bình thường, như chỉ là Lâm Huyền một mình một người, lấy hắn tiên thiên chân nhân tu vi, gặp gỡ bực này chuyện bị dị, chắc chắn sẽ tiến đến dò xét một phen. Nhưng giờ phút này khác biệt, Lâm Huyền bên người mang theo tiến về phủ thành đi thi Lâm Trường Húc, mang theo dạng này một cái bướng víu hắn không thể như độc hành lúc như thế tùy tâm sử dụng. Hiện tại chủ yếu chức trách là bảo đảm chất tử tuyệt đối an toàn, thuận lợi đem nó hộ tống đến Bình An phủ phủ thành. Chương 77, Thanh Thiên Cực Viêm Vi Lực. Chương 77, Thanh Thiên Cực Viêm Vi Lực. Đội xe vừa lái tới gần gió rừng chấn lối ra, lại phát hiện chấn môn chỗ bị một đám thân mang tuần bộ nha phục sức sai dịch, cùng mấy tên rõ ràng là phủ bà người coi miếu cách ăn mặc đạo nhân một mực chấn giữ. Làm bằng gỗ hàng rào nằm ngang ở giữa đường, muốn ra chấn bách tính, thương khách bị ngăn lại, bọn hắn chỉ có thể tụ tập tại cửa ra vào nghị luận ầm ĩ, mặt lộ vẻ lo lắng cùng bất an. Một tên dẫn đầu miếu thờ đạo nhân đứng tại chỗ cao, thanh âm to lớn tuyên bố: "Chúng dân trong trấn, quá khứ khách thường nghe cho kỹ. Phụ văn miếu chúc đại sư cùng trưởng trấn đại nhân chi mệnh. Ngay hôm đó lên, trong vòng 3 ngày, gió rừng trấn cho phép vào không cho phép ra, cũng không chính xác bên ngoài người tùy ý tiến vào. Tất cả mọi người nếu không có đặc thù cho phép, hết thảy tạm lưu trong trấn, không được tự ý rời. Đây là cha rõ đêm qua tai họa, quét sạch tà phân, bảo đảm ta gió rừng trấn an bình. Kẻ trái lệnh, giết không tha." Mệnh lệnh lặp lại mấy lần, ngữ khí nghiêm khắc, thủ vệ sai dịch cũng nhìn chằm chằm, nhao nhao tay đẻ chuôi đao, hiển nhiên là phải nghiêm khắc chấp hành. Vừa nói như vậy xong, tụ tập đám người lập tức một mảnh xôn xao. Cái gì? Ba ngày không chính xác ra trấn? Hàng của ta kỳ muốn làm chết lại. Hai tử nhà ta còn tại trong huyện các loại ra đây. Cái này, đây rốt cuộc ra bao lớn sự tình a? Muốn phong trấn, còn có thể vì cái gì? Khẳng định là tối hôm qua chết những người kia. Sự tình làm lớn chuyện. Phàn nàn âm thanh, lo lắng âm thanh, suy đoán âm thanh đan vào một chỗ, hiện trường hỗn loạn tương bừng, nhưng đối mặt quan sai cùng miếu thờ đạo nhân liên hợp phong lệnh, không người dám cưỡng ép xuống thẻ. Trong xe ngựa, Lâm Huyền Nguyên bản hơi khép hai mắt chậm rãi mở ra, lông mày nhíu lên. Phong trấn, phiền phức tới. Bọn hắn một nhóm là người xứ khác, vốn là nghĩ sớm làm cách trấn đi đường, bây giờ bị phong tại trong trấn, không chỉ có hành trình bị chậm trễ, càng mang ý nghĩa bọn hắn cũng bị cuốn vào trận này đột nhiên xuất hiện phong ba bên trong. Lâm Trường Húc kỳ thi là cố định, trì hoãn không được. Tam gia, làm sao bây giờ? Lái xe hộ vệ cách cửa sổ xe, hạ giọng xin chỉ thị, bọn hắn cũng nghe đến phong trấn lệnh. Lâm Huyền trầm ngâm một lát, cưỡng ép vượt quan cũng không phải không thể, lấy thực lực của hắn, những này sai dịch cùng phổ thông miếu thờ đạo nhân căn bản ngăn không được cách màn xe. Lâm Huyền đối lái xe hộ vệ nhà tâm thanh phân phó, để bọn hắn tránh ra, chúng ta là sứ khác khách qua đường, có việc gấp cần đi đường. Vâng, tam gia. Hộ vệ trong lòng mã phu du lên, biết rõ tam gia đây là muốn cho thấy thái độ. Hắn hít sâu một hơi, sửa sang lại một cái quần áo, nhảy xuống xe ngựa, hướng phía đầu trấn thủ vệ chỗ đi đến. Lần này, hộ vệ mã phu thái độ cùng lúc trước đối thương lang bang du côn lúc hoàn toàn khác biệt. Hộ vệ mã phu mang trên mặt thích hợp cung kính, đi đến vị kia dẫn đầu tuyên bố phong trấn khiến người coi miếu chấp sự trước mặt, đầu tiên là ôm quyền thi lễ một cái, lúc này mới lên tiếng. Vị này đại sư, hữu lễ, chúng ta là sứ khác tới, trong xe là nhà ta tam gia cùng đại thiếu gia, thật có cấp tốc chuyện quan trọng cần chạy tới phụ thành, chỉ hoan không được. Ngài nhìn, cái này phong trấn chi lệnh, có thể hay không dàn xếp một hai, thả ta các loại gia trấn. Chúng ta nguyện phối hợp kiểm tra thực hư, tuyệt không phạm pháp sự tình. Đối mặt phù bà miếu thờ người, cho dù là địa phương trên miếu thờ đạo nhân cũng cần bảo trì tôn trọng. Như đối mới là những cái kia phổ thông sai dịch, lấy Lâm gia bây giờ tại Thanh Mục huyện uy thế cùng hắn đối tam gia thực lực lòng tin, hắn đã sớm nghiêm nghị quá lớn, yêu cầu đối phương nhường đường. Kia miếu thờ đạo nhân nhìn hơn 40 tuổi, da mặt khô vàng, ánh mắt 10 phần sắc bén. Hắn đánh giá một cái hộ vệ quần áo khí độ, lại liếc qua cách đó không xa chiếc kia trang trí không tầm thường xe ngựa, nhíu mày. Đối phương thái độ cung kính, ngôn từ có lý, nếu là ngày thường, có lẽ còn có thể thương lượng. Nhưng hôm nay, hắn chậm rãi lắc đầu, ngữ khí mặc dù không nghiêm khắc, nhưng 10 phần kiên quyết, vị thí chủ này không phải là bần đạo bất thông tình lý, cũng không phải nhằm vào chư vị. Quả thật đêm qua trên trấn đột phát đại biến, tà ma làm loạn, hại mấy đầu tính mạng, liền tuần bổ nha rất nhiều trực đêm người đều gặp hai bạn. Sư tôn ta cùng trưởng trấn đại nhân liên hợp hạ lệnh phong trấn 3 ngày, chính là toàn trấn an nguy của bách tính suy nghĩ, cần phải quét sạch tà nguyên, phòng ngừa hai ách quyết tán. Đây là từ mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được ngoại lệ. Nói, miếu thờ đạo nhân dừng một chút, ánh mắt đảo qua xe ngựa, ý vị thâm trường mà nói, các ngươi đã có chuyện quan trọng, càng ứng lý giải. Giờ phút này ra trấn, vạn nhất bị tà ma nhiễm, sợ sinh bất trắc, ngược lại không hay. Không bằng tạm lưu trong trấn, đối 3 ngày qua đi, tra rõ căn dò, thị trấn khôi phục căn bình, lại đi lên đường, chẳng phải là càng thêm ổn thỏa an toàn. Nói được mức này, đã hết sức rõ ràng, phong trấn khiến là vì ứng đối tà ma lại tình huống nghiêm trọng, không có dàn xếp chỗ trống. Hộ vệ mã phu cao mày, biết rõ lại nói vô dụng, đối phương đã chuyển ra tà ma làm loạn cùng lại an toàn nghĩ lý do, chiếm cứ đại nghĩa cùng tình lý. Hắn chắp tay nói, đã như vậy, vậy liên quấy giày đại sư. Quay người trở lại bên cạnh xe ngựa, thấp giọng đem miếu thờ đạo nhân thuật lại một lần, cuối cùng nói bổ sung, tam gia, đối phương thái độ kiên quyết, lấy tà ma làm lý do, không chịu cho đi. Toa xe bên trong, Lâm Huyền trầm mặt một lát. Lúc này, một trận đột nhiên xuất hiện to lớn bạo động, trong nháy mắt phá vỡ đầu trấn giằng co. Yêu nghiệt to gan, chạy đi đâu? Một tiếng trung khí 10 phần, tràn ngập kinh sợ hét to từ trong trấn đường lớn phương hướng chuyển đến. Ngay sau đó là dày đặc như mưa rơi nặng nề tiếng bước chân, binh khí tiếng va chạm, đám người hoảng sợ thét lên cùng chạy tứ phía hỗn loạn tiếng vang, cấp tốc hướng phía đầu trấn phương hướng của tới. Lâm Huyền ánh mắt đống nhiên mãnh liệt, cơ hồ đang nghe dị động trong nháy mắt, liền khẽ quát một tiếng, dài húc đối ở bên cạnh ta. Đồng thời, thân hình hắn nhoáng một cái lướt đi toa xe, vững vàng rơi trên mặt đất phía trên, ánh mắt nhìn về phía rối loạn đầu mượn. Lâm Trường Húc phản ứng cũng cực nhanh, nghe được tam thúc quát khẽ, không chút do dự rèm xe vén lên, linh hoạt nhảy xuống xe ngựa, cấp tốc trốn đến Lâm Huyền bên cạnh thân sau đó vị trí. Hắn một tay vô ý thức đè xuống đoạn kiếm bên hông trôi, khuôn mặt nhỏ kéo căng, khẩn trương cũng. Đầu trấn thủ vệ miếu thờ đạo nhân cùng các sai dịch cũng ăn nhiều giận mình, nhao nhao rút ra binh khí, khẩn trương nhìn về phía trong trấn. Chỉ gặp từ đường lớn góc rẽ, dẫn đầu xông ra hơn 10 người thân mang tuần bộ nha công phục, nhưng từng cái mang thương, thần sắc kinh hoàng sai dịch, bọn hắn một bên phi nước đại, một bên hoảng sợ trở về nhìn quanh, phản phất sau lưng có lệ quỷ đuổi theo. Theo sát phía sau, là một tên thân mang đạo bào màu xanh, râu tóc sám trắng, khuôn mặt gầy gò lão giả. Tay hắn cầm một cây kiếm gỗ đạo, một cái tay khác nắm nuốt một trường tản ra nhàn nhạt hoàng mang phù bà tam giác phù, thân hình phiêu hốt, tốc độ cực nhanh, khắp khuôn mặt là ngưng trọng cùng tức giận, trong miệng liên tục quát mắng, ngăn lại nó, đừng để nó tới gần đám người, mà bị bọn hắn đuổi theo đồ vật. Kia là một cái thân hình dị thường khôi ngô, mặc rách dưới tuần bổ nhà phục sức nam nhân. Hắn tóc hai bù xù, chân chuối bên ngoài làn da bảy biện ra một loại tĩnh mịch màu xanh xám, hiện đầy răng khắp nơi vết thương. Có chút vết thương sâu đủ thấy xương, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong ám trầm biến thành màu đen xương cốt, cùng khô cạn héo rút cơ bắp. Nam nhân hành động liễu lo tiết phát ra rắc rồi rợn người tiếng ma sát, tư thế cứng ngắc mà tấn mãnh, hoàn toàn không giống người sống. Càng dọa người chính là, cố này người chết sống lại cặp kia chỉ còn lại bạch cốt thủ trưởng, chính lấy một loại gần như thành kính lại dị thường cứng ngắc tư thái, gắt gao nâng nâng một vật. Một cái chỉ có trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, hiện ra quỷ dị u quang pho tượng. Đầu tròn tròn não, tiếu dung cố định, thình lình chính là kia màu đen béo bé con. Lâm Huyền khi nhìn rõ kia màu đen pho tượng sát na, song con ngươi đột nhiên co vào. Cái này đồ vật, hán tuyệt sẽ không nhận lầm. Đây chính là ban đầu ở Thanh Mục huyện quặng mỏ dẫn đến ba tên tợ mỏ chết thảm, thi thể bị điều khiển quỷ dị tà vật. Hắn tra khắp tất cả tư liệu, đều không thể triệt để làm rõ ràng cuối cùng là cái gì tà môn đồ chơi. Nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Xuất hiện tại cái này Vân Chức huyện gió Dương trấn. Mà lại, nhìn tình hình này, tối hôm qua trên trấn liên hoàn án mạng, tuần bổ nha biến cố, thậm chí cái này người chết sống lại xuất hiện, vô cùng có khả năng đều cùng cái này tà vật có quan hệ. Trong chớp mắt, kia người chết sống lại mang theo màu đen pho tượng, lấy không hợp với lẽ thường tốc độ, hướng phía đầu trấn đám người dày đặc nhất, cũng là Lâm Huyền đội xe vị trí, vọt mạnh mà đến. Nó tựa hồ cũng vô minh sát thực mục tiêu, lại hoặc là bị trong tay kia màu đen pho tượng một loại nào đó bản năng thúc đẩy, muốn xông phá phong tỏa, thoát đi thị trấn. Đạo bào màu xanh lão giả nhanh chóng truy đuổi ở phía sau, nghiêm nghị cảnh cáo, mọi người xem chừng, đừng cho kia tà mà tới gần. Trên người nó âm sát cực nặng, bị nó đụng chạm hoặc tới gần kia tà giống, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Đầu trấn lập tức đại loạn. Nguyên bản tụ tập ở đây ý đồ ra trấn bách tính thương khách dọa đến hồn phi phách tán, kêu khóc chạy từ phía, người đẩy ta chen, tràn diện triệt để mất khống chế. Người coi miếu chấp sự cùng các sai dịch mặc dù hoảng sợ, nhưng chỗ chức trách miễn cưỡng tạo thành bức tường người ý đồ ngăn cản. Mà Lâm Huyền liền đứng tại trước xe ngựa, tỉnh táo nhìn xem kia tản ra nồng đậm tử khí cùng âm tà khí tức người chết sống lại cùng nó trong tay kia quen thuộc màu đen tà giống, chính hướng phía cái phương hướng này càng ngày càng gần. Ngay sau đó, tay phải hắn tại trong tay áo lặng yên nắm khép, thanh thiên chân khí tại bên trong đan điền chậm rãi ra tốc xoay tròn. Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Hô, một cỗ khó nói lên lời bàng bạc uy áp, đương theo lấy bỗng nhiên bốc lên nhiệt độ cao, từ Lâm Huyền trên thân ẩm vàng một phát. Khắc màu xanh ra trời hỏa diễm không có dấu hiệu nào chống giống hiện. Ngọn lửa kia tinh khiết, hừng hực, màu sắc như tẩy luyện qua thanh thiên, mang theo một loại đường hoàng chính đại, đốt sạch chư tà uy hoàng chi ý. Ngọn lửa màu xanh xuất hiện trong nháy mắt, không khí chung quanh phảng phất đều bị nhen lửa, nhiệt độ kịch liệt kéo lên, sóng nhiệt đập vào mặt, đem đầu chấn tràn ngập âm hàn tử khí trong nháy mắt xua tan nhất không. Lâm Huyền quanh thân ngọn lửa màu xanh lượn lờ bốc lên, đem hắn làm nổi bật đến như là từ cựu thiên giáng lâm, chấp trưởng hỏa diễm quyền hành thần linh. Uy nghiêm túc mục, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn không chút do dự, thậm chí không có dư thừa động tác, chỉ là tâm niệm vừa động, tay phải hướng phía kia vọt tới người chết sống lại cùng màu đen tà giống, nhẹ nhàng vung lên. Oanh! Khắp thiên thanh diễm hóa thành một đạo sôi trào mãnh liệt màu xanh sóng lửa, lấy bài sơn đảo hải chi thế, trong nháy mắt liền đem kia giữ tợn người chết sống lại tính cả nó trong tay cái kia quỷ dị màu đen béo bé con pho tượng, triệt để nuốt hết. Xì xì xì. Chói hai thanh âm vang lên, như là băng tuyết đầu nhập dung lô. Kia người chết sống lại trên thân nồng đậm âm sát tử khí, tại chí dương chí thuần thanh thiên cực viêm trước mặt, như là gặp khắc tinh, phát ra kịch liệt phản ứng, cấp tốc bốc hơi, tan rã. Nó cứng ngắt thân thể tại trong biển lửa bèn bèn vùng vẫy một cái chớp mắt, liền ngay cả cùng xương cốt cùng một chỗ, bị kia kinh khủng nhiệt độ cao cùng phá tà chi lực hóa thành cho tàn. Mà kia màu đen béo bé con pho tượng, tựa hồ đã nhận ra uy hiếp chí mạng, mặt ngoài u quang kịch liệt lấp lóe, thậm chí ý đồ phóng xuất ra càng đậm hắc vụ chống cự. Nhưng tất cả những thứ này tại tuyệt đối lực lượng trên lệnh trước mặt đều là phí công. Thanh diễm lướt qua, hắc vụ cấp tốc tiêu tán, pho tượng bản thân kia đá cũng không phải đá quỷ dị chất liệu, cũng cấp tốc trở nên cháy đen, nứt ra. Cuối cùng bành một tiếng vang nhỏ, triệt để nổ tung, hóa thành vô số màu đen mảnh vụn, trở lại tại màu xanh trong biển lửa bị tiến một bước tiêu, một chút không còn. Lâm Huyền Linh giác tại khóa chặt mục tiêu lúc, đã xác nhận kia đại hán sớm đã sinh cơ đoạt tuyệt, bất quá là một bộ bị tà vật điều khiển cái xác không hồn. Bởi vậy xuất thủ không hề cố kỵ, gắng đạt tới nhất kích tất sát, trừ tận gốc tai họa. Toàn bộ tiêu đốt, chôn vùi quá trình, bất quá trong khoảnh khắc. Màu xanh sóng lửa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đối ngọn lửa màu xanh tán đi, tại chỗ chỉ để lại một mảnh nhỏ cháy đen vết tích, cùng trong không khí lưu lại nóng bỏng cùng một tia hơi tiêu khí tức. Kia làm người sợ hãi người chết sống lại cùng quỷ dị tà giống, triệt để từ thế gian xóa đi. Tĩnh mịch. Đầu trấn lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Mới còn tại kêu khóc chạy trốn, hoảng sợ muôn dạng đám người, giờ phút này tất cả đều như là bị làm định thân pháp, ngơ ngác đứng tại chỗ, mở to hai mắt nhìn, há to miệng, khó có thể tin nhìn xem ngọn lửa kia tán đi sau lưu lại bất cháy. Cùng cái kia như cũ quanh thân mơ hồ có màu xanh chân khí lưu chuyển, tựa như thần chỉ hàng thế Lâm Huyền. Vừa rồi đó là cái gì? Màu xanh thần hỏa. Từ trên trời giáng xuống hỏa diễm tiên nhân. To lớn rung động cùng tiếp sau quãng đời còn lại may mắn, trong nháy mắt vỡ tung lý trí của bọn hắn. Thần. Thần linh phù hộ a. Tiên nhân. Là tiên nhân hạ phàm tới cứu chúng ta. Đa tạ tiên nhân ân cứu mạng. Tiên nhân phù hộ chúng ta gió rừng trấn bình an. Không biết là ai trước mang đầu, đầu trấn tụ tập bách tính, thương khách, thậm chí bao gồm rất nhiều chưa tỉnh hồn tuần bộ nhà sai dịch, đều phù quỳ xuống một mạng lớn, hướng phía Lâm Huyền Phương hướng cuốn quýt dập đầu. Mọi người trong miệng nói lẩm bẩm, tràn đầy một mạc nhất kính sợ cùng cảm kích. Vừa rồi kia ngọn lửa màu xanh đốt diệt tà ma cảnh tượng, triệt để vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ, chỉ có đổ cho thần linh hoặc tiên nhân hiền linh. Toàn trường duy nhất còn có thể bảo trì tương đối trấn định, không có quỳ xuống, chỉ có vị kia đuổi theo đạo bào màu xanh lão giả. Bản địa người coi miếu văn đại sư. Trên mặt hắn kinh sợ đã sớm bị không có gì sánh kịp chấn kinh thay thế, đôi mắt giàn mua gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền, con ngươi kịch liệt co bảo, phảng phất gặp được thế gian chuyện khó tin nhất. Văn Miếu Trúc tu vi không thấp, kiến thức cũng so dân chúng tầm thường Nguyên Bắc được nhiều, càng có thể rõ ràng cảm nhận được vừa rồi kia ngọn lửa màu xanh bên trong ẩn chứa viễn siêu bình thường kình khí bàng bạc lực lượng. Đây không phải là đơn giản võ giả, đây là tầng thứ cao hơn lực lượng hiển hóa. Kết hợp với đối phương trẻ tuổi như vậy khuôn mặt, cùng kia trong lúc giơ tay nhấc chân đốt diệt tà ma, tự thân không nhiễm trần thế khí độ, một cái để linh hồn hắn cũng vì đó run sợ suy đoán, khó mà ngăn chặn hiện lên ở não hải. Hắn hầu kết nhấp đô, mang theo khó có thể tin run rẩy, thử thăm dò hỏi: "Ngươi, các hạ, không phải là Hóa Kình tông sư?" Tại Văn Miếu Trúc trong nhận thức biết, có thể dễ dàng như thế, triệt để như vậy chôn vùi loại kia quỷ dị tà giống ẩn chứa âm sát chi khí, ngoại trừ dựa vào phù bà thần uy ra chỉ phụ lục, chỉ sợ cũng chỉ có ngưng tụ nóng rực tình khí Hóa Kình tông sư. Có thể Hóa Kình tông sư cỡ nào thưa thớt, cái nào không phải danh chấn một phương, khai tông lập phái, hoặc tại phủ thành thần cư cao vị nhân vật. Làm sao lại như thế tuổi trẻ, hơn nữa còn xuất hiện tại cái này tiểu tiểu gió dương chấn. Lâm Huyền chậm rãi thu liễm quanh thân còn sót lại màu xanh chân khí, hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng kia chấn kinh tắt tiếng Văn Miếu Trúc, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Lâm Trường Húc liền đứng sau lưng Lâm Huyền mấy bước vị trí, mới kia khắp thiên thanh diễm bốc lên, sóng nhiệt đập vào mặt một màn, hắn đem so với bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, đều muốn rung động. Kia đốt người nhiệt độ cao là chân thật như vậy, cơ hồ muốn cháy đến góc áo của hắn cùng tóc. Lúc này Lâm Trường Húc trong lòng sớm đã lật lên thao thiên cự lãng. Hắn trước kia từ phụ thân cùng nhị thúc trong miệng, mơ hồ biết rõ tam thúc võ công cực cao, phi thường lợi hại, là Lâm gia chỗ dựa lớn nhất. Cũng đã được nghe nói Thanh Mục huyện thành bên trong những cái kia liên quan tới tam thúc như thế nào một trưởng bỗ chết lôi hỏa hội hội trưởng, như thế nào thổi khẩu khí liền hủy diệt một bang phái khoa trương lời đồn đại. Lâm Trường Húc vẫn cho là, kia chỉ là cách nói quyết đại, tam thúc có lẽ là đạt đến trong truyền thuyết Hóa Kình tông sư cảnh giới, lực lượng viễn siêu đồng dạng cao thủ. Nhưng cho tới giờ khắc này tận mắt nhìn thấy, hắn mới chính thức minh bạch, tam thúc cường đại đã hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình đối võ giả hai chữ tưởng tượng. Nhục thân thân thể, chống rồng phóng thích hỏa diễm, đốt diệt tà ma như quét bụi bặm. Nay chỗ nào vẫn là phàm tục võ phu có thể làm được sự tình. Đây rõ ràng là thoại bản trong chuyện xưa mới có thần tiên thủ đoạn. Giải Húc, lên xe, đi. Lâm Huyền không để ý đến chung quanh quỳ lạy đám người, trực tiếp leo lên xe ngựa. Lâm Trường Húc một cái giật mình, từ to lớn trong rung động lấy lại tinh thần, vội vàng đáp: "Vâng, tam thúc." Hắn cấp tốc quay người, tay chân lênh lẹ bò lên trên đằng sau chiếc xe ngựa kia. Lái xe Lâm gia hộ vệ cũng như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng tập trung ý chí, một lần nữa ngồi trở lại càng xe, nắm chặt dây cương. Mà những cái kia canh giữ ở trấn môn, nguyên bản phụ mệnh nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập tuần bộ nha vệ binh, giờ phút này nơi nào còn dám ngăn cản. Vị này chỉ sợ thật là trong truyền thuyết tiên nhân, hoặc là ít nhất là so Văn Miếu Trúc còn muốn lợi hại hơn vô số lần đại nhân vật. Hắn muốn đi, ai dám ngăn cản? Ai có thể ngăn được? Cơ hồ là theo bản năng, tại xe ngựa chậm rãi khởi động, hướng phía trấn môn lái tới lúc, thủ gác cổng binh yên lặng rời nằm ngang ở giữa đường nặng nề bằng gỗ, thậm chí có chút không người, rủ xuống ánh mắt. Xe ngựa thông suốt chạy qua trấn môn, quan đạo hướng về phía trước kéo dài, trời cao đất rộng. Kỳ thật, ở đây rất nhiều người, bao quát vị kia Văn Miếu Trúc, trong lòng đều có thiên ngôn bằng ngữ, muốn giữ lại, muốn cảm tạ, muốn hỏi thăm cái này vị thần bí cường giả lai lịch cùng danh hiệu. Nhưng bọn hắn nửa chữ cũng không dám phun ra, thì càng đừng muốn xách tiến lên ngăn lại. Thẳng đến hai chiếc xe ngựa hoàn toàn biến mất tại quan đạo cuối cùng, đầu chấn đám người chậm rãi đứng dậy, hai mặt nhìn nhau, tiếng nghị luận ầm vang nổ tung, tràn đầy nghĩ mà sợ. Văn Miếu Trúc nhìn qua xe ngựa biến mất phương hướng, sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng thở thật dài. Toa xe bên trong, Lâm Huyền tâm thần chìm vào náo hải chỗ sâu. Võ học bảng im ắng hiện hiện, quang hoa lưu chuyển ở giữa, tin tức lần nữa đổi mới. Tính danh: Lâm Huyền, giới tính: nam, cảnh giới: Tiên Tiên chân nhân, tiền kỳ: công pháp Thanh Thiên Cực Viêm công tầng thứ nhất, điểm số 560, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 20 không ngày, 500 điểm. Thiên số cũng thay đổi thành 200, mà lấy Lâm Huyền bây giờ tâm cảnh, giờ phút này cũng không khỏi đến tâm thần bị chấn, dâng lên kinh đào hải lãng. Trước đó chỉ là 20 điểm mà thôi, nhưng lần này trực tiếp cung cấp dòng giá 500 điểm. Lâm Huyền trong lòng phi tốc suy tư, bất quá cái này tà môn pho tượng ẩn chứa âm khí, sát thực so trước đó tại Thanh Mục huyện gặp phải cao cấp được nhiều. Chương 78, phụ thành, câu nhân tâm huyền tô thanh huyện. Chương 78, phụ thành, câu nhân tâm huyền tô thanh huyện. 13 ngày sau, Vinh An phủ thành, làm cao ngất nguy nga, phản phất nối liền đất trời to lớn tường thành hình dáng từ trên đường chân trời chậm rãi dâng lên, cũng theo xe ngựa tiến lên càng thêm rõ ràng lúc. Liền Lâm Huyền đều không thể không thừa nhận, phủ thành khí tượng, xa không phải Thanh Mục huyện loại kia huyện thành có thể so sánh. Tường thành cao tới gần 10 trượng, toàn thân từ to lớn màu xanh xám tảng đá lũy thế mà thành, đầu tường tinh kỳ pháp phối, giáp sĩ tuần tra thân ảnh mơ hồ có thể thấy được. Sông hộ thành rộng lớn như mang, dòng nước nhẹ nhàng, cầu treo sớm đã buông xuống liên tiếp lấy thông hướng cửa thành quan đạo. Càng đến gần, liền càng là có thể cảm nhận được kia cố đập vào mặt, thuộc về một trong phủ chi địa bảng bạc sinh cơ cùng phồn hoa ồn ào náo động. Quan đạo lúc này trở nên dị thường rộng lớn vô bước, hoàn toàn đủ để dung nạp mấy chiếc xe ngựa song hành. Nhưng dù vậy, trên đường vẫn như cũ là dòng người như rệ, xe ngựa như rồng. Trọng trọng trách người bán hàng rong, đẩy xe cút kích nông phu, cưới la ngựa thương khách, trang trí lộng lẫy xe ngựa, áp vận hàng hóa đội xe. Các loại người chen vai thích cánh. Tiếng huyên náo, tiếng giao hàng, tiếng xe ngựa, xúc vật tê minh thanh. Trong không khí tràn ngập bụi đất, mồ hôi, xúc vật cùng các loại đồ ăn hương liệu hỗn hợp phức tạp mùi. Ngoại trừ Lâm Huyền bên ngoài, Lâm Trường Húc cùng kia bốn tên Lâm gia hộ vệ mã phu đã sớm kìm nén không được nội tâm kích động, nhao nhao từ cửa sổ xe hoặc trên lưng ngựa thò đầu ra. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, tham lam đánh giá hết thảy trước mắt. đối bọn hắn mà nói, cái này bình sinh lần thứ nhất đặt chân phụ thành, quy mô của nó, hắn phồn hoa, hắn trình độ náo nhiệt, hoàn toàn vượt quá bọn hắn quá khứ khoa trương nhất tưởng tượng. Ta trời, nhiều người như vậy, nhiều như vậy xe, mau nhìn thành tường kia, so chúng ta Thanh Mục huyện thành cửa lầu cao hơn. Các ngươi nghe, cái này trong không khí vị gì mà đều có, hương, thúi, cay. Đây mới gọi là thành trì a. Chúng ta huyện thành cùng sự so sánh này, đơn giản chính là cái tiểu trấn. Mấy tên hộ vệ Mã Phu nhịn không được thấp giọng sợ hai tháng phục, trong lòng bọn họ cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Mặc dù Lâm Trường Húc cố gắng duy trì người đọc sách thận trọng, nhưng này song tuổi trẻ trong mắt cũng lóe ra mới lạ cùng rung động qua mang, chăm chú nhìn phía trước càng ngày càng gần to lớn cửa thành lầu. Trên cửa thành kia rồng bay phượng múa, khí thế rộng rãi bình an phủ ba cái mạ vàng chữ lớn. Lâm Huyền ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa, sắc mặt bình tĩnh. Đội xe theo to lớn dòng người xe ngựa, chậm rãi xê dịch đến chỗ cửa thành. Phủ thành cửa ra vào nơi này kiểm tra thực hư xa so với huyện thành nghiêm ngặt được nhiều. Thân mang tươi sáng giáp trụ, cầm trong tay trường kích phủ chia ra liệt hai bên, ánh mắt sắc bén quét mắt mỗi một cái vào thành người. Có khác mấy văn lại bộ dáng quan viên ngồi tại lâm thời dựng lều dưới, đối vào thành xe ngựa hàng hóa tiến hành đăng ký, kiểm tra thực hư lộ dẫn văn thư, ngẫu nhiên sẽ còn mở dương kiểm tra thí điểm. Tất cả mọi người xuống xe, tiếp nhận kiểm tra thực hư. Một tên phủ binh tiểu kỳ quan cao giọng quát, thanh âm to lớn, vượt trên chúng quanh ồn ào. Lâm Huyền dẫn đầu nhấc lên màn xuống xe, Lâm Trường Húc cùng bọn hộ vệ cũng liền đội vàng đi theo xuống xe, uy củ đứng ở một bên. Kiểm tra thực hư quá trình rườm rà mà cẩn thận. Lộ dẫn, thân phận văn thư, tùy hành danh sách nhân viên, hàng hóa danh sách các loại, từng cái thẩm tra đối chiếu. Những cái kia phủ binh thậm chí còn đơn giản lục soát vừa xuống xe ngựa nội bộ. Lâm Huyền chú ý tới, những này phủ binh khí tức trầm ổn, ánh mắt tinh sáng, hiển nhiên đều là người luyện võ. Trong đó dẫn đầu tiểu kỳ quan thậm chí có ám kình tiền kỳ tu vi, nhìn như vậy đến, phủ thành võ bị lực lượng xác thực không phải huyện thành có thể so sánh. Trải qua ước chừng một chén trà công phu kiểm tra thực hư, xác nhận không sai về sau, tên đưa tiểu kỳ quan mới nhẹ gật đầu, tại một phần văn thư trên đóng cái đâm, phất tay cho đi. Được rồi, đi vào đi, nhớ kỹ, tại phủ thành bên trong muốn tuân thủ luật pháp, chớ gây chuyện. Đà tạ quân gia. Lái xe hộ vệ Mã Phu đội vàng nói tạ. Đội xe lần nữa khởi động, chậm rãi chạy qua tĩnh mịch cửa thành to lớn động, chính thức tiến vào Bình An phủ thành. Đập vào mặt chính là càng thêm mãnh liệt biển người, càng thêm dày đặc cửa hàng chiêu bài, càng thêm ồn ào náo động chợ búa thanh âm. Phủ thành không hổ là quản hạt số huyện phồn hoa trung tâm, cảnh tượng cùng ngoài thành quan đạo hỗn loạn ồn ào náo động lại có chỗ khác biệt. Đường lớn rộng lớn đến kinh người, đủ để dung nạp mười mấy cỗ xe ngựa song hành, mặt đất phủ lên bằng phẳng bàn đá xanh, bị vô số xe ngựa đi người mài đến bóng loáng tỏa sáng. Hai bên đường phố cửa hàng san sát nối tiếp nhau, chiêu bài ngụy trang ngũ quang tập sắc, bán tơ lụa, mở quán rượu, bán văn phòng tứ bảo, kinh doanh xe ngựa đi. Các ngành các nghề, cái gì cần có đều có, lại cửa hàng quy mô và khí thế xa không phải Thanh Mục huyện thành có thể so sánh. Người đi đường chen vai thích cánh, xe ngựa như nước chảy, các loại tiếng giao hàng, tiếng trả giá, đàm tiếu âm thanh rót thành một mảnh to lớn, tràn ngập sinh cơ tiếng gầm. Chỉ bất quá, nơi này mặc dù dòng người dày đặc, xe ngựa phong phú, nhưng hết thảy tựa hồ cũng tại một loại nào đó vô hình trật tự hạ vận hành. Người đi đường phần lớn dựa vào phải hành cầu, xe ngựa cũng cơ bản tuần hoàn theo một loại nào đó tiềm ẩn quy tắc, hiếm thấy mạnh mẽ đâm tới. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy người mặc thống nhất đoàn đả, trên thân hình xăm, ánh mắt nhanh nhẹn dũng mãnh hán tử đi qua, nhưng bọn hắn cũng chỉ là trầm mặc đi xuyên qua trong đám người, hoặc tiến vào gian nào đó sòng bạc, quán rượu. Cũng không có giống huyện thành du côn như vậy bên đường gây chuyện, diều võ dương ai. Hiển nhiên, tại phủ thành bực này địa phương, bang phái thế lực hoặc là càng thêm bí ẩn, hoặc là bị mạnh hơn chính thức lực lượng chỗ áp chế, không dám quá phép lối. Lâm Huyền ngồi trong xe đem linh giác trải rộng ra, cảm giác chung quanh lui tới đi người sống khí tức. Cái này phồn hoa biểu tượng phía dưới còn ẩn giấu đi không ít cường đại khí huyết ba động, trong đó không thiếu ám kình hảo thủ. Đi hỏi một chút đường, tìm một chỗ thanh tịnh khách sạn đặt chân. Lâm Huyền đối lái xe hộ vệ Mã Phu phân phó nói. Vâng, tham gia. Hộ vệ vội vàng lên tiếng. Hắn cũng biết rõ phủ thành không thể so với Thanh Mục huyện, nơi này rồng rắn lẫn lộn, uy củ càng nhiều. Hộ vệ đem xe ngựa sang bên dừng lại, xuống xe hướng ven đường một cái thoạt nhìn như là người địa phương lão giả khách khí hỏi đường. Kia lão giả gặp bọn họ xe ngựa không tầm thường, hộ vệ thái độ cung kính, cũng là nhiệt tình chỉ điểm. Một lát sau, hộ vệ trở về bẩm báo, tam gia, nhỏ nghe được, tại rời phủ học cách đó không xa, có một thanh phong nhà trọ, nghe nói hoàn cảnh thanh lưu, có phần bị vãng lai người đọc sách cùng một chút yêu thích thanh tịnh khách thương lưu ái. Lâm Huyền khẽ bước cằm, liền đi thanh phong nhà trọ. Đội xe một lần nữa khởi động dựa theo hỏi tới lộ tuyến, xuyên qua mấy đầu phồn hoa đường lớn, quẹo vào một đầu tương đối yên tĩnh chút đường tắt. Quả nhiên, không bao lâu, liền nhìn thấy một chỗ bề ngoài tân nhã, treo thanh phong nhà trọ tấm biển biệt lạc. Khách sạn vị trí náo bên trong lấy tĩnh, trước cửa mới trồng mấy bụi thúy trúc, rất có vài phần lịch sự tao nhã. Khách sạn tiểu nhị gặp có xe ngựa dừng lại, vội vàng ân cần ra đón. Khách quan, là nghỉ chân vẫn là ở trọ? Ở trọ, muốn ba gian phòng trên, thanh tĩnh chút. Hộ vệ tiến lên thương lượng. Được rồi, quý khách mời vào bên trong. Phòng trên có rất nhiều, bảo đảm ngài thanh tịnh. Lâm Huyền một đoàn người xuống xe, tại khách sạn tiểu nhị dẫn dắt hạ đi vào khách sạn. Trong hành lang bố trí ngắn gọn nhưng không mất phong cách, mấy bàn khách nhân ngay tại yên tĩnh dùng cơm, thấp giọng trò chuyện, không khí quả nhiên so bên ngoài những cái kia viên náo đại khách sạn muốn yên tĩnh rất nhiều. Lâm Huyền vừa bước ra cửa phòng, đang nghĩ ngợi tại đi Tô Thanh Huyền cái kia nữ nhân đã từng nói địa chỉ. Bất quá hắn bước chân đột nhiên dừng lại, chỉ gặp khách sạn chỗ cửa lớn, một đạo quen thuộc, phong thái yểu điệu thân ảnh, chính mang theo hai tên tùy tùng, chậm rãi đi vào. Nữ tử ước chừng khoảng 30 tuổi, được bảo dưỡng vô cùng tốt, khuôn mặt tinh xảo, da thịt trắng non trắng hơn tuyết, một điểm đỏ môi không điểm mà đỏ. Nàng vẫn như cũng là mặc kia một thân cắt xén cực kỳ hợp thể trang phục màu xanh. Vài áo khảo cứu, đem kia biển chuyển linh lung tư thái phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Trang phục cổ áo hơi mở, mơ hồ lộ ra một vòng kinh tâm động phách trắng như tuyết đường cong, không những không hiện diễm tục, phản tại khí khái hào hùng trung bình thêm mấy phần thành thục nữ tử đặc lưu vũ mị cùng phong tình. Không phải Tô Thanh Uyển, còn có thể là ai? Nàng tựa hồ vừa mới đến, mặc dù phong trần mệt mỏi, nhưng không giảm chút nào hắn xinh đẹp chiếu nhân khí chất. Mà tại sau lưng Tô Thanh Uyển, đi theo hai tên đồng dạng dáng người cao gầy nữ tử, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện hảo thủ. Hai người bọn họ đều là một thân lưu loát màu đen cầm bảo, đem thân thể phát họa ra duyên dáng đường cong. Lâm Huyền hơi nhíu mày, trong lòng lướt qua một tia kinh ngạc. Nàng làm sao lại biết rõ ta vào thành? Còn như thế chuẩn xác tìm được ta đặt chân khách sạn. Hắn tự hỏi vào thành làm sao sự tình địa thấp, và ở cái này thành phong nhà trọ cũng vì ngẫu nhiên. Tô Thanh Uyển lại có thể tại hắn vừa tới không lâu liền tìm tới cửa, phần tình báo này năng lực, thật đúng là để Lâm Huyền cảm thấy kinh ngạc. Lâm Huyền đứng tại lầu 2 hành lang chỗ bóng tối, cũng không có chủ động lên tiếng hiện thân, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía dưới. Tô Thanh Uyển tựa hồ không có trước tiên phát hiện hắn, nàng đang cùng chào đón khách sạn trưởng quỹ thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, tư thái thong dong ưu nhã, phản phất chỉ là bình thường khách tới thăm. Một lát, Tô Thanh Uyển hình như có nhận thấy, trán khẽ nâng, thanh tịnh như thu đầm ánh mắt xuyên qua đại đường hơi có vẻ mờ tối tia sáng, rơi vào lầu 2 hành lang Lâm Huyền chỗ vị trí. Bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Tô Thanh Uyển đầu tiên là hiện lên một tia cực kỳ nhạt vui mừng, lập tức hóa thành một loại ung dung cười yếu ớt. Nàng hướng phía Lâm Huyền phương hướng, khẽ bước cằm, môi son khẽ mở, y mắng làm cái khẩu hình, nhìn môi hình, tựa hồ là, "Phương công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Sau đó, nàng nói với trưởng quỹ câu gì, trực tiếp thẳng mang theo kia hai tên hắc bảo nữ tử, dọc theo thang lầu, hướng phía lầu 2 Lâm Huyền vị trí, thướt tha đi tới. Phương công tử Tô Thanh Uyển từng bước mà lên, đi lại nhẹ nhàng đi vào Lâm Huyền trước mặt. Trên mặt nàng mang theo một vòng sáng rỡ tiêu dung, thanh âm huyền chuyển mềm mại đáng yêu, âm cuối có chút tự tiêu, phảng phất mang theo nhỏ móc. Cặp kia thanh tịnh con ngươi trừng trừng nhìn xem Lâm Huyền, sóng mắt lưu chuyển ở giữa phong tình và trùng. Thanh một huyện từ biệt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha, nàng tựa hồ không thèm để ý chút nào sau lưng hai tên áo đen nữ thuộc hạ kia hơi có vẻ cổ quái ánh mắt, lại hướng về phía trước tới gần non nửa bước, cơ hồ muốn áp vào Lâm Huyền trước người. Nàng vóc người cao gầy, nhưng so với Lâm Huyền vẫn là thấp nửa cái đầu. Giờ phút này, Tô Thanh Uyển có chút ngửa mặt lên, cái này góc độ, để Lâm Huyền có thể rõ ràng quan sát đến nàng tinh xảo xương quai xanh, cùng kia trang phục màu xanh cổ áo dưới, như ẩn như hiện, kinh tâm động phách trắng như tuyết đường vòng cung. Một cỗ thanh nhãm mà không mất đi mùi thơm nào ngạt mùi thơm, cũng theo đó chui vào Lâm Huyền trong mũi. Lâm Huyền lông mày cau lại, lui về sau non nửa bước, kéo ra có chút cự ly, mang theo một tia không vui mở miệng. "Ngươi phái người dám thị ta?" Chỉ bất quá lời này vừa ra khỏi miệng, hắn cũng cảm thấy có chút không ổn. Lấy chính mình bây giờ tiên thiên chân nhân linh giác cảm giác, phương biên vài trăm mét bên trong, bất luận cái gì mang theo ác ý thăm dò hoặc thời gian dài khóa chặt, cũng khó khăn trốn hắn cảm ứng. Như Tô Thanh Uyển thật phái người ngày đêm theo dõi chính mình nhất cử nhất động, hắn không có khả năng không có chút nào phát giác. Quả nhiên, Tô Thanh Uyển nghe vậy, chẳng những không có bị chất vấn bối rối, ngược lại che miệng cười khẽ, sóng mắt ngang Lâm Huyền liếc mắt, mang theo vài phần hờn dỗi, "Phương công tử bản ý sao dám phái người giám thị ngài nha? Huống hồ, lấy ngài thông thiên tu vi, liền xem như thật muốn giám thị ngài, điểm này không quan trọng mấy khóe, lại há có thể trốn qua ngài pháp nhãn?" Nàng lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần tự đắc cùng tiểu đắc ý nói, "Tiểu nữ tử bất tài, thở nhỏ có xem qua không quên chi năng. Ngày đó Hoàng Sơn thôn từ biệt, Phương công tử ảnh tư liền thật sâu khắc ở tiểu nữ tử trong lòng. Không phải sao? Tiểu nữ tử sau khi trở về, dựa vào ký ức, thế nhưng là đem công tử ngài bộ dáng vẽ lên cái rõ ràng, không sai chút nào đây nói." Nàng duỗi ra thon dài ngọc thủ, từ trong ngực lấy ra một quyển chồng chất chỉnh tề trắng sợi đây chỉ, ngay trước Lâm Huyền mặt nhẹ nhàng triển khai. Chỉ gặp trên giấy dùng tinh tế tỉ mỉ ngọn bút phát họa ra một người nam tử tựa bản thân, ngũ quan hình dáng, mắt thần khí chất, thình lình cùng Lâm Huyền bản thân như lúc đồng dạng. Lâm Huyền nhìn xem chương này chân dung, nhất thời không nói gì. Lúc trước hắn tại Hoàng Sơn thôn để tránh phiền phức, thuận miệng dùng Phương Nguyên cái này dùng tên giả. Không nghĩ tới cái này nữ nhân chẳng những nhớ kỹ, còn như thế để bụng. Tô Thanh Huyền thu hồi chân dung, một lần nữa giấu kỹ trong người, tiếp tục cười nói, "Chúng ta đang thần vệ tại phủ thành các thành lớn cánh cửa, đều an bài ít nhân thủ, lưu ý lấy vãng lai đám người. Tiểu nữ từ đây, liền tiện thể phái thêm mấy người, ngày ngày cầm tranh này giống, nhìn chằm chằm cửa thành, vì chính là có thể trước tiên biết rõ, Phương công tử ngài có phải không đại giá quang lâm chúng ta Bình An phủ thành." Nàng gũ gán trừng mắt nhìn, giống như là cố ý nói đùa, "Phương công tử, những này thời gian thật đúng là để tiểu nữ tử đợi thật lâu đây, hôm nay cuối cùng đem ngài trông." Lâm Huyền nhìn xem nàng kia cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này bộ dáng, trong lòng trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Cái này lòng dạ đàn bà linh lung, thủ đoạn cũng có chút không tầm thường. Một vị phong tình bạc chủng, quyền cao chức trọng mỹ nhân đối với mình nhớ mãi không quên, chính mình là nên cao hứng đâu, hay là nên? Lâm Huyền trên mặt bất động thanh sắc, chỉ là thản nhiên nói, "Tô cô nương có lòng, tìm Lâm Mộ chuyện gì?" Hắn tận lực điểm ra Lâm Mộ cũng không có ý định giấu giếm thân phận. Lâm Huyền hoài nghi lấy cái này nữ nhân cùng đăng thần vệ năng lực, sớm muộn sẽ tra ra lai lịch của mình. Tô Thanh Huyền tựa hồ không thèm để ý chút nào xưng hô vấn đề, tiếu dung vẫn như cũ tươi đẹp, "Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, Lâm công tử nếu không chê có thể hay không rời bước. Thanh Huyền có một số việc, muốn cùng công tử đơn độc xâm nhập đàm phán một cái." "Là liên quan tới công tử cảm thấy hứng thú đồ vật?" Lâm Huyền ánh mắt ngưng lại, cái này nữ nhân là hiểu được như thế nào gây nên hứng thú của hắn. "Vào đi." Lâm Huyền quay người, dẫn đầu đẩy ra chính mình mới vừa đi ra cái gian phòng kia phòng trên cửa phòng. Tô Thanh Uyển thấy thế, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị sắc, chẳng những không có bởi vì được thỉnh mời tiến vào nam tử gian phòng mà ngượng ngùng hoặc do dự, ngược lại lộ ra càng thêm hào hứng rạng rỡ. Nàng kiều diễm bước át môi đỏ nhẹ nhàng khẽ cắn, lập tức bước liên tục nhẹ nhàng, không chút do dự đi vào theo. Hai người các ngươi, canh giữ ở bên ngoài. Đầu nàng cũng không trở về đối sau lưng hai tên hắc bảo nữ thuộc hạ phân phó nói.
Vâng, đại nhân.
Hai tên nữ tử cùng kêu lên đáp, một trái một phải phân lập cửa phòng hai bên. Một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị thuận tay mang lên, triệt để ngăn cách trong ngoài âm thanh. Gian phòng bên trong lập tức an tĩnh lại, hai người ngồi đối diện nhau, cự ly không xa không gần. Tô Thanh Huyền ánh mắt tại Lâm Huyền trên mặt lưu luyến một lát, môi đỏ hé mở, phá vỡ trầm mặc, Lâm công tử không thích lá mặt lá trái, kia Thanh Huyền liền không bằng mèo. Chương 79, Bình An phủ đăng thần vệ tuần sứ Tô Giang Ngự. Chương 79, Bình An phủ đăng thần vệ tuần sứ Tô Giang Ngự. Có hứng thú hay không, gia nhập chúng ta đăng thần vệ. Tô Thanh Huyền gặp Lâm Huyền lông mày khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn mở miệng, lập tức đưa tay làm thủ thế, tiếp tục nói, Lâm công tử, ngài đừng vội cự tuyệt, nghe ta nói hết lời. Có thời điểm, một người đơn đả độc đấu, cho dù như Lâm công tử như vậy tu vi cao tuyệt, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, nhưng cuối cùng sẽ có uy hiếp, thì như ngài người nhà, yêu ma quỷ quái tiềm ẩn tại thế gian chỗ tối, rình mò lấy mỗi người, Lâm công tử cũng không thể cả một đời thủ ở trong nhà, bảo hộ người nhà chu toàn a. Có lẽ, ngài trông cậy vào những cái kia. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác giọng địa mai cùng lệnh ý, thần côn đến bảo hộ ngài người nhà. Thần côn. Lâm Huyền nghe được cái từ này, trong đầu trong nháy mắt hiện ra phủ bà miếu thờ. Cái này tại phổ thông bách tính trong lòng như là thủ hộ thần, có được trừ tà chấn sát chi năng tồn tại. Kết quả đây, lại là nút trong bóng tối thao túng quỷ quái, thậm chí còn muốn lấy tính mạng của mình. Những này người coi miếu, những này cái gọi là thủ hộ giả sau lưng đến tột cùng đóng vai lấy cái gì nhân vật? Bọn hắn là thật tại bảo vệ bách tính, vẫn là đem bách tính coi như chăn nuôi cừu non? Tô Thanh Huyền tựa hồ xem thấu Lâm Huyền tâm tư, Lâm công tử, đám thần côn kia theo dệt lời hoang đường, cướp lấy tín ngưỡng, sau lưng lại là muốn cướp đoạt thiên hạ chúng sinh huyết đủ. Mà lại, thế gian này yêu ma tà ma, chủng loại phong phú, năng lực quỷ quyệt, có chút tồn tại đáng sợ, viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Cho dù là tiên thiên chân nhân gặp được, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, thậm chí khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Thì càng không cần phải nói, người ta như vậy, người ở bên ngoài xem ra đã là đỉnh tiêm hóa kình tông sư. Dừng một chút, Tô Thanh Uyển thân thể hơi nghiêng về phía trước, gia nhập đăng thần vệ cũng không phải là muốn trói buộc công tử tự do. Tương phản, chúng ta có thể cung cấp rộng lớn hơn bình đại, phong phú hơn tình báo cùng tài nguyên, bao quát liên quan tới đăng thần trần ổn định nơi phát ra, đối phó các loại tà ma yêu ma hữu hiệu pháp môn, thậm chí thông hướng cảnh giới cao hơn bí mật. Đồng thời, đăng thần vệ thế lực cũng có thể là công tử người nhà, cung cấp một tầng ngoài định mức, đáng tin che chở. Cái này xa so với những cái kia lòng dạ khó lường thần côn muốn an toàn được nhiều. Lâm Huyền trầm mặc, Tô Thanh Huyền sát thực đâm chúng hắn một chút lo lắng. Người nhà an toàn, thủy chung là hắn không bỏ xuống được lo lắng. Mà một mình hành động sát thực hiệu suất thấp, đăng thần vệ tổ chức này thần bí mà cường đại, đồng thời còn lương tựa dẫn quốc triều đình, có lẽ thật có thể cung cấp hắn cần có đồ vật. Nhưng trên trời sẽ không rất địa bánh, gia nhập dạng này một tổ chức tất nhiên cũng muốn gánh chịu tương ứng nghĩa vụ cùng phong hiểm. Cái này đăng thần vệ hắn mục đích thật sự cùng nội bộ quy tắc lại là cái gì? Tô Thanh Uyển bản thân cùng sau lưng nàng thế lực là có hay không đáng tin cậy? Gian phòng bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh, Tô Thanh Uyển kiên nhận chờ đợi, nàng biết rõ quyết định này đối Lâm Huyền mà nói cực kỳ trọng yếu, cần thời gian đến cân nhắc. Có thể. Lâm Huyền trầm ngâm một lát, rốt cục mở miệng, phái mấy người đến nhìn một chút cháu ta. Tô Thanh Uyển đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên, trên mặt tiểu diễm tách ra không che giấu chút nào mừng rỡ tiểu dung, phản phất đạt được chân quý nhất hứa hẹn. Tốt. Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, cất cao giọng phân phó nói, bên ngoài hai cái đầy đủ. Tuyết Mai, Sương Lan, các ngươi tiến đến. Cửa phòng lên tiếng đẩy ra, kia hai tên một mực canh giữ ở phía ngoài áo bào đen nữ tử lách mình mà vào, động tác mau lẹ ý mắng, đối Tô Thanh Uyển không mình hành lễ, đại nhân. Tô Thanh Uyển chỉ về phía nàng nhóm đối Lâm Huyền nói, các nàng hai người, Tuyết Mai, Sương Lan, đều là thợ nhỏ bồi dưỡng ám kình hậu kỳ hảo thủ, tinh thông hợp kích chi thuật, kinh nghiệm phong phú, tâm tư kín đáo. Có các nàng sát người bảo hộ lệnh điện, Lâm công tử đều có thể yên tâm. Ám kình hậu kỳ tại Thanh Mộ huyện là nhất lưu cao thủ, tại cái này phủ thành cũng coi như được tinh nhuệ. Mà lại nghe Tô Thanh Uyển ngữ khí, hai người này hiển nhiên là nàng tâm phúc, trung thành đáng tin. Kia chúng ta đi thôi, Lâm công tử. Tô Thanh Uyển tâm tình tự dai, tựa hồ nóng lòng mang Lâm Huyền đi cái nào đó địa phương, dẫn đầu đi ra ngoài cửa. Cửa phòng rộng mở. Ngoài cửa hành lang bên trên, Lâm Trường Húc đang có chút bức dứt đứng ở nơi đó, hắn muốn tìm Tam Thúc hỏi thăm tiếp xuống an bài, lại bị hai vị này đột nhiên xuất hiện nữ tử áo đen ngăn tại ngoài cửa. Lâm Trường Húc hiếu kỳ lại có chút thẹn thùng bụng trộm gió xét, hắn chưa hề chưa thấy qua khí chất như thế lãnh diễm nữ tử. Thằng đến nhìn thấy một vị càng thêm xinh đẹp động lòng người, khí chất chắc tuyệt nữ tử áo xanh từ Tam Thúc trong phòng đi ra, mang trên mặt sáng rỡ tiểu dung, ánh mắt còn rơi vào trên người mình. Lâm Trường Húc mới ý thức tới sự tình tựa hồ cùng mình có quan hệ, lập tức càng thêm khẩn trương bắt đầu, vội vàng nhìn về phía sau đó đi ra Lâm Huyền, Tam Thúc, các nàng là. Lâm Huyền đến gần vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ khí bình tĩnh trấn an nói, Giải Húc, không cần kinh hoàng. Hai cái vị này là Tô cô nương thuộc hạ, võ nghệ cao cường, Tam Thúc có một số việc cần ra ngoài làm, ngươi an tâm lưu tại khách sạn ôn tập bài tập, các nàng sẽ ở này bảo hộ ngươi an toàn, thẳng đến ta trở về. Hắn lại nhìn về phía kia hai tên nữ tử, ngữ khí hơi trầm xuống, làm phiền hai vị. Tuyết Mai, Sương Lan đồng thời không lời, Lâm công tử yên tâm, thuộc hạ tất hộ vị này tiểu công tử Chu Toàn. Tam thúc làm sao đột nhiên nhận biết lợi hại như vậy xinh đẹp nữ nhân? Các nàng là người nào? Tam thúc muốn đi làm chuyện gì? Lâm Trường Húc mặc dù trong lòng tất cả đều là nghi vấn, nhưng hắn xưa nay nghe lời, gặp Tam thúc thần sắc trịnh trọng liền đè xuống hiếu kỳ, gật đầu đáp, "Vâng, Tam thúc, chất con rõ ràng, ngài hết thảy xem chừng." "Ừm." Lâm Huyền ứng một tiếng không cần phải nhiều lời nữa, cùng Tô Thanh Huyền trao đổi một ánh mắt. Tô Thanh Huyền cũng đối Lâm Trường Húc nhọn miệng cười, ôn nhu nói, "Tiểu công tử yên tâm, ngươi Tam thúc đi đi liền về. Tuyết Mai, Sương Lan, hảo hảo chiếu khán, không cho phép ra đương nhiệm ý gì bên ngoài." "Rõ." Hai nữ lần nữa lĩnh mệnh. Phủ thành trung tâm, một chỗ bị tường cao vờn quanh độc lập khu vực, cùng cái khác địa phương san sát nối tiếp nhau cửa hàng dân cư khác biệt, nơi này trang nghiêm, xuyên qua để phòng xâm nghiêm lối vào, trước mắt rộng mở trong sáng. Một tòa toàn thân từ màu đậm quý báu vật liệu gỗ tạo dựng nguy nga lầu cát, đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng vân tiêu. Lầu cao tới 9 tầng, tại phổ biến lấy 2-3 tầng kiến trúc làm chủ phủ thành bên trong, lộ ra phá lệ hạc giữa bầy gà, không ai bằng. Lầu gỗ tạo hình xưa cũ nặng nề, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ. Lầu cát chung quanh là rộng lớn bằng phẳng quảng trường, mặt đất phủ lên bàn đá xanh. Dọc theo quảng trường 3 bước một tốt, 5 bước một chạm, thân mang thống nhất chế thức màu đen trang phục vệ sĩ lặng lặng đứng lặng. Chỗ đứng của bọn họ đem chọn tòa lầu gỗ bảo vệ ở trung ương, phòng thủ chi nghiêm mật có thể xương giọt nước không lọt. Tòa này 9 tầng lầu gỗ vị trí cùng độ cao, vừa lúc ở vào phủ thành trung tâm điểm cao, đứng ở trên lầu đủ để quan sát toàn thành. Thậm chí liền cách mấy đầu phồn hoa đường phố, đồng dạng chiếm diện tích rộng lớn, hương hỏa cường thịnh phủ bà miếu thờ kia cao lớn cung điện mái cong, cũng đại biểu cho phủ thành quyền lực đỉnh phong, uy nghiêm nặng nề phủ nhà công sở khu kiến trúc. Giờ phút này đều phụ phục tại tòa này lầu gỗ dưới chân, bị khí thế của nó bao phủ. Ánh nắng vẩy vào màu đậm lầu gỗ bên trên, vì đó dắt lên một lớp viền vàng, ngẫu nhiên có chữa lấy cùng Tô Thanh Huyền cùng loại phong cách phục sức người, thần sắc nghiêm túc, bước chân vội vã ra vào lầu cát. Nơi này là đăng thần vệ tại Bình An phủ thành hoạch tâm cứ điểm, Quan Tinh lâu. Tô Thanh Huyền mang theo Lâm Huyền xuyên qua tầng tầng thủ vệ, trên đường đi thủ vệ nhìn thấy nàng đều cung kính hành lễ, mà đối Lâm Huyền thì ném lấy xem kỹ cùng hiếu kỳ ánh mắt. Đi vào Quan Tinh lâu trước cửa chính, Tô Thanh Huyền ngừng, nghiêng người đối Lâm Huyền làm một cái mời thủ thế, nói khẽ, "Lâm công tử, hoan nên đi bảo." Quan Tinh lâu. Lâm Huyền ngửa đầu, nhìn qua cái này phảng phất muốn đâm rách thanh thiên 9 tầng lầu gỗ, cái này đăng thần vệ quả nhiên không giống. Vẹn vẹn tòa này cứ điểm liền hiện lộ rõ ràng đưa ra siêu nhiên vào thế tục quan phủ, cùng dân gian miếu thở phía trên địa vị. Tuần sứ đại nhân tại tầng thứ 9, Lâm công tử xin mời đi theo ta đi. Tô Thanh Huyền dẫn Lâm Huyền đi hướng đại sảnh một bên, nơi đó có một đạo xoay quanh hướng lên rộng lớn cầu thang bằng gỗ. Thang lầu lan can khắc hoa cổ sơ, đạp dai nặng nghề, xoay quanh mà lên, nối thẳng thượng tầng. Không có giải thích, không chần chờ, Tô Thanh Huyền dẫn đầu bước lên bậc thứ nhất bậc thang. Lâm Huyền không có nhiều lời, trực tiếp cất bước đuổi theo. Thang lầu rất rộng, đủ để dung nạp 4-5 người song hành, nhưng giờ phút này chỉ có 2 người bọn họ. Chương 79, Bình An phủ đăng thần vệ tuần sứ Tô Giang Ngự 2 chương 79, Bình An phủ đăng thần vệ tuần sứ Tô Giang Ngự. Ánh sáng tầng 2, 3 tầng, 4 tầng. Mỗi một tầng tựa hồ cũng công dụng khác biệt, có bày đầy giá sách điện tịch, có trưng bày lấy các loại kỳ dị sự vật, có thì vắng vẻ yên tĩnh, chỉ có số ít bóng người xuyên thẳng qua. Càng lên cao, thủ vệ lại càng ít, không bao lâu, trước mắt chính là tầng thứ 9. Cùng phía dưới các tầng khác biệt, tầng thứ 9 dị thường trống trải. Cơ hồ không có bất luận cái gì ngăn cách cùng trang trí. Mặt đất phủ lên sáng đến có thể soi gương các loại ngọc thạch, vách tường thì là một loại nào đó ôn nhuận bạch ngọc, chân nhà cực cao, phía trên khảm nạm lấy điểm điểm tinh quang đồng dạng bảo thạch. Toàn bộ không gian tràn ngập một loại khó nói lên lời yên tĩnh. Tại cái này trống trải giữa đại sảnh đưa lưng về phía bọn hắn, gần cửa sổ mà đứng, một thân ảnh chính lặng lặng quan sát ngoài cửa sổ phủ thành toàn cảnh. Cái này nhân thân hình cũng không cao lớn, thậm chí hơi có vẻ gầy gò, mặc một bộ không có chút nào hình dáng trang sức trắng thuần trường bào, tóc dài rối tung, chỉ dùng một cây đơn giản một châm buộc lên bộ phận. Hắn đứng ở nơi đó, phản phất cùng mảnh không gian này hòa làm một thể, khí tức phiêu miểu khó dò. Vẹn vẹn dạng này một cái bóng lưng liền để trong lòng Lâm Huyền run lên, người này thế mà của mình là tiên thiên chân nhân cảnh giới. Tô Thanh Huyền tiến lên một bước, không mình hành lễ nói, "Tuần sứ đại nhân, Lâm Huyền công tử dẫn tới." Người kia chậm rãi xoay người lại, là một trương nhìn ước chừng hơn 40 tuổi, khuôn mặt thường thường không có gì lạ mặt. Nam nhân ánh mắt rơi vào trên người Lâm Huyền, "Lâm đạo hữu, hoan nên đi vào Quan Tinh lâu, ngươi thật đúng là cương đại đến để cho ta ngoài ý muốn a." Hắn bước một bước về phía trước, con mắt chăm chú tập trung vào Lâm Huyền, trong con mắt hiện lên một tia khó mà che giấu kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu. Mà lại, trên người ngươi vậy mà không có đăng thần trần tà ma chi khí. Ta thật rất nhớ biết rõ, ngươi đến tụt cùng là thế nào làm được. Một chữ cuối cùng rơi xuống trong ngáy mắt, dị biến nảy sinh. Một cỗ bàng bạc mênh mông, tinh thuần cô đọng đến cực hạn màu trắng chân khí, từ lúc vị này tuần sứ trên thân ẩm vàng bộc phát. Cái này chân khí cũng không phải là công kích, chỉ là đơn thuần mang theo lệnh thấu xương uy áp, hướng phía Lâm Huyền vị trí mãnh liệt của tới. Màu trắng chân khí những nơi đi qua, không khí phát ra trầm thấp vụ vụ. Phụ thân, ngươi làm gì? Một bên Tô Thanh Huyền thấy thế, lập tức hoa dung thất sắc, nguyên bản cung kính trong nháy mắt bị kinh sợ thay thế. Nàng theo bản năng tiến lên một bước, ngăn tại Lâm Huyền trước người một chút, đối trước mặt tuần sứ nghiêm nghị quát, không chính xác ngươi đối Lâm công tử độc thủ. Tô Thanh Huyền hiện tại là vừa bội vừa tức. Chính mình thật vất vả nhìn chúng một cái vô luận là thiên phú, vẫn là dung mạo khí chất, đều hoàn mỹ phù hợp tâm ý của nàng tuyệt thế thiên tài. Nàng vì thế không tiếc buông xuống tư thái, thi triển tất cả bộ liếng, lại là mị hoặc sắc dụ, lại là ôn nhu nũng nịu, phí hết chín châu hai hổ chi lực, mới đem người ống trở về. Phụ thân này cũng tốt, vừa lên đến không nói hai lời liền trực tiếp dùng tiên thiên chân khí áp bách thăm dò. Vạn nhất chọc giận đối phương, hoặc là thương tổn tới người, chính mình trước đó tất cả cố gắng chẳng phải là đều uổng phí. Nhưng mà, ngay tại Tô Thanh Uyển lên tiếng kinh hô sát na, ông, một cỗ đồng dạng bằng bạc, thường hực, mang theo đường hoàng chính đại, sinh sinh bất tức hàm ý màu xanh chân khí, mục đích bản thân trên thân Lâm Huyền ẩm vàng bộc phát. Cỗ này màu xanh chân khí ngang nhiên đón nhận kia mãnh liệt mà đến màu trắng chân khí. Và anh, hai cỗ đồng dạng đại biểu cho tiên tiên cảnh giới lực lượng kinh khủng, tại Lâm Huyền trước người vài thước chỗ, hung hăng đụng vào nhau. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng lột ngạt đến làm cho lòng người tạm đột nhiên ngừng mạnh mình. Không khí bị kịch liệt đè ép, phát ra không chịu nổi gánh nặng tê minh thanh. Trong lúc nhất thời, hai cỗ lực lượng vậy mà lực lượng ngang nhau, đối kháng lẫn nhau, rằng co không xong. Ngươi, ngươi, ngươi. Nguyên bản một mặt kinh sợ, chuẩn bị liều chết bảo vệ Lâm Huyền Tô Thanh Uyển, giờ phút này cứng tại chỗ. Một đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, khó có thể tin nhìn trước mắt cái này dọa người cảnh tượng. Nàng nhìn xem trên thân Lâm Huyền kêu bàng bạc tuôn ra, cùng mình phụ thân không phân trên dưới tiên thiên chân khí. Tô Thanh Uyển đầu góc ông một tiếng, trong nháy mắt một mảnh trống không. Phụ thân là tiên thiên chân nhân, nàng tự nhiên biết rõ, có thể Lâm Huyền. Lâm công tử, hắn không phải Hóa Kình tông sư sao? Hắn làm sao có thể cũng có được tiên thiên chân khí? Lâm công tử, ngươi làm sao có thể là tiên thiên chân nhân? Mà bị Tô Thanh Uyển xưng là phụ thân tuần sứ đại nhân, cặp kia không hề bận tâm trong mắt, cũng lần thứ nhất lộ ra cực kỳ ngưng trọng, thậm chí mang theo một tia chấn kinh thần sắc. Hắn chăm chú nhìn Lâm Huyền quanh thân kia tinh khiết hùng hực, không có chút nào âm tà chi khí màu xanh tiên thiên chân khí, phản phất thấy được thế gian kỳ tích khó tin nổi nhất. Sau một khắc, phản phất lòng có linh tê, lại giống là một loại nào đó không lời ăn ý rằng con màu trắng tiên thiên chân khí cùng màu xanh tiên thiên chân khí, cơ hồ trong cùng một lúc cấp tốc tiêu tán ở vô hình. Tuần sứ nam nhân trên mặt chấn kinh chậm rãi rút đi, thay vào đó là một loại sợ hãi than tiểu dung. Hắn buông tay, thanh âm bên trong mang theo không che giấu chút nào tán thưởng, rất tốt, phi thường tốt. Ta đang thần vệ có thể được Lâm huynh đệ như vậy không nhiễm bụi trọc, tự hành phá cảnh tuyệt thế thiên tài gia nhập, nào chỉ là như hổ thêm cánh. Quả thực là trời phù hộ ta giận quốc. Tô Giang Ngự, Bình An phủ đang thần vệ tuần sứ nam nhân nói ra mình tin tức. Lâm Huyền đồng dạng ôm quyền hoàn lễ, Lâm Huyền. Tô Thanh Huyền ở một bên, trong lòng rung động vẫn như cũ khó mà lắng lại, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Tô Giang Ngự hiển nhiên đối Lâm Huyền hài lòng đến cực điểm, hắn trầm ngâm một lát mở miệng nói, Lâm huynh đệ mới đến, đối đang thần vệ sự vụ cùng cơ cấu còn chưa quen thuộc. Dựa theo lệ cũ, cũng vì dễ dàng cho Lâm huynh đệ mau chóng hiểu rõ tình huống, đoạn này thời gian, liền trước ủy khuất Lâm huynh đệ, ở bên cạnh ta đảm nhiệm vụ tá, cũng chính là phó tuần sứ chức vụ, ngươi nhìn như thế nào? Phó tuần sứ chức vị này tại tuần sứ phía dưới, là hạch tâm cao tầng, quyền lực lớn, có thể tiếp xúc đến cơ mật cùng tài nguyên cũng xa không phải bình thường thành viên có thể so sánh. Đây là cực cao tín nhiệm cùng coi trọng. Lâm Huyền đối với cái này cũng không dị nghị, hắn gia nhập đăng thần vệ vốn là vì thu hoạch tin tức cùng tài nguyên. Một cái thực quyền lại có thể tiếp xúc hạch tâm vị trí, chính hợp hắn ý có thể. Lâm Huyền lời ít mà ý nhiều đáp ứng. Tô Giang Ngự nụ cười trên mặt càng tăng lên, nhìn về phía một bên vẫn có chút sững sờ nữ nhi, cười nói, "Thanh Huyền, còn lo lắng cái gì? Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức lên, Lâm Huyền chính là ta Bình An phủ đăng thần vệ tân nhiệm phó tuần sứ. Thông cáo toàn phủ các bộ quan viên." "Vâng, phụ thân." "A không, tuần sứ đại nhân." Tô Thanh Uyển một cái giật mình, liền vội vàng không người lĩnh mệnh. Nàng vội vàng quay người rời đi, Quan Tinh lâu trong tầng thứ 9 chỉ còn lại Tô Giang Ngự cùng Lâm Huyền hai người. Chương 80, Dận Quốc bí mật, chuyển không cố phòng, đột phá tiên tiên chân nhân viên mãn. Chương 80, Dận Quốc bí mật, chuyển không cố phòng, đột phá tiên tiên chân nhân viên mãn. Tô Giang Ngự tự mình nói chuyện, "Ai, càng lúc càng nhanh, kia ngũ đại gia, tựa hồ có chút không thể chờ đợi." Hắn thở dài một tiếng, bắt đầu thuật lại một đoạn bị Trần Phong bí mật, Dận Quốc lập quốc nguyên niên, tuổi tại Quý Hợi, Thiên Khuynh Tây Bắc, đất sụt Đông Nam, thương khung khắp huyết ba tháng, đại địa dạn nước ngàn dặm. Vạn dặm giang sơn chi khí bận, vị không hiểu tà lực xâm nhiễm, cho hóa, không còn thanh tĩnh. Từ từ bắt đầu, âm tà huế khí sinh sôi, rừng núi tinh quái dị hóa, yêu ma quỷ quái hoành hành, yêu ma chi họa, dần dần rực tại nhân gian. Cái này giải rác mấy lời lên đường gian lận năm trước thiên địa kỳ biến, sơn hà nhiễm trọng, yêu ma đản sinh kinh khủng tranh cảnh. Lâm Huyền tâm thần chấn động, cái này không phải liền là bây giờ Dận Quốc cảnh nội quỷ vật tà ma nhiều lần ra căn nguyên. Nhưng hắn trên mặt bất động thanh sắc, lặng lặng lắng nghe. Tô Giang Ngự tiếp tục nói, thiên địa nguy ách, nhân đạo phiêu diêu, có năm đại thần thánh cảm ứng chúng sinh đau khổ, từ trong hư vô hạ xuống thần tích, hiện hóa thần uy. Tại Dận Quốc ngũ phương đại vực, mỗi nơi đứng miếu thờ, truyền thụ phù pháp, ban cho thần lực, lấy trấn yêu tà, hộ thương sinh. Tại Nam vực Ba Châu, phù bà đại thần miếu thờ từ Ngô gia thế hệ chấp trưởng. Đông vực Nam Châu, sinh diệt thần quân miếu thờ từ Tần gia thế hệ chấp trưởng. Tây vực Cửu Châu, Giáng Phúc tôn chủ miếu thờ từ Diêu gia thế hệ chấp trưởng. Bắc vực Bốn Châu, trừ tà chân thần miếu thờ từ Diêm gia thế hệ chấp trưởng. Về phần Trung vực Đại Châu, Diệu Âm Tiên Đảo miếu thờ thì là từ Cung gia thế hệ chấp trưởng. Xem ra Dận Quốc dưới mặt nước quả nhiên ám lưu hung dũng, viện siêu Lâm Huyền trước đó tưởng tượng. "Lâm Minh, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao?" Tô Giang Ngự ánh mắt một lần nữa trở xuống trên thân Lâm Huyền. Lâm Huyền không chút do dự nói ra cái kia một mực quanh quẩn tại trong lòng hắn nghi vấn. "Ta tại Thanh Mục huyện Quan Mỏ, cùng trước đó không lâu đi ngang qua Vân Chức huyện gió rừng chấn đều từng tao ngộ một loại tà vật. Nó tương tự một cái vòng tròn đầu tròn não, thiếu dung chân thành màu đen béo bé con pho tượng." Lâm Huyền miêu tả đến phi thường cẩn thận, nhất là cặp kia tròn căng con mắt, cùng mãi mãi sang ngưng kết, cười mỉm khoe miệng. Nay tà vật có thể điều khiển thi thể, phóng thích âm tà chi khí công kích người sống, cực kỳ quỷ dị. Tô Giang Ngự nghe xong, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, hắn trực tiếp cấp ra đáp án. Tịch diệt Phật đồng, nó là cùng những cái kia quỷ đồ vật, chuyên phệ người huyết nhục tinh khí, phàm thấy người, nếu không có đặc thù phòng hộ thủ đoạn hoặc đủ mạnh tu vi, rất dễ bị hắn âm khí ăn mòn tâm thần. Cuối cùng biến thành thụ hắn điều khiển khối lỗi, vì đó tiếp tục tìm kiếm, giết hại càng nhiều sinh ra huyết nhục, lấy cung cấp hắn hưởng dụng. Lâm Viễn nghe được cái này đáp án xác thực về sau, ngay sau đó, một cái cấp độ càng sâu nghi hoặc xông lên đầu. Hắn lông mày cau lại, ta không minh bạch, vô luận là phù bà miếu thờ tịch tà phù chỉ, vẫn là cái này tịch diệt Phật đồng, bọn chúng đều đối nhân loại huyết nhục có mãnh liệt nhu cầu. Nhưng mà, Tô Giang Ngự trả lời lại ngoài ý liệu dứt khoát, thậm chí mang theo một tia bất đắc dĩ, không biết rõ. Lâm Viễn bị cái này quá thông khoái không biết rõ làm nhất thời nghẹn lời. Lâm Minh, ta chỉ có thể khuyên bảo ngươi một câu, Tô Giang Ngự ngữ khí trở nên nghiêm túc dị thường, kia năm tòa miếu thờ, tuyệt không phải cái gì tốt đồ vật. Nhất là gần nhất bọn hắn một chút cử động, đã bắt đầu phá hư quy củ. Ngươi muốn bạn phần xem chừng, những cái kia ra hỏa mặt ngoài ra vẻ đảm bảo, thủ hộ một phương, kỳ thực cùng những cái kia bốn phía du đãng, thôn vệ huyết nhục quỷ quái tà thần là cá mẹ một lứa. Ngươi có thể biết rõ, vì sao giận quốc phổ thông bách tính tuổi thọ phổ biến lệnh ngắn, trừ bỏ nhân họa, nạn đói, tật bệnh, còn có một cái càng sâu tầng nguyên nhân, chính là quá độ sử dụng những cái kia miếu thờ trừ tà chi vật. Mặc kệ là phù bà lá bừa, vẫn là cái khác miếu thờ trừ tà chi vật, đều tại trong lúc vô hình rút ra giận quốc tất cả mọi người tự thân tinh huyết nguyên khí, tích lũy tháng ngày dưới, dẫn đến tinh huyết suy kiệt, cuối cùng thọ nguyên đại giảm, sớm suy vong. Bọn hắn so với cái kia trực tiếp giết người tà thần quỷ quái chỗ cao minh, ngay tại ở hiểu được tế thủy trường lưu, để người bình thường có thể kéo dài hơi tàn, chỉ là trả ra đại giới, là rút ngắn tuổi thọ mà thôi. Nghe vậy, Lâm Huyền trên mặt nhưng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc hoặc thần sắc tức giận, chỉ là bình tĩnh một chút đầu. Thì ra là thế. Từ Thanh Mục huyện bắt đầu một dãy chuyện, bao quát cuối cùng cái kia ngâu người coi miếu tới cửa tự mình tặng phụ dụng ý, hắn sớm đoán được. Nguyên lai là nhìn chúng chính mình cái này hóa kình tông sư tinh huyết, Tô Giang Ngự chỉ là ấn chứng chính mình suy đoán. Biết được lại nhiều, như thực lực bản thân không tốt, cũng bất quá là tăng thêm phiền não mà thôi. Lâm Huyền ánh mắt trở nên sắc bén, hắn nhìn về phía Tô Giang Ngự, nói ra mình bây giờ nhu cầu cấp thiết nhất, tuần sứ đại nhân, ta cần đăng thần trận. Đúng vậy, biết rõ nhiều như vậy vô dụng. Âm nhu cũng tốt, cướp đoạt cũng được, giận quốc thế giới này có lẽ tàn khốc mà vặn mèo. Nhưng đối Lâm Huyền mà nói, trước mắt thực tế nhất chính là tăng thực lực lên. Chỉ có tuyệt đối lực lượng mới có thể có được tuyệt đối an toàn. Một quyền phá vật pháp. Tô Giang Ngự nhìn xem trong mắt Lâm Huyền kia không che giấu chút nào khát vọng, hắn đầu tiên là hơi sửng sở, lập tức không thể không lập tức mở miệng nhắc nhở. Lâm huynh đệ chấm đã. Đăng thần trần những cái kia tà ma chấp chi vật không phải có thể tùy ý nuốt. Trong đó ẩn chứa, ngoại trừ có thể cung cấp hấp thu chuyển hóa thần bí năng lượng bên ngoài, còn có cực kỳ ngoan cố âm sát tà ma chi khí. Đối với Hoa Kình tông sư mà nói, nhiều nhất chỉ có thể phục dụng 3 viên, lại nhất định phải khoảng cách đầy đủ thời gian. Cưỡng ép nhiều ăn vào về sau, nhẹ thì kinh mạch bị âm sát ăn mòn, bạo thể mà chết, nặng thì chính là biến thành chỉ biết rõ giết chóc quỷ vật. Mặc dù người ta những này tiên tiên chân nhân có thể dẫn động thiên địa linh khí nhập thể, ở một mức độ nào đó có thể gột rửa đăng thần trần bên trong tà ma lực lượng, nhưng cũng không phải là không có chút nào hạn chế. Cho dù là tiên tiên chân nhân, mỗi tháng phục dụng đăng thần trần số lượng cũng tuyệt không thể vượt qua 5 viên, đồng thời không thể liên tục bớt. Nếu không, mặc dù có tiên tiên chân khí hộ thể, cũng khó có thể hoàn toàn triệt tiêu kia liên tục không ngừng xâm nhập âm sát tà khí. Thì ra là thế. Lâm Huyền chậm rãi gật đầu, trong lòng của hắn mặc dù có ý định khác, nhưng trên mặt bày ra một bộ thụ giáo bộ dáng. Đa tạ tuần sứ đại nhân nhắc nhở, ta nhất định sẽ cẩn thận sử dụng, tuyệt không liều lĩnh. Tô Giang Ngự gặp hắn thái độ đoan chính, trong lòng hài lòng nói, tháng này đăng thần trần số định mức, mấy ngày trước đây đã theo thường lệ cấp cho các cấp vệ úy. Trong cố phòng còn có chút còn lại dự trữ, ngươi là tân nhiệm phó tuần sứ, lại là lần đầu nhận lấy, có thể xét nhiều lấy một chút, chuẩn bị tu luyện chi cần. Ngươi tự đi cố phòng, bằng lệnh bài lãnh đăng thần trần là được, ta sẽ phái người truyền lệnh đi qua cố phòng bên kia. Tốt, đa tạ tuần sứ đại nhân. Lâm Huyền chắp tay. Ly khai quan tinh lâu tầng thứ 9, Lâm Huyền đi theo mấy cái đăng thần vệ tiến về ở vào quan tinh lâu dưới mặt đất chỗ sâu vật tư cố phòng. Bằng vào phó tuần sứ lệnh bài cùng tuần sứ khẩu dụ, hắn thuận lợi tiến vào, cũng tại một tên phụ trách trông coi cố phòng đăng thần vệ cùng đi tới cất giữ đăng thần trần khu vực. Cố phòng thủ vệ hiển nhiên là đạt được chỉ thị, đối Lâm Huyền rất là cung kính. Lâm Huyền cũng là không chút khách khí, đem tháng này còn thừa có thể cung cấp điều phối đăng thần trần đều lấy đi, tổng cộng 35 khỏa toàn thân đen nhánh tinh thạch. Đem 35 khỏa đăng thần trần thích đáng cất kỹ về sau, Lâm Huyền không lại trì hoãn, ly khai quan tinh lâu trở về thành phong nhà trọ. Hắn cần mau chóng đem những này đăng thần trần chuyển hóa làm thật sự thực lực. Trở lại chính mình gian kia thanh tịnh phòng trên, then cài tốt cửa phòng, Lâm Huyền khoanh chân ngồi tại trên giường. Hắn nhìn xem trước mặt mở ra trên tơ lụa, kia 35 khỏa ô trầm trầm đăng thần trần. Có võ học bảng tồn tại, Lâm Huyền căn bản không cần giống cái khác võ giả như thế, lo lắng phục dụng đăng thần trần sẽ mang đến nghiêm trọng âm sát ăn mòn tác dụng phụ. Võ học bảng kia thần bí tịnh hóa chuyển hóa năng lực, mới là hắn tùy ý phục dụng đăng thần trần lớn nhất ỷ bảo. Không do dự nữa, Lâm Huyền tâm niệm vừa động, thể nội thanh thiên chân khí ầm vang vận chuyển. Tinh thuần hừng hực màu xanh chân khí thấu thể mà ra, hóa thành vô số đạo cực hắn mảnh khảnh chân khí sợi tơ, trong nháy mắt đem trước mặt tất cả 35 khỏa bụi tinh toàn bộ bao vây lại. Ngay sau đó, Lâm Huyền hai mắt ngưng tụ, thanh thiên chân khí sợi tơ bỗng nhiên co vào, chấn động. Phốc 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 phốc. Liên tiếp cực kỳ nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên. Kia 35 khỏa đang tần trần, tại cỗ này cường hoành thanh thiên chân khí chấn động dưới, đồng thời bị vỡ thành màu đen một phấn. bột phấn cũng không có tứ tán bay lên, mà là bị thanh thiên chân khí một mực trói buộc, tụ lại, tại Lâm Huyền trước mặt tạo thành một đoàn không ngừng xoay tròn, lan lộn màu đen bụi vòng xoáy. Lâm Huyền há miệng, bỗng nhiên khẽ hấp. Hấp lực cường đại sinh ra, đoàn kia màu đen bụi vòng xoáy hóa thành một đạo ngưng thực màu đen lưu xa, tinh chuẩn tràn vào Lâm Huyền trong miệng. Toàn bộ quá trình gọn gàng mà linh hoạt, bất quá hô hấp ở giữa, nuốt vào tất cả bụi tinh bột phấn về sau, Lâm Huyền lập tức nhắm mắt ngưng thần, đem tâm thần chìm vào não hải chỗ sâu chờ đợi lấy võ học bảng phản ứng. Lúc này, Quan Tinh lâu bên trong Tô Giang Ngự lại có chút ngồi không yên. Lúc trước hắn câu kia ngươi nhìn xem lấy vốn là đối Lâm Huyền cái này tân nhiệm vụ tá hiện ra tín nhiệm cùng hào phóng một loại khách khí thuyết pháp. Theo lệ cũ, tân nhiệm phó tuần sứ lần đầu nhận lấy thêm cái 10 khỏa 8 khỏa đăng thần trần không tính bao nhiêu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lâm Huyền cái này ra hỏa. Nhìn xem trung thực, ra tay lại ác như vậy a. Thằng đến cố phòng quản sự vừa mới nơm nớp lo sợ đến đây báo cáo, tân nhiệm Lâm phó tuần sứ bằng lệnh bài lấy đi tháng này trong kho tất cả còn lại đăng thần trần dự trữ, tổng cộng 35 khỏa. Tốt ra hỏa. Tô Giang Ngự nghe xong báo cáo, mí mắt đều nhảy lên, có chút dở khóc dở cười, cái này tiểu tử là thật không khách khí a. Hắn cũng không phải đau lòng những tư nguyên này, lấy Lâm Huyền tiên thiên chân nhân thân phận cùng mức tiềm lực đến đầu tư. Hắn là lo lắng Lâm Huyền trẻ tuổi nóng tính, bị cái này xảy ra bất ngờ lượng lớn tài nguyên choáng váng đầu óc, thật không quan tâm ăn bậy một trận, hậu quả kia coi như nghiêm trọng. Chính mình trước đó cảnh cáo chẳng phải là nói vô ích. Nghĩ tới đây, Tô Giang Ngự bỗng nhiên đứng dậy liền muốn tự mình đi khách sạn một chuyến, tốt xấu trước muốn về một nửa đang thần trần lại nói: "Phụ thân, ngài đi làm cái gì?" Một mực đợi ở một bên Tô Thanh Nguyệt gặp sắc mặt phụ thân biến ảo đứng dậy muốn đi, đội bằng hỏi. Tô Giang Ngự tức giận nói, còn có thể làm gì? Đi tìm Lâm tuân sứ. Hắn đem cố phòng đều rời trống, đăng thần trần đều cầm đi. Ta được đi nhắc nhở hắn, không đúng, là đi nhìn xem hắn điểm, đừng thật đem chính mình cho ăn xảy ra vấn đề đến. Tô Thanh Nguyệt nghe xong lập tức không vui, lông mày dựng lên ngăn tại trước mặt phụ thân. Phụ thân, ngài sao có thể dạng này? Lâm tuân sứ kia là quang minh chính đại cầm, hiện tại lại muốn đi cầm về, đây không phải là lật lọng sao? Ngài để Lâm tuân sứ nghĩ như thế nào? Chính nhìn xem bảo bối nữ nhi vì một cái mới quen không lâu nam nhân, như thế lẽ thẳng khí hùng chống đối chính mình. Tô Giang Ngự lập tức cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, dựng râu trợn mắt nói, Thanh Uyển, đây chính là đăng thần trần. Đây không phải là số lượng bao nhiêu vấn đề. Ta là sợ Lâm tuần sứ hắn. Hắn mới đến, lại tuổi trẻ, không nhịn được dụ hoặc. Vạn nhất mạo hiểm ăn bậy làm sao bây giờ? Ta đây là vì muốn tốt cho hắn. Tô Thanh Uyển tuyệt không cảm kích, cái cầm cánh nết, phản bác, thử. Phụ thân, cái này ngài cũng không cần lo lắng. Lâm tuần sứ là vạn người không được một tập vũ thiên mới. Hắn có thể tự hành đột phá tiên thiên, tâm trí chi kiên, đối tự thân trưởng khống chi tinh, há lại người bình thường có thể so sánh. Hắn đã giam cầm, liền tự có phân tốc. Ta tin tưởng hắn tuyệt sẽ không làm loạn. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, lại nói, lấy Lâm tuần sứ tài trí, làm sao lại không minh bạch hăng quá hóa dở đạo lý. Phụ thân ngài đây là quan tâm sẽ bị loạn, quá coi thường người. Thanh Nguyễn, ngươi. Tô Giang Ngự bị nữ nhi phen này bắn liên thanh giống như giữ gìn nói đến nhất thời nghẹn lời, chỉ về phía nàng, nửa ngày không nói ra đoạn dưới. Tô Thanh Nguyễn thấy thế, hoạt bát thẻ lưỡi, làm cái mặt ủy, thôi dù sao ngài không chính xác đi. Để Lâm tuần sứ an tâm tu luyện là được. Nếu là hắn thật xảy ra vấn đề. Nữ nhi phụ trách. Nhìn xem nữ nhi bộ kia chúng ta che chở ngang ngược bộ dáng, Tô Giang Ngự cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, trùng điệp thở dài, ngồi về trên ghế. Thôi, con gái lớn không dùng được a. Hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu, phất phất tay, theo ý ngươi đi, hy vọng Lâm huynh đệ. Thật có ngươi nói như vậy có chừng mực. Gian phòng bên trong, Lâm Huyền tâm thần chìm vào não hải chỗ sâu, võ học bảng quang hoa lưu chuyển. Tính danh, Lâm Huyền giới tính, nam cảnh giới, tiên tiên chân nhân, tiền kỳ, công pháp, thanh thiên cực viêm công tầng thứ nhất, có thể đột phá điểm số 12810, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 100 ngày, 12810 điểm. Trong lòng Lâm Huyền mặc niệm, đối cái này đột phá 5 chữ số to lớn chỉ số, trong lòng của hắn không có quá nhiều gợn sóng. Đang quyết định nuốt kia 35 khỏa đăng thần trần lúc, Lâm Huyền liền đã có đại khái tính ra. Giảm đi trước đó còn lại 560 điểm, lần này chọn bện tăng trưởng 12250 điểm. Bình quân xuống tới, mỗi khỏa đăng thần trần cung cấp ước 350 điểm, cùng lúc trước cơ bản nhất trí, mà thu được điểm số thời gian cũng thay đổi thành 100 ngày. Lâm Huyền ánh mắt quá chặt tại công pháp cột kia có thể đột phá 3 chữ bên trên, không do dự nữa, lúc này tâm niệm chỉ bảo, lựa chọn đột phá. Và anh, ý niệm rơi xuống sát na, võ học trên bản này 12810 điểm lượng lớn điểm số trong nháy mắt trống rỗng. Một cỗ xa so với chi tiền nhiệm gì một lần đột phá, đều muốn minh ngông, tinh thuần năng lượng hồng lưu từ trong cơ thể nội hiện lên, điên cuồng rót vào Lâm Huyền toàn thân, kinh mạch khiếu huyệt. Nô! Lâm Huyền kêu lên một tiếng đau đớn, quanh thân khí thế bỗng nhiên tăng gọn. Nguyên bản chỉ là lượn lờ bên ngoài thân thanh tiên chân khí, giờ phút này như là sôi trào hải dương, kịch liệt cuộn, áp xúc, thủy biến. Nguyên bản trạng thái khí thanh thiên chân khí bắt đầu phát sinh bản chất tiến hóa, bọn chúng trở nên càng thêm cô đọng, càng thêm dày hơn nặng, nhan sắc từ xanh nhạt chuyển hướng càng sâu bích xanh. Trong đó ẩn ẩn có tinh mịn, như là thể lỏng quang điểm hiện hiện, chảy xuôi. Chân khí hóa lỏng dấu hiệu. Mặc dù còn chưa triệt để hoàn thành từ khí đến dịch hoàn toàn chuyển biến, chỉ là xen vào giữa hai bên, nhưng đã bày biện ra một loại cực kỳ đậm đặc, cơ hồ muốn nhỏ giọt xuống nửa thể lỏng trạng thái, so với trước đó thuần túy trạng thái khí tăng lên mấy cái cấp bậc. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Huyền tu vi như ngồi trung hỏa tiễn, từ tiên tiên tiền kỳ, một đường tăng vọt, vượt qua trung kỳ, hậu kỳ, cuối cùng vững vàng đứng tại tiên tiên chân nhân viên mãn chi cảnh. Thanh thiên cực viêm công cũng một đường đột phá đến tầng thứ 2 đại thành. Lúc này, Lâm Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có màu xanh diễm quang lóe lên một cái rồi biến mất, chợt lại quy về thâm thúy bình tĩnh. Cảm thụ được thể nội kia mênh mông như giang hà, nhưng lại cô đọng như thủy ngân tương bàng bạc lực lượng, hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Tiên Tiên chân nhân viên mãn, Thanh Thiên Cực Viêm công tầng thứ 2 đại thành. Lâm Huyền nhỉ non một câu, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời đã hơi tối, lần này đột phá thời gian hao phí tựa hồ không ngắn. Tính danh, Lâm Huyền giới tính, nam cảnh giới, Tiên Tiên chân nhân, viên mãn, công pháp, Thanh Thiên Cực Viêm công tầng thứ 2 đại thành, điểm số 0. Cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 100 ngày.